Số Lạn là một vị trở về pháp sư, cũng là Linh gia tộc nhị thiếu gia phỏng tỷ thủ hạ ma pháp mạnh mẽ nhất sư. Tự thiếu gia hơn 20 tuổi lên. Hắn hãy cùng đi theo, ngoại trừ bảo vệ phỏng tỷ an toàn bên ngoài, càng nhiều thời điểm, nhưng là đảm nhiệm hắn tay chân hoặc là mật thám. Mấy ngày trước, phỏng tỷ thiếu gia thân phó bạ chỉnh sĩ ạ Johnson trên đường, đem hắn phái tới Mai Sở, điều tra một vị thần bí nhà bào chế thuốc. Đến Mai Sở sau khi, Số Lạn ở bờ phòng thí nghiệm Chu Vi Du đang cả ngày, trước sau không được kỳ môn mà vào, chính hết đường xoay sở thì lại phát hiện phòng thí nghiệm 5 tầng trên ban công đi ra một đôi thanh niên cái kia nữ. Hắn căn cứ được tình báo, rất nhanh sẽ xác nhận, trong đó tên kia nam tử tóc đen chính là nhị thiếu gia nói tới thiên tài nhà bào chế thuốc, Kevin Bell. Phòng tỷ thiếu gia tuy rằng chỉ là để hắn thám thính tin tức, thế nhưng Số Lạn biết, nếu như trực tiếp đem Kevin Bell bắt trở lại, hắn nhất định sẽ càng cao hứng. Thiếu gia từ đối phương gia tộc trong tay cướp người, đoạt mối làm ăn, đã không phải lần đầu tiên. Đáng tiếc, giữa lúc Số Lạn chuẩn bị động thủ bắt người thì đột nhiên thiên hàng mưa to, hỏng rồi hắn chuyện tốt. Lúc này mưa rơi yếu bớt, hắn không chuẩn bị lợi thêm. Trời mới biết mục tiêu lúc nào sẽ trở lại gian phòng, liền trước mắt nhà này lâu an toàn biện pháp đến xem, vách tường và trên cửa phòng nhất định cũng sẽ có lợi hại ma pháp trận, coi như Số Lạn tự tin có thể ứng phó, cũng khó tránh khỏi muốn luôn cuống tay chân. Huống chi mục tiêu một khi trở lại trong lầu, không biết sẽ trốn đến cái góc nào bên trong đi. Số Lạn trong lòng cũng không phải là không có lo lắng. Hắn nghe phỏng tỷ thiếu gia nói về, cái này gọi Kevin gia hỏa, đã từng giết chết một tên bóng đen sát thủ. Hắn lo lắng nhất chính là mình phi trên không trung thì bị đối phương phát hiện sau khi dùng ma pháp công kích, nhà bào chế thuốc chỉ khả năng là ma pháp sư, sẽ không là kỵ sĩ. Vì lẽ đó, Số Lạn cũng không có trực tiếp bay về phía mục tiêu. Hắn vượt qua nhà lớn một góc khác lên không, vòng quanh vòng tròn tiếp cận cái kia sáng ánh đến sân thượng. Nước mưa tuy rằng gia tăng hắn tiêu hao, giảm bớt tốc độ của hắn, nhưng cũng là không sai điểm hộ, cho đến bây giờ, chính mình vẫn không có bị phát hiện, chí ít chính hắn là cảm thấy như vậy, mãi đến tận bay lên sân thượng một khắc, mục tiêu một thân băng xương hộ thể, hai mắt chính trực trực theo dõi hắn. Lấy Số Lạn kinh nghiệm, trên người đối phương pháp thuật phòng ngự, cho dù lấy phép thuật đại lục tiêu chuẩn đến xem, cũng tối thiểu là phép thuật cấp 5. Mà chính hắn tối toán đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể đạt đến cái trình độ này, huống chi hắn vừa ở trong mưa phi hành, đã tiêu hao hơn nửa thần nguyên. Hết thể những này phán đoán đều phát sinh trong nháy mắt. Mà Tàn Nợ nhìn thấy, nhưng là đối phương bay lên sân thượng trong nháy mắt, trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, tiếp theo sốt ruột gấp lui về phía sau. Vốn là Tàn Nợ lo lắng không một chút nào so với Phương Thiếu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người khác triển khai phi hành thuật. Hắn căn bản không biết phi hành thuật là cấp mấy phép thuật, càng không cách nào dưới đây suy đoán đối phương phép thuật đẳng cấp. Tàn Nợ không có giống như Duy Cụ trốn vào gian phòng, là bởi vì hắn nhất định phải bắt được một tên trở về pháp sư, mà đối phương nếu có thể bị hắn phát hiện tung tích, hẳn là không đến nỗi quá mạnh mẽ. Dù là như vậy, hắn cũng đã làm đủ chuẩn bị. Thí dụ như trên người cấp 5 băng xương hộ thể, lại thí dụ như trong tay chính lôi một tờ sách phép thuật. Tàn Nợ hầu như chỉ có thể công kích và pháp thuật phòng ngự, lần trước đối mặt bóng đen sát thủ thì liền đã từng nhân vì cái này, suýt chút nữa bị đối phương đào tẩu. Ngã một lần khôn ra thêm, hắn lúc này cầm trong tay quyển sách, hầu như là cùng một màu ràng buộc phép thuật. Trong nháy mắt, cấp 5 thanh đằng cuốn quanh, cấp 5 cơn lốc cuốn quanh, cấp 5 hóa đá thuật tam quyển sách cơ hồ bị hắn đồng thời kéo dài. Số Lạn mới vừa lui ra sân thượng phạm vi, lại bị thanh đằng và cơn lốc kéo trở lại, không những như vậy, tay chân cũng dần dần trở nên mất cảm giác lên, hắn biết, đây là hóa đá thuật hiệu quả, loại này bá đạo thổ hệ phép thuật, tuy rằng hiệu quả cũng không phải mãi mãi, chỉ khi nào chúng chiêu, trong thời gian ngắn, thân thể liền sẽ biến thành như hòn đá như thế cứng rắn, hoàn toàn không thể động đậy. Ma pháp sư cấp 6 chỗ cường đại, thẳng đến lúc này mới hiện hiện ra, hắn tuy rằng ở hạ phong, nhưng chưa hề hoàn toàn hoảng loạn, chỉ dùng mấy giây thời gian, liền sử dụng tới cấp 6 pháp thuật phòng ngự, tật phong vòng xoáy. Tam quyển sách hiệu quả nhất thời bị yếu bớt. Số Lạn trong lòng hơi định, bay ngược đang muốn nhảy ra sân thượng, có thể trong phút chốc trước mắt hiện ra cảnh tượng, lại để cho hắn mặt xám như cho tàn. Ở hắn thoát vây trước, Tàn Nợ một khắc không ngừng lại, đã kéo dài 6, 7 tấm quyển sách, cùng một màu đều là cấp 5 thanh đằng quấn quanh. Lúc này, vô số thanh đằng như đầy trời ác ma rũa ra lợi chảo như thế, che ngập bầu trời về phía Số Lạn kéo tới. Chưa xong con tiếp. Chương 150, khách tới đêm mưa. Ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc là uống trước chai này thuốc. Được rồi, xem ra ngươi lựa chọn loại thứ nhất. Đoạn kiếm vượt qua chăm chú quấn quanh dây leo bên trong xuyên qua, lấy tốc độ thật chậm đâm thủng da rẻ, chặt đứt sợi cơ bắp, xuyên qua xương sườn khoảng cách, liền đang đến gần trái tim thời điểm, dừng lại. Hả, đúng rồi, ngươi nên tiếp thu quá thần ấn đi. Yên tâm, chờ một lát ta sẽ tận mắt máu của ngươi chảy khô, sau đó sẽ đem tay chân của ngươi và đầu đều bổ sung đến. Chỉ cần tín ngưỡng của ngươi đầy đủ thành kính, nhất định có thể phục sinh. Nói xong những này, Tàn Nợ một lần nữa lấy tay thả lại đến trên chuôi kiếm. Ta uống. Số Lạn rốt cục thỏa hiệp. Sớm một chút nói, không phải liền điểm ấy khổ cũng không cần được. Tàn Nợ lắc đầu một cái, nghiêng người đi lấy thuốc. Đoạn kiếm vẫn cứ ở lại Số Lạn ngực, lưỡi kiếm kẹt ở dây leo trong lúc đó, vẫn không nhúc nhích. Số Lạn đồng dạng không dám động, dù cho lại đau, hắn cũng phải nhịn. Hắn có thể cảm giác được, trái tim mỗi một lần đập đều sẽ đụng phải mũi kiếm, dù cho là theo bản năng co giật, đều có thể muốn tính mạng của hắn. Tàn Nợ mở ra thuốc bình, Số Lạn phối hợp hé miệng, thuốc rót vào trong miệng sau, hắn nhưng chỉ là ngậm lấy, không có nuốt xuống. Làm sao? Ngươi sợ yết nước thuốc động tác sẽ đâm thủng trái tim? Lời nói như vậy, ngươi đánh cuộc một keo số may. Tán Nở đầy hứng thú mà nhìn Sô Lạn, không có muốn đem kiếm nổ ra ý tứ. Mấy phút sau, Sô Lạn cuối cùng đem nước thuốc nuốt xuống, trong lòng hắn đã hận cực kỳ trước mắt cái này ác độc nhà bảo chế thuốc, chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, nhất định sẽ đem đối phương chém thành muôn mảnh. Tán Nở lúc này mới rút ra đoạn kiếm. Hắn đem một cái ghế đặt ở Sô Lạn trước mặt, thản nhiên ngồi xuống. Càng là mang xong thuốc không bình nắm ở trước mắt, như là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, ta cũng là mới vừa biết, lại còn có loại thuốc này. Cấm thuốc phép thủy, phép thuật đại lục sản xuất. Ngươi nghe nói qua sao? Sô Lạn nghiến răng nghiến lợi nhìn sang, hắn nghe nói qua loại thuốc này, nhưng xưa nay chưa từng thấy. Rất đắt ta, nếu không là vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nỡ dùng ở trên thân thể ngươi. Tản Nở vốn không hề để ý ánh mắt của đối phương, nhưng tự mình tự nói, chỉ để ý dùng một ngày mà thôi, tại sao bán đến như thế quý đây? Tiếp theo, hắn đem không bình thuốc ném qua một bên, chậm rãi xoay người, được rồi, nghỉ ngơi kết thúc, phía dưới là trả lời vấn đề thời gian. Hắn là cố ý biểu hiện lanh huyết lại hỉ nộ vô thường, ở trong ấn tượng của hắn, như vậy nhân tài thích hợp làm bức cung công tác. Ta là vì tiền mà đến, không có được ai sai khiến. Ta biết ngươi tại sao đến, ngươi này thân màu xanh thấm áo choàng ta nhận ra, bất quá ta hỏi không phải cái này. Vậy ngươi muốn hỏi gì? Ta xem thực lực của ngươi. Hẳn là đi qua phép thuật đại lục chứ? Đúng. Trở về pháp sư. Đúng thế. Số Lạn không làm rõ ràng được, đối phương bỏ ra nhiều như vậy tay chân, lẽ nào chính là muốn hỏi những này không có chút ý nghĩa nào vấn đề? Được. Rất tốt. Nói cho ta một chút, tiếp dẫn thuyền đến phép thuật đại lục sau, đều phát sinh cái gì? Ta không nhớ rõ. Tản Nở đem để ở một bên đoạn kiếm lại nắm lên, thả ở trong tay điên mấy lần, hay là, cái này có thể cho ngươi nhớ lại đến. Ta thật sự không nhớ rõ rồi. Được, cái vấn đề này trước tiên thả nhất thả, nói cho ta một chút ngươi ở phép thuật đại lục hiểu biết đi. Ta cũng không nhớ rõ. Vậy ngươi còn nhớ cái gì? Liên quan với phép thuật đại lục, ta cái gì đều không nhớ rõ. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói mình đi qua phép thuật đại lục? Ta không biết. Tản Nở yên lặng đứng lên. Trong lòng hắn mơ hồ có loại suy đoán. Thế nhưng, hắn không thể xác định loại này suy đoán chính xác hay không. Nhất định phải lại thử một lần. Nửa giờ sau, Sô Lạn trên người đã trải rộng vết thương, ngón tay cũng đứt đoạn mất bốn cái. Ta là được Phỏng Tỷ thiếu gia chỉ thị, là Linh gia tộc nhị thiếu gia, Phỏng Tỷ. Cái này ngươi đã nói rồi nhiều lần, ta lặp lại một lần nữa, ta phải biết không phải cái này. Nhưng ta thật sự không nhớ rõ. Tán Nở lần thứ hai đứng lên, Sô Lạn không thể chờ đợi được nữa nói rằng, ta nghĩ tới, ta nghĩ lên. Ngươi nhớ tới cái gì? Tiếp dẫn thuyền đến phép thuật đại lục sau, chúng ta liền bị đưa đến phép thuật thánh viện. Sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta ngay khi thánh viện học tập tân phép thuật, tất cả mọi người đều giống nhau sao? Đúng, tất cả mọi người đều giống nhau. Nói tiếp, chúng ta đến thánh viện, sau đó tất cả mọi người đồng thời học tập phép thuật, thánh viện đẹp vô cùng, lại như thiên đường như thế, chúng ta mỗi ngày ngoại trừ học tập phép thuật bên ngoài cái gì đều không làm, sau đó, Tản Nở lông mày càng chíu càng chặt, vừa lúc đó, thanh âm của một nam nhân đột nhiên sau lưng hắn vang lên, cả kinh hắn tóc gáy nổi lên. Hắn biên không đi xuống. Tản Nở đột nhiên xoay người, cùng lúc đó, đem hết toàn lực vung ra một viên hỏa cầu thật lớn. Mãi đến tận quả cầu lửa bị đấu khí màu vàng nóng ngăn trở, nổ thành chia năm xẻ bảy, hắn mới thấy rõ người tới tướng mạo. Đừng ngạc nhiên, ta muốn giết ngươi đã sớm giết. Ngươi? Tại sao là ngươi? Ồ, ngươi biết ta? Ta đã thấy ngươi một lần, ở Eat Book trên, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Ở ta trả lời cái vấn đề này trước, ngươi tốt nhất trước tiên đem hỏa diệt, bằng không một lúc triệt để nổi lên đến, liền phiền phức. Như vậy, ở ngươi nói rõ ý đồ đến trước, ta cũng muốn trước tiên nói cho ngươi một chuyện, liên quan với ca ca ngươi. Ca ca ta? Ngươi đến chính là kỵ sĩ Hoa Hồng. Phạ gì ồ xét. Đúng, ca ca ngươi, ngươi là đang tìm hắn đúng không? Làm sao ngươi biết ta đang tìm hắn? Phạ gì ồ xét trên mặt đã không có trước cũng dung. Ta nghe. Sì hệ của giờ na đã nói. Tản Nở do dự một chút, rốt cục vẫn là nói ra người lùng tên. Ngươi còn nhận thức sì hệ của giờ na đã. Bất quá này không trọng yếu, ngươi nói trước đi, ngươi ở chỗ nào gặp phải ca ca ta? Xin lỗi, ca ca ngươi hắn. Đã chết rồi. Quả nhiên là chết rồi. Phạ gì ồ xét nhẹ giọng than thở, phảng phất đáp án này từ lâu ở hắn như đã đoán trước. Không biết tại sao, Tản Nở cảm giác mình nói ra câu nói này thời điểm, có món đồ gì từ trên người Phạ Dị Ổ Sệt bị hút ra. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là tìm kiếm ca ca tâm tích sứ mệnh, đang chống đỡ người đàn ông này sao? Hắn chết như thế nào? Hắn bị thương, ký túc ở bằng hữu ta trong nhà. Có một ngày, phu cận đến rồi một đám đạo tặc, hắn vì cứu lại thôn dân và đạo tặc lực chiến mà chết. Phạ Dị Ổ Sệt nghe đến đó, khẽ lắc đầu, quả nhiên là hắn. Hắn nói xong câu này, hai tay chống đỡ bắp đùi, chậm rãi cúi đầu, cả người như là căng thẳng như thế, lại một lát sau mới phát sinh khàn khàn hí lên, như là dã thu ở trong đêm khuya phát sinh gào thét. Tản Nở lặng lẽ đem khỏe mắt sắp chảy xuống nước mắt xóa đi, bằng hưu ta bởi vì hắn chuyện này tích, vượt qua phép thuật học đồ chuyển chức kỵ sĩ, ta nghĩ, hắn là kế thừa ngài ca ca di chí. Hắn là ta đã thấy anh dũng nhất kỵ sĩ, ta nghĩ có một ngày hắn cũng sẽ trở thành ca ca ngươi người như vậy. Chưa xong con tiếp. Chương 151, phá cục giả. Một hồi lâu sau khi, Phạ Dị Ổ Sệt mới dần dần bình phục lại, thở dài một hơi, nói rằng, cảm tạ ngươi, dù như thế nào, cuối cùng cũng coi như biết kết quả. Sự tình là lúc nào phát sinh, còn có, hắn hải cốt chôn ở nơi nào. Đại khái 4, 5 năm trước, ta không biết xác thực thời gian. Ngươi có thể đi hủn xệ Adam Đại Lục, Phệ Mẩn Đế Quốc, hỏi một người tên là Mãi Nở có lỉn phạ dẻo người trẻ tuổi, hắn sẽ nói cho ngươi biết cụ thể hơn chi tiết nhỏ. Đúng rồi, xin đừng nên nói ngươi là vượt qua ta chỗ này nghe được tin tức. Kakata song kiếm, cũng ở hắn nơi đó sao?
Đúng, ở hắn nơi đó.
Đúng rồi, cô bé kia, ngươi không đem nàng như thế nào chứ? Tán Nở ép hỏi sổ lặng trước, từng theo dui cụ chăm sóc quá, bất luận nghe được cái gì cũng không cần quản, nhưng là trước chính mình quả cầu lửa nổ tung âm thanh như vậy hưởng, nàng không đến nỗi vẫn cứ thở ơ không động lòng. Sẽ hôn mê một lúc, pha gì ổ xét nhìn thấy Tản Nở như mày, giải thích, yên tâm, ta có chừng mực, không đến nỗi thương tổn được nàng.
Vậy thì tốt.
Liên quan với ca ca ngươi sự tình, ngươi cũng không dùng qua với tự trách.
Tản Nở an ủi.
Tự trách? Ta tại sao muốn tự trách? Pha gì ổ xét nghi ngờ nói. Tản Nở im lặng không lên tiếng, sắc mặt có chút lúng túng.
Được rồi, xem ra ngươi cũng nghe được cái kia không hiểu ra sao nhắn lại, có phải là sỉ hệ gỗ giờ na đã nói cho ngươi?
Lẽ nào?
Không phải như vậy sao?
Tản Nở cẩn thận mà hỏi.
Sỉ hệ gỗ giờ na đa tên ngu xuẩn kia,
hắn lại cũng sẽ tin loại này lời nói vô căn cứ.
Kakata căn bản cũng không có kết hôn, làm sao có khả năng có thế tử?
Vậy hắn tại sao muốn đến trung thổ đến?
Ngươi tại sao nếu hỏi điều này người liên quan với phép thuật đại lục sự tình?
Pha gì ổ xệt không hề trả lời Tản Nở vấn đề.
Xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi.
Ngươi vẫn không có nói, ngươi tại sao muốn xuất hiện ở đây?
Ta là tới giết ngươi.
Ngươi còn chưa động thủ, là thay đổi chủ ý sao?
Pha gì ổ xệt nhìn chằm chằm Tản Nở bình tĩnh mặt nhìn, đột nhiên khỏe miệng cong lên, khẽ mỉm cười.
Ta vốn là nghĩ đến giết ngươi, bởi vì ngươi bố trí loại thuốc kia tể.
Tại sao?
Tản Nở nghi ngờ nói.
Ngươi biết không?
Dôn Kè Di công quốc quanh thân có không ít nông, sang năm không loại lương thực.
Cải trùng ma dược, chính là ngươi điều phối loại thuốc kia tể.
Sẽ dùng tới vài loại thuốc phép.
Mặt khác, quý tộc sống được quá lâu, đối với bần dân tới nói, tổng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Ta rõ ràng.
Ta sẽ tận lực bồi thường.
Bồi thường?
Ngươi cho rằng nhiều kiến mấy tòa ủy thác liền có thể bồi thường sao?
Lương thực giảm sản lượng, sẽ chết đói nhiều người hơn.
Việc đã đến nước này, ta cũng hết cách rồi, ta công tác tiến hành đến một nửa, nhất định phải hoàn thành.
Thế nhưng cũng sắp rồi, lập tức liền sẽ kết thúc.
Sau khi kết thúc đây, để ta đoán xem, ngươi muốn đi phép thuật đại lục.
Tản Nở trầm mặc không nói, pha gì ổ sẽ đứng dậy, đi tới đã hôn mê sổ lạng trước mặt, đưa tay đem cổ của hắn ảo đoạn, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi muốn hỏi những vấn đề kia, hắn không đáp lại được.
Ta có thể.
Ngươi đi qua phép thuật đại lục.
Tản Nở kinh hô.
Không có.
Pha gì ổ sẽ lắc đầu một cái, bất quá, này chính là ca ca ta đến trung thổ nguyên nhân.
Tản Nở nghi hoặc mà nhìn hắn,
chờ đợi hắn kế tục giải thích.
5000 năm quần đảo Solomon đọ rổ, ngươi nghe nói qua sao?
Hừm, Si Hệ Cổ Giờ Na đã nói với ta lên quá.
Vua điên đỏ rổ phản đối Quang Minh thần giáo, sau đó bị trấn áp.
Cái này tên ngu xuẩn.
Có ý gì?
Vua điên là Quang Minh giáo hội cho hắn xưng hô, đỏ rổ một điểm đều không có điên, hắn phản đối cũng không phải Quang Minh giáo hội, mà là phép thuật đại lục, bởi vì phép thuật đại lục vẫn đang khống chế trung thổ thế giới.
Tản Nở trầm mặc, hắn nghi ngờ trong lòng rốt cục bị người chính mồm nói toạc.
Sự thực này mãi đến tận 3000 năm trước mới bị phát hiện, mà phát hiện giả, nhưng là cho tới nay mới thôi duy nhất một tên từng tới phép thuật đại lục thánh kỵ sĩ.
Leonardo.
3000 năm trước, ở trong chiến tranh ngã xuống thánh kỵ sĩ Leonardo.
Đúng.
Leonardo là đỏ rồ trước người bản thân.
Có thể đỏ rồ 5000 năm trước đã chết rồi.
Thánh giai kỵ sĩ và ma pháp sư đều có 3000 năm khoảng chừng, trái phải tuổi thọ.
Pha gì ổ xét liếc mắt một cái Tanner, vì hắn nông cạn kiến thức mà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Leonardo không tin Quang Minh giáo hội liên quan với đỏ dầu nguyên nhân cái chết lời giải thích, vì lẽ đó ở hơn 3000 năm trước, thân phó phép thuật đại lục, lúc này mới phát hiện đỏ dầu cái chết chân tướng. Mà hắn phát hiện, cũng trực tiếp dẫn đến cái kia chàng lệ mề Nam Bắc đại chiến.
Leonardo ở phép thuật đại lục phát hiện cái gì?
Cái này ta chờ một lúc lại nói, ngươi không hiếu kỳ cái kia cuộc chiến tranh là làm sao bắt đầu lại là làm sao kết thúc sao?
Chiến tranh bắt đầu nguyên nhân ngươi vừa nói rồi, còn kết thúc, chẳng lẽ không là phép thuật đại lục thu được thắng lợi sao?
Tinh thạch phối ngạch điều ước không phải là như vậy mới ký kết?
Nếu như vậy cũng coi như phép thuật đại lục thắng lợi.
Ta không hiểu ý của ngươi.
Nó phồn vách núi bên dưới, nguyên tố phép thuật mỏng manh, trọng lực lại lớn, ma pháp sư ở nơi đó, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu, coi như dựa vào ma pháp trận cũng vô dụng, kỵ sĩ liên bang làm sao có khả năng thua trận chiến tranh.
Vậy tại sao?
Ta vẫn là trước tiên nói một chút về rõ ràng, chiến tranh cụ thể là làm sao bắt đầu ba, Leonardo vượt qua phép thuật đại lục trở về sau, ở quần đảo Solomon thành lập một cái phép thuật đế quốc, kỷ niệm hắn bạn thân đỏ rồ, đồng thời cũng vì trợ giúp trung thổ chống lại phép thuật đại lục. Sau đó, hắn liền nên đón phép thuật đại lục xâm lấn, đang giết chết ngôi sao pháp sư Dạ Phổ sau, hắn bị thương thật nặng, một thân một mình trở lại kỵ sĩ liên bang, quá không bao lâu liền ngã xuống. Liên bang mặt khác ba vị thánh kỵ sĩ, vì thế mới phát động chiến tranh. Người lùn là trên đường tham chiến, mục đích là phản đối phép thuật đại lục ngày càng tăng vọt ma tinh nhu cầu, cùng với liên tục tăng lên lương giới.
Chiến tranh kia lại là làm sao kết thúc đây?
Chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, vẫn là kỵ sĩ cấp cao và ma pháp sư trong lúc đó tranh tài, thế nhưng rất nhanh sẽ đã biến thành khác một bức cục diện. Bọn họ cổ động trung thổ sức chiến đấu đến sung làm con cơ thí.
Trung thổ thế giới có thể có cái gì sức chiến đấu?
Vừa bắt đầu, kỵ sĩ liên bang và cực bắc quốc gia cũng là cảm thấy như vậy, mãi đến tận có một ngày, chiến tranh không có cách nào đánh tiếp nữa. Bởi vì phép thuật đại lục, vốn là ở nắm trung thổ nhân khẩu bắt cóc kỵ sĩ liên bang.
Ngươi là nói, bọn họ dùng trung thổ nhân khẩu tử vong, đến kinh sợ và uy hiếp phương Bắc.
Tản Nở ngơ ngác hỏi.
Đúng, có thể cho dù là như vậy, giáo hội rực dây dưới trung thổ chiến sĩ, vẫn là cuồng nhiệt trùng hướng về phương Bắc.
Chiến tranh chính là như vậy kết thúc.
Chính là như vậy kết thúc.
Ngươi nói những này, kỵ sĩ người của liên bang đều biết.
Hầu như không có ai biết Leonardo đi qua phép thuật đại lục, đối với đại đa số người tới nói, chiến tranh là bởi vì Leonardo cái chết mới bắt đầu, còn có một số ít người là bởi vì vốn là đối với phép thuật đại lục và quang minh giáo hội bất mãn, ngươi biết không?
Bất kể là thần tử vẫn là thần mục, đều chưa từng có từng tới nọt phồn vách núi lấy bắc, cái gọi là thánh quang và thần ân, rất khả năng chỉ là một loại phép thuật.
Đã như vậy, ngươi làm sao sẽ biết Leonardo sự tình?
Leonardo là ta tổ tiên, ca ca ta ở trong lúc vô tình phát hiện trước khi chết lưu lại di thư.
Nói như vậy, hắn đến trung thổ, chính là vì cái này.
Hừm, hắn đến tìm kiếm trong di thư nói tới phá cục giả.
Phá cục giả.
Đây là cái kia phân di thư nâng lên đến lời giải thích.
Di trên thư viết, dựa vào kỵ sĩ sức mạnh thay đổi không được trung thổ vận mệnh, nếu như có hy vọng, như vậy hy vọng chỉ tồn tại ở trung thổ thế giới khả năng xuất hiện thức tỉnh giả trên người.
Hắn quản người như thế gọi là phá cục giả.
Một vấn đề cuối cùng, tại sao phải nói cho ta những này?
Bởi vì ngươi quả cầu lửa là màu xanh lam, ngươi chính là phá cục giả.
Chưa xong con tiếp.
Chương 152, phỏng vấn.
Hôm sau trời vừa sáng, Tản Nở tỉnh lại thời điểm, Dụi Củ cũng đuốt mắt vừa rời giường.
Tối hôm qua ngủ ngon thoải mái.
Nàng giơ lên cao hai tay đưa tay ra mời lại eo, áo ngủ dưới lộ ra một đoạn eo thon, màu da trắng như tuyết, dịu dàng nắm chặt.
Tản Nở âm thầm than thở Phạ Dị Ổ Sệt thần không biết quỷ không hay thủ đoạn, có chút hiếu kỳ hắn là cấp mấy kỵ sĩ.
Phạ Dị Ổ Sệt tối hôm qua liền rời đi lý do giống như Sỉ Hệ Gỗ Granada, Cai Ạ Si đại lục cơ sở ngầm hỗn tạp, một khi bị phát hiện tung tích, e sợ sẽ gây bất lợi cho Tản Nở.
Đưa đi hắn sau khi, Tản Nở vừa cẩn thận hồi ức quá, từ khi đến Cai Ạ Si đại lục sau khi, màu xanh lam quả cầu lửa vẫn không có ở trước mặt người sử dụng tới, mà ở Hủn Sệ Adam thì cũng trùng hợp tách ra thần mục.
Nói không chắc, chính mình trong lúc vô tình đã tránh thoát mấy lần họa sát thân.
Phạ Dị Ổ Sệt cũng không rõ ràng đầu nguyên huyền bí, hắn liên quan với phá cục giả có thể phóng ra màu xanh lam quả cầu lửa lời giải thích, là vượt qua tổ tiên Leonardo di thư trên được.
Mà di thư trên liên quan với phép thuật đại lục miêu tả, kinh hắn thuật lại sau khi, đối với Tản Nở sắp sửa chấp hành kế hoạch phi thường có giá trị.
Tối hôm qua tên ma pháp sư kia đây,
Dụi Củ đột nhiên hỏi,
bị ta giết?
Hả? Con gái vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đại khái dưới cái nhìn của nàng đây là chuyện đương nhiên kết quả, vậy ngươi hỏi ra cái gì tới sao?
Ừm.
Sau đó sẽ nói cho ngươi biết.
Này, ngươi không phải là muốn đem ta bỏ rơi, một người đi mạo hiểm chứ?
Tản Nở quay mặt đi, lén lút lườm một cái.
Hắn quả thật có chút do dự, phép thuật đại lục hành trình, so với hắn tưởng tượng đến còn muốn hung hiểm.
Ta đi phép thuật đại lục cũng có chuyện rất trọng yếu.
Vì lẽ đó mặc kệ ngươi mang không mang theo ta, ta đều sẽ đi.
Dụi Củ tựa hồ nhìn ra Tản Nở tâm sự.
Được rồi, trước tiên không nói cái này.
Tản Nở thuận miệng hồi đáp.
Trước mắt, hắn đang có chuyện quan trọng phải làm.
Mân, ngươi có quen thuộc nhà bào chế thuốc sao?
Phải có thiên phú.
Có sức sáng tạo loại kia.
Kevin đại sư, ngài đối với ta công tác không hài lòng sao?
Không không, không phải ý này.
Ta nghĩ đem bởi phòng thí nghiệm xây dựng thêm thành một cái phòng nghiên cứu.
Phòng nghiên cứu?
Cái gì là phòng nghiên cứu?
Chính là một đám người cùng nhau, nghiên cứu cùng một cái mục tiêu.
Không có lao sư và học sinh sao?
Cũng có thể có lao sư.
Như vậy đi.
Ngươi trước tiên giúp ta tìm người, trước tiên bắt tay vào làm, ngươi chậm rãi liền rõ ràng.
Mân xưa nay chưa từng nghe nói phòng nghiên cứu như vậy cơ cấu, dưới cái nhìn của hắn, Hạ Chỉnh Sĩ A Johnson học viện cũng là một đám người nghiên cứu cùng một cái mục tiêu, và Kevin đại sư nói tới không cái gì bao nhiêu khác nhau.
Bất quá, này không ảnh hưởng hắn đem đại sư để ở trong lòng.
John Kezi công quốc là trung thổ thế giới to lớn nhất thuốc phép nơi sản xuất, mai sở lại là John Kezi công quốc to lớn nhất thương mại thành thị. Trong thành nhà bào chế thuốc công đoàn phi thường phát đạt.
Mân làm America thương hội ngự dụng nhà bào chế thuốc, thông qua công đoàn tuyển mộ một ít nhà bào chế thuốc cũng không khó khăn.
Ngày thứ hai, liền có mấy chục tên nhà bào chế thuốc canh giữ ở ánh bình minh khách sạn mặt cỏ trước, chờ đợi Mân tiếp kiến.
Mân đem bọn họ toàn bộ lĩnh nhập phòng khách, tiếp thu kiểm tra an toàn sau khi, mới mang theo bọn họ đi tới ở vào lầu 4 phòng tiếp tân, không bao lâu, Tản Nở xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Vị này chính là Kevin đại sư.
Mân giới thiệu xong thân phận của Tản Nở, hơn 10 vị không giống tuổi tác, trang phục khác nhau nhà bào chế thuốc, dồn dập cung kính mà hướng về Tản Nở hành lễ.
Mời ngồi, mời ngồi.
Mọi người thả lỏng một điểm, Tản Nở vừa nói, vừa chính mình cũng tha quá một cái ghế ngồi xuống, có chừng không ít người là vì học tập phái Thúy Trúc Phúc mới tới được chứ.
Trên mặt mọi người dồn dập lộ ra hiểu ý nụ cười.
Vậy các ngươi e sợ phải thất vọng.
Tản Nở dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta muốn thành lập cái này phòng nghiên cứu, và phái Thúy Trúc Phúc không hề quan hệ.
Yên tĩnh.
Nghe Kevin đại sư tiếp tục nói,
Mân đem hơi có chút gây rối đám người đạn đè xuống.
Tản Nở liếc mắt nhìn Mân, hài lòng cười cười.
Mặc kệ là bởi vì tự thân năng lực, vẫn là dựa vào America gia tộc hy vọng, Mân ở trong những người này, tựa hồ rất có uy tín.
Ta muốn thành lập cái này phòng nghiên cứu, mục đích là nghiên cứu hoàn toàn mới thuốc, trong đó một ít.
Các ngươi khả năng liền không chút suy nghĩ từng tới.
Kevin đại sư, ngài là chỉ như tinh hoa sinh mệnh như vậy thần kỳ thuốc sao?
Có gan lớn nhà bào chế thuốc.
chủ động đặt câu hỏi. Từ khi Kevin Bờ Eo bị quan trên trung thổ mạnh nhất phái thúy đại sư tên gọi sau khi, thần kỳ thuốc xuất từ hắn tay lời đồn cũng xôn xao. Linh gia tộc Nhạc Hưởng Thành đương nhiên sẽ không đứng ra làm sáng tỏ. Cái gọi là thần kỳ thuốc chỉ là linh gia tộc âm mưu, thế nhưng cái này theo chúng ta lời ngày hôm nay để không quan hệ. Tản nở thuận miệng tung ngôn luận, gây nên càng to lớn hơn gây rối, Mân chỉ có thể lần thứ hai nhắc nhở mọi người im lặng. Chúng ta vẫn là trước tiên bàn luận điểm thực tế đi, ta vượt qua Mân nơi này biết rồi mai sở thành nhà bảo chế thuốc giá thị trường, bởi phòng nghiên cứu, đem mở ra gấp đôi cao lương bổng, thế nhưng tương ứng yêu cầu cũng sẽ càng cao hơn, vì lẽ đó có thể thông qua kiểm tra mới sẽ bị mướn người. Chính như Tản nở sở liệu, một khi đề cập lương bổng, mọi người quả nhiên đều nghe được rất chăm chú. Kiểm tra rất đơn giản, tổng cộng hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, trong các ngươi có ai phát minh quá tân thuốc? Trầm mặc như ôn dịch như thế lan tràn ra, có người thậm chí cúi đầu, lấy lảng tránh loại này lúng túng, phát minh tân thuốc nói nghe thì dễ. Ở một ít người xem ra, e sợ cũng chỉ có Kevin bở thân phận như vậy tôn sùng đại sư, mới có tư cách hỏi ra vấn đề như vậy. Đại sư, một người tuổi còn trẻ âm thanh, đánh vỡ trầm mặc, đó là ngồi ở trong góc một vị ải cái tiểu hỏa, ra sao thuốc cũng có thể toàn sao. Tiểu hỏa nhìn thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt có chút ửng hồng. Đương nhiên, thuốc gì tề đều toán. Tản nở hồi đáp. Tiểu hỏa vẫn cứ có chút do dự, mãi đến tận nhìn thấy tản nở ánh mắt khích lệ, mới lấy dũng khí nói rằng, ta đã từng chế tác quá một loại xua đuổi dã thú thuốc. Ồ, là ngươi một mình sáng tác sao? Nguyên lý là cái gì? Tản nở đầy hứng thú hỏi. Tanh tưởi. Tiểu hỏa trả lời đưa tới cười phá lên, tản nở nhưng không để ý lắm, vẫn cứ duy trì mỉm cười. Ngươi tên là gì? Tỷ nột ghi ghi ổ. Đại sư, ta tên tỷ nột ghi ghi ổ. Rất tốt. Mân, ghi chép xuống. Tỷ nột ghi ghi ổ phát minh quá trục xuất giã thú thuốc, nguyên lý là tanh tưởi. Xác nhận Kevin đại sư trên mặt cũng không có cười nhạo ý vị, tỷ nột ghi ghi ổ mới an tâm ngồi xuống. Đại sư, ta trong lúc vô tình đã từng điều phối ra một loại thuốc, bất quá, ngoại trừ khiến người ta cười bên ngoài, không có cái gì có giá trị tác dụng. Đại sư, ta chế tạo quá một loại thuốc, ở hầm ức khí trời bên trong, có thể để cho trong phòng thí nghiệm duy trì khô ráo. Tựa hồ là chịu đến cổ vũ, hoặc là thả xuống bao quần áo, vài vị nhà bảo chế thuốc đều nói ra chính mình đã từng sáng tạo, tặng nợ để men đem bọn họ từng cái ghi chép xuống. Hắn cũng không quan tâm những chất thuốc này cụ thể thành phần là cái gì, dưới cái nhìn của hắn, nếu là men tìm đến người, thuốc học thực lực khẳng định không có nghi vấn, hắn muốn làm, chỉ là ở trong những người này tìm ra hiếu kỳ, có sức sáng tạo, có thể đánh vỡ thường quy những kia đến. Vì lẽ đó hắn vấn đề thứ hai càng khiến người ta không tìm được manh mối. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái đun sôi trứng gà, có ai có thể làm cho cái này trứng gà đứng lên đến? Chưa xong con tiếp. Chương 153, tìm người. Hoan nên gia nhập bờ phòng nghiên cứu. Đơn giản thí sau khi kết thúc, Tản Nở lưu lại 7 vị nhà bảo chế thuốc, trong đó cũng bao quát vị kia tên là Tỷ Nột Gỉ Gỉ Ô ải cái tiểu hỏa. Các ngươi 7 vị chính là nơi này nhóm đầu tiên nghiên cứu viên, trong vòng mấy tháng sau đó, chiêu mộ sẽ tiếp tục tiến hành. Bờ phòng nghiên cứu cùng các ngươi gặp hết thảy thuốc học viện cũng khác nhau, cũng không phải một gian thuốc nhà xưởng, phòng nghiên cứu tồn tại mục đích là vì khai phá kiểu mới thuốc. Ở đây, ta trước tiên công bố 2 cái nghiên cứu mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là nghiên cứu cấm thuốc phép thủy. Ta biết phép thuật đại lục có sản xuất cấm thuốc phép thủy, nhưng ta muốn không phải cái kia. Ta hy nhìn các ngươi có thể nghiên cứu ra càng ôn hòa, có thể nhược hóa ma pháp sư thi ma hiệu quả nước thuốc. Các ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào, không cần cân nhắc thuốc thành phẩm, chỉ cần đạt đến ta nói mục tiêu là được, dù cho ở hiện hữu cấm thuốc phép thủy cơ sở trên cải tiến cũng có thể. Cái này nghiên cứu trong khi 1 năm. Thời gian sau này, mỗi người các ngươi đều làm một cái kế hoạch, viết xuống các ngươi sẽ dùng biện pháp gì đến đạt thành cái mục tiêu này. Ở hết thể chiêu mộ hoàn thành công tác sau khi, ta ở hết thể trong kế hoạch tuyển ra tốt nhất một phần, khen thưởng 10.000 ma tinh, đồng thời do người này đến dẫn dắt nghiên cứu tiểu tổ, ở sau này 1 năm bên trong, tiến hành cái này nghiên cứu. Nghiên cứu một khi thành công, khen thưởng chỉnh tiểu tổ 1.000.000 ma tinh. 7 vị nhà bào chế thuốc đều bị Tản Nở công bố con số cả kinh trận mắt mất mồm, không cần nói 1.000.000 ma tinh, coi như 10.000 ma tinh, cũng là bọn họ cả đời đều kiếm lời không tới. Đại sư, nếu như, ta là nói vạn nhất kế hoạch của ta bị ngài tuyển chọn, ta có thể để cho bằng hữu của ta đến gia nhập cái này nghiên cứu kế hoạch sao? Vóc dáng thấp tỷ nột ghi ghi ổ sợ hãi hỏi. Chỉ cần bằng hữu của ngươi có thể thông qua nguyên thuốc học kiểm tra là được rồi. Tản Nở cười trả lời. Cái kia. Vậy hắn vạn nhất không phải một cái nhà bào chế thuốc đây. Ta vừa nãy có thể đã quên nói. Phụ trách nghiên cứu tiểu tổ trưởng, lương đồng chính là phổ thông nghiên cứu viên gấp đôi. Nói cách khác, nếu như kế hoạch của ngươi bị tuyển dụng, ngươi thì có đầy đủ tiền có thể chính mình mướn hắn. Xin ngươi lý giải, ta làm như vậy là vì phòng ngừa tuấn tư vũ tệ, vạn nhất tổ trưởng lạm dụng chức quyền. Đối với những khác người tính tích cực sẽ có ảnh hưởng. Hừm, ta rõ ràng. Tỷ nột ghi ghi ổ đối với Tản Nở trả lời rất hài lòng. Đón lấy là thứ hai hạng mục. Này chính là một cái trường kỳ nhiệm vụ, chỉ cần phòng nghiên cứu còn tồn tại, nhiệm vụ này thì sẽ không kết thúc. Bất luận người nào ở này một hạng nghiên cứu trên thu được tiến triển, tương tự đem được một bút lượng lớn tiền thưởng. Mà nghiên cứu thành quả, thì lại không trả giá hướng về đại chúng công bố. Tản Nở ngừng lại một chút, xác nhận mọi người lòng hiếu kỳ đều bị điều động lên, mới tiếp tục nói, cái này nhiệm vụ chính là nghiên cứu có thể khiến lương thực tăng sản thuốc, hoặc là càng rộng rãi hơn một điểm. Bất kỳ có thể khiến lương thực tăng sản phương pháp cũng có thể, bao quát đào tạo càng tốt đẹp hạt giống ở bên trong. Đồng dạng, mỗi người đều làm một phần kế hoạch. Ta nhắc nhở một thoáng, này hai hạng nghiên cứu, nếu như có người cho là mình am hiểu hơn một loại trong đó, có thể chỉ giao này một hạng kế hoạch.
Đại sư, Nguyên đột nhiên hỏi, ta có thể tham dự cái này nghiên cứu sao?
E sợ tạm thời không được, Tản Nơ lắc đầu nói, ta còn cần ngươi giúp ta kế tục chiêu mộ nghiên cứu viên.
Chiêu kia mộ sau khi kết thúc.
Chiêu mộ sau khi kết thúc, ngươi có quan trọng hơn công tác.
Đối mặt Kevin đại sư quyết tuyệt, Nguyên không thể làm gì khác hơn là thất vọng gật gù.
Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi.
Ta hy vọng có thể nhìn thấy để ta thỏa mãn kế hoạch.
Tản Nơ đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được một vị nữ nhà bảo chế thuốc lo lắng hỏi, Kevin đại sư,
cái kia, trứng gà đứng lên đến chính xác đáp án đến cùng là cái gì?
Tản Nơ cũng không có dừng bước lại,
mãi đến tận đi ra khỏi phòng, hắn âm thanh mới truyền về.
Mỗi người các ngươi phương pháp đều là chính xác đáp án.
Chạm bạn, Mai Sở trong thành Linh gia tộc thương hội.
Ông tỷ thiếu gia lẳng lặng mà ngồi ở bản thuộc về thương hội chủ quản trên ghế, mà cái ghế trước kia chủ nhân thì lại giống như mỏ, câu nệ đứng ở một bên.
Thương sẽ phái ra đi nhân thủ, không có thể tìm tới số lạn pháp sư tung tích, mà là mang về một cái tin tức xấu.
Nghe được tin tức này sau khi,
ông tỷ thiếu gia liền vẫn là hiện tại này phó vẻ mặt.
Mò cảm thấy, thiếu gia dáng vẻ hiện tại,
lại như là một con nằm phục sư tử, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên,
đem con mồi phá tan thành từng mảnh.
Căng thẳng trầm mặc bị trên thang lầu ngổn ngang tiếng bước chân đánh vỡ, chỉ chốc lát sau, một tên tay chân dáng dấp trắng hán, mang theo một cái ải cái tiểu hỏa đi vào.
Trắng hán đem tiểu hỏa vứt tại vòng tỉ trước mặt, thiếu gia, tin tức chính là vượt qua cái tên này trong miệng chuyển tới.
Nói xong câu này, trắng hán liền đứng qua một bên, đứng ở thương hội chủ quản dưới chết.
Tên gọi là gì?
Vòng tỉ lạnh lùng hỏi.
Tiểu hỏa biết nơi này là nơi nào, hắn nhận ra linh thương hội chủ quản dáng dấp.
Vị này trong ngày thường cao cao tại thượng chủ quản lao ra, hiện tại lại cung kính mà đứng ở một bên, có thể thấy được chỗ ngồi người kia địa vị cao bao nhiêu.
Bì.
Tì nốt ghi ghi ồ.
Hắn run rẩy hồi đáp.
Là ngươi nói, thần kỳ thuốc là lừa người.
Ta là nghe, nghe.
Ngươi là nghe ai nói?
Ông tì đột nhiên lớn tiếng hỏi.
Một cái người xa lạ.
Người xa lạ.
Tì nốt ghi ghi ồ bản năng không muốn nói ra Kevin tên đại sư, hắn cảm thấy một khi nói ra danh tự này, chẳng khác nào là phản bội đại sư.
Hắn từng ở trước mặt bằng hữu vô ý nhắc tới chuyện này. Không nghĩ tới mới mấy ngày thời gian, mang đến cho hắn trận này thay bay vạ gió.
Ông Tý lạnh rên một tiếng, liếc nhìn vừa nãy trắng hán, người sau lập tức tâm linh thần hội, từ bên hông gỡ xuống một cái roi.
Thiếu gia, America gia tộc người.
Tới báo cáo tình huống con gái lời còn chưa nói hết, Mr. George cũng đã một cước bước vào gian phòng.
Mấy vị thân hình cao lớn kỵ sĩ cùng sau lưng hắn, cũng đi vào.
Ông Tý thiếu gia, đã lâu không gặp.
Đến rồi nai sơ thành, như thế cũng không chiều hô một tiếng.
Mr. George cười đến rất sáng sảng, phản phất đúng là gặp phải nhiều năm không thấy lão hưu.
Mr. George, ta vừa định lên, ngươi bị phái đến Mai Sở Thành tới đảm nhiệm môn chức.
Ông Tý nói một cách đầy ý vị sâu xa nói.
Nếu như là mấy tháng trước nghe được câu này, Mr. Job nhất định sẽ cảm thấy rất chói tai, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác nhau.
Chỉ thấy sắc mặt hắn không thay đổi chút nào, không để ý lắm nói rằng, ha ha, ông Tý thiếu gia, ngài nói rất đúng.
Xác thực chức trách rất nặng, áp lực rất lớn a.
Đã như vậy, Mr. Job đại nhân tại sao có thể có nhàn hạ, đến bị hào xuyến môn đây?
Ta đến tìm một người.
Ồ,
nơi này e sợ không có người ngươi muốn tìm.
Ông Tý thiếu gia thật biết nói đùa. Mr. Job chỉ vào co quắp ngồi dưới đất, vết thương đầy dây tì nột gỉ gỉ ổ, người ta muốn tìm, không liền ở ngay đây mà.
Chưa xong con tiếp.
Chương 154, lời đồn.
Vậy coi như không khéo, có người nói cho ta, thằng nhóc lừa đảo này ở phân tán lời đồn, bôi đen Linh gia tộc đây.
Mr. Job đại nhân, chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với ngài chứ.
Ông Tý thiếu gia, lấy tên tiểu tử này năng lực, coi như hắn phân tán lời đồn, có thể chuyển tới bao nhiêu người trong hai đây.
Lại nói, người thông minh tự nhiên có thể nhận biết cái gì là lời đồn, cái gì là chân tướng, ngài nói có đúng không?
Ý của ngài là, người yếu thì có làm ác quyền lợi.
Ông tỷ cười lạnh nói, Mr. Job đại nhân, coi đời này người thông minh e sợ cũng không nhiều lắm đâu.
Ha ha, tự cho là thông minh cũng không ít.
Mr. Job cười hồi đáp, tiểu tử đã vì là hành vi của hắn trả giá thật lớn, không bằng liền chấm dứt ở đây đi.
Ta cũng rất muốn thả hắn đi, nhưng là, hắn vẫn không có nói cho ta lời đồn xuất xứ đây.
Ông tỷ thiếu gia,
hắn là America thương hội thuê viên.
Thật sao?
Vậy ngươi thật nên quản giáo tốt những này thủ hạ, lớn như vậy ra phiền phức đều sẽ ít một chút.
Ngài yên tâm, ta sẽ đem hắn mang về cố gắng quản giáo.
Ông Tỷ không nói gì thêm, mà là lẳng lặng mà nhìn Mr. George, vừa không đồng ý, cũng không có nói phản đối.
Mr. George liếc mắt ra hiệu, cùng sau lưng hắn mấy tên kỵ sĩ hướng về Tỷ Nột Gỉ Gỉ Ồ đi tới.
Ai dám động?
Cầm trong tay roi ra đại hán hét lớn một tiếng, che ở mọi người trước người.
Đồng thời, một tên trên người mặc trường bào màu xanh thấm ma pháp sư, cũng vượt qua Ông Tỷ phía sau trong bóng tối hiện thân đi ra.
Ông Tỷ thiếu gia,
Mr. George,
ngươi đại khái không có làm rõ tình huống.
Ông Tỷ khoe miệng thoáng cong lên, hung tàn cười. Ngươi chỉ là America gia tộc một con chó mà thôi.
Vậy ta cũng là một cái trung quyển, Mr. Job trên mặt nhưng duy trì nụ cười, nhẹ nhàng phất tay nói, động thủ.
Rui củ gõ mở cửa phòng ngủ thời điểm, Tản Nở chính cầm một tấm cấp 5 quyển sách xuất thần. Tấm này xuất từ phép thuật đại lục quyển sách, ngoại trừ diện tích càng to lớn hơn. Đồ nguyên vẽ đến càng dày đặc bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ.
Mặt trên đồ nguyên thậm chí cũng là trung thổ thế giới phong cách, từng cái thô ráp đến dường như viễn cổ đồ đằng.
Ngươi tới xem một chút. Bên ngoài có cái con gái vẫn quỷ. Bán tinh linh con gái nói rằng. Con gái quỷ. Ở nơi nào? Tán nở đi ra phòng ngủ, theo Duy Cụ đi tới sân thượng phía trước cửa sổ. Quả nhiên có một cái ăn mặc một mạc. Có chút gầy yếu con gái, quỷ đang nghiên cứu trước cửa mặt cỏ ở ngoài. Nàng như vậy bao lâu? Vì chuyện gì? Không biết, có kỵ sĩ đem nàng đánh đuổi quá, một lát sau lại tới nữa rồi. Duy Cụ hồi đáp. Ta đi hỏi một chút. Tán nở vừa nói, vừa đi ra phòng xếp, ngươi đừng theo tới rồi, kế tục luyện tập. Ồ. Duy Cụ nhíu môi, một mặt không vui. Mân còn đang phòng thí nghiệm công tác. Ai hển cũng ở, nàng bị Mr. Jot phái tới đây sau khi, hầu như thành tản nở hầu gái. Các ngươi nhìn thấy bên ngoài cô bé kia sao? Mân và hển không có đi phía trước cửa sổ nhìn xung quanh, chỉ là lúng túng nhìn tản nở, ngậm miệng không nói. Nói như vậy, các ngươi đã biết rồi. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng làm tì nột ghi ghi ổ bằng hữu. Mân do dự hồi đáp. Tì nột ghi ghi ổ. Cái nào tì nột ghi ghi ổ? Phát minh cái kia tanh tưởi thuốc cái kia. Cái kia nàng quỷ ở đó làm gì? Nàng, nàng. Các ngươi đem tì nột ghi ghi ổ làm sao? Chúng ta không có, không phải chúng ta. Ngươi ấp ấp đúng, đến cùng phát sinh cái gì? Mr. Jot đây. Đại sư. Đại nhân hắn, bị thương. Ai hển cúi đầu. Nhẹ giọng hồi đáp. Mr. Jot bị thương. Chuyện gì xảy ra? Tì nột ghi ghi ổ lại là làm sao? Các ngươi có chuyện gì gạt ta? Đại nhân không cho phép chúng ta nói với ngài. Tản nở nhíu chặt lông mày, trầm ngâm chốc lát, xoay người đi ra ngoài. Mân và hển theo sát sau lưng hắn. Con gái một thân bần dân bố y thì thân hình gầy yếu, hơi có chút ấu vàng trên mặt, có vừa mới khóc vết tích, con mắt cũng vì vậy mà sưng phù. Nàng mới vừa bị mang vào phòng nghiên cứu, nhìn thấy Tanner, liền lại muốn quỳ xuống, bị Hển và Nguyên hợp lực kéo. Đại nhân, ngài cứu cứu tỷ nột ghi ghi ổ, cứu cứu tỷ nột ghi ghi ổ đi. Tỷ nột ghi ghi ổ làm sao? Tanner hỏi. Hắn bị liên thương hội người chụp tới, bọn họ nói hắn phân tán lời đồn. Phân tán lời đồn? Hắn phân tán cái gì lời đồn? Là liên quan với thần kỳ thuốc. Là cái này. Tản Nở biết, cái này cái gọi là lời đồn, chính là vượt qua chính hắn nơi này chạy ra đi. Bọn họ bức tỉ nột gỉ gỉ ô nói ra lời đồn xuất xứ, tỉ nột gỉ gỉ ô không nói ra được. Đại nhân, ngài cứu cứu tỉ nột gỉ gỉ ô đi, hắn sắp bị đánh chết. Con gái nước mắt theo nước mắt trên mặt lại nhỏ xuống đến, nàng muốn cướp cho Tản Nở quỳ xuống, lần này, Mân và Hiện hai người hợp lực đều kéo không được nàng, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nàng quỳ. Mr. Jot cũng là bởi vì cái này bị thương. Tản Nở sắc mặt nghiêm túc, quay về Hiện hỏi, người sau do dự một chút, rốt cục gật gù. Đừng khóc, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tản Nở quay về con gái ôn nhu nói, rồi hướng Hển phân phó nói, cho nàng ở lầu 4 sắp xếp một gian phòng trước tiên ở lại. Đêm nay, ngươi hãy theo nàng đi. Trở lại phòng thí nghiệm sau, Tản Nở mới hỏi Nguyên, nàng là tì nột gỉ gỉ ô người nào? Tì nột gỉ gỉ ô không phải nhà bào chế thuốc sao? Làm sao có nghèo như vậy khổ bằng hữu? Đại sư, tì nột gỉ gỉ ô trong nhà vốn là mai sở thành thuốc phép thương nhân. Đại khái 10 năm trước, tì nột gỉ gỉ ô phụ thân bị ngoại lai thuốc phép con buôn lừa gạt đi rồi toàn bộ tích trữ sau tự sát, mẫu thân hắn sau đó cũng không biết đi đâu. Vào lúc ấy, tì nột gỉ gỉ ổ còn là một cái gì đều sẽ không tiểu công tử, nếu không là lời ý, nha, chính là vừa nữ cái con gái, hắn phỏng trừng đã chết đói. Lời ý là hắn người nào? Là phụ thân hắn thu dưỡng bần dân con gái, ở nhà hắn trong cửa hàng làm học trò. Cái kia tì nột gỉ gỉ ổ như thế nào sẽ trở thành nhà bảo chế thuốc đây? Hai người bọn họ sau đó vẫn ở trong thành thuốc phép hành thợ khéo, tì nột gỉ gỉ ổ là gần nhất mới thông qua nhà bảo chế thuốc công đoàn kiểm tra. Ai, có người nói lời ý cũng rất có thiên phú, thế nhưng ngươi nhìn nàng vì cung dưỡng tì nột gỉ gỉ ổ học tập thuốc học, đều xấu thành như vậy. Tản Nở nghe đến đó, không khỏi có chút thổ thức, cô bé gái kia nhất định là mang theo báo ân tâm, muốn để tỷ nột gỉ gỉ ổ chấn chỉnh lại phụ thân hắn sự nghiệp đi. Nàng trả giá là đáng giá, Tản Nở cảm thấy như vậy. Đứa bé này, coi như chết cũng không muốn nói ra cái kia cái gọi là lời đồn xuất xứ, là cái đáng giá phó thác người. Hắn sẽ không trơ mắt mà nhìn đứa bé kia đi chết. Trời tối người yên thời điểm, Ai Hển xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi xuống thang lầu. Ẩn nút bọn thủ vệ, mặc dù đối với nàng đêm khuya xuất hành có chút không rõ, nhưng không ai tiến lên ngăn cản, chỉ là nhìn theo nàng đi ra phòng nghiên cứu cửa lớn. Xuyên qua mặt cỏ, biến mất ở trong màn đêm. Nàng một thân một mình, cất bước ở không người trên đường phố, một hồi lâu, đột nhiên bóng người loáng một cái, lại hóa thành sổ lạn pháp sư răng rớp. Tuy rằng ta không cần ngươi giữ gìn, thế nhưng ngươi làm như vậy, nên được báo lại. Chưa xong con tiếp. Chương 155, xanh lam kỵ sĩ. Đêm khuya mai sở thành và ba ngày so với, bình tĩnh đến như là khác nhất tòa thành thị, dạy người không khỏi hoài nghi, trước mắt những kiến trúc này, làm sao có thể chứa được vào đêm trước như thoi đưa dòng người. Một cái chó hoang rong chơi và tản nờ đồng hành đoạn đường. Lại biến mất ở một cái nào đó góc đường. Trước mắt chính là Linh gia tộc thương hội, trắng như tuyết tường đá và mạ vàng nóc nhà, cho dù ở ban đêm cũng đầy đủ dễ thấy, dễ dàng phân biệt. Nay tùy ý lộ liễu kiến trúc phong cách, ít nhiều gì có một chút nhà giàu mới nổi đặc biệt, vội vã không nhịn nổi ý vị. Gõ cửa. Chờ đợi. Không có động tĩnh. Lại gõ cửa, cuối cùng cũng có người đi lại âm thanh, tiếp theo nhưng là khó nghe chửi má nó. Là cái nào cho cái? Tắc, Sô Lạn pháp sư. Mở cửa chính là nhất cái người đàn ông trung niên, người mặc áo khoác, chính xoa buồn ngủ lim dim hai mắt. Đợi được thấy rõ ngoài cửa đứng bóng người, đột nhiên mồ hôi lạnh như chú, một chút buồn ngủ đều không có, Sổ Lạn pháp sư bất giận. Ta mắt chó đuôi mù. Ý miệng, Tản Nở cũng không quen biết người này, nhưng chỉ cần đối phương nhận thức Sổ Lạn, sự tình liền dễ làm. Tên tiểu tử kia nhốt ở đâu?
Lầu 2, nhốt tại lầu 2.
Dẫn ta đi gặp hắn.
Pháp sư đại nhân, thiếu gia chăm sóc quá, không có hắn đồng ý.
Thiếu gia chăm sóc chuyện của ta trọng yếu, vẫn là chăm sóc chuyện của ngươi trọng yếu?
Tản Nở lạnh lùng hỏi, hắn giờ khắc này tiếng nói ở đối phương nghe tới, và Sổ Lạn không khác nhau chút nào.
Khi, làm, đương nhiên là đại nhân ngài trọng yếu, người đàn ông trung niên vừa nói, vừa cho Tản Nở nhường đường, ngài mau vào, ta này liền mang ngài đi gặp hắn.
Tản Nở liếc hắn một cái, không có phát hiện cái gì dị dạng, liền cất bước tiến vào cửa lớn.
Cách một con đường, thương hội đối diện trong nhà,
là Sổ Lạn pháp sư.
Hắn không tới bên này, đi thương hội làm gì?
Nhìn kỹ hắn nói,
phải gọi tỉnh thiếu ra sao?
Ngươi đi gọi đi.
Ngươi nói đúng, vẫn là nhìn kỹ hắn nói.
Mấy phút sau,
Sổ Lạn pháp sư làm sao đem tiểu tử kia mang ra đến rồi?
Hắn muốn đi đâu?
Nhanh đi gọi thiếu gia.
Ngươi đi gọi.
Tản Nở nâng tỉ nột gỉ gỉ ồ đi ra Linh gia tộc thương hội cửa lớn, đột nhiên nghe thấy đối diện trong nhà truyền ra nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sắc mặt hắn bất biến, chỉ là thoáng tăng nhanh bước chân, hướng về phòng nghiên cứu phương hướng đi đến, đi được mười mấy bước, xác nhận cái kia trong nhà người đã không nhìn thấy chính mình, mới đưa tỉ nột gỉ gỉ ồ chặn ngang ôm lấy, phát lực chạy trốn. Linh thương hội khoảng cách bờ phòng nghiên cứu không gần, Tản Nở lại ôm tỉ nột gỉ gỉ ồ, vừa chạy quá một nửa lộ trình, cũng đã nghe được phía sau có người đuổi theo. Mắt thấy liền muốn bị đối phương đuổi theo. Tản Nở dưới chân đột nhiên đạp ra kỳ quái bước tiến, thân hình dường như điện ảnh, tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh không ít. Này chính là cầm đảo tinh linh bí mật bất truyền, huyền âm bộ pháp. Kỳ thực, hắn sớm lúc trước cũng đã vận lên học đồ cấp xanh lam nấu khí, hiện tại hơn nữa huyền âm bộ pháp, tốc độ như vậy đã là cực hạn, nhưng hắn dù sao ôm tỷ nột gỉ gỉ ổ, hai rằng co tiêu sau khi, cũng không so với bình thường kỵ sĩ mau ra bao nhiêu. Hắn hoàn mỹ quay đầu nhìn lại, chỉ bằng tiếng bước chân liền có thể biết, truy binh ngay khi mấy ngoài trăm thước, hơn nữa nhân số không ít. Nếu như trong những người này có ma pháp sư, lại truy gần một điểm, ngay khi ma pháp công kích bên trong phạm vi, Tản Nở trong lòng lo lắng, thoáng qua trong lúc đó đã động mấy cái ý nghĩ. Nếu như thả xuống tí nột gỉ gỉ ồ, xoay người lại chống lại, đối phương nhân số quá nhiều, chỉ sợ mình tới thời điểm cố không tới tí nột gỉ gỉ ồ. Mặc dù mình hiện tại vẫn là Sổ Lạn hình tượng, nhưng là mình cứu ra tí nột gỉ gỉ ồ, bọn họ khẳng định đã sinh nghi, chỉ cần thoáng đối trước, liền có thể dễ như ăn cháo vạch trần chính mình, này một chiêu cũng không được. Hắn không muốn từ bỏ tí nột gỉ gỉ ồ, thế nhưng càng không thể bại lộ tinh thần hệ phép thuật bí mật. Nếu cái gì kế sách đều không có tác dụng, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể quyết chí tiến lên. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy một trận không tên sảng khoái, liền hút tới trong lỗ mũi không khí, tựa hồ cũng biến thành làm người khoan khoái lên. Từ khi phụ thân chết rồi, liền vẫn có một tấm vô hình võng gắn vào đỉnh đầu của hắn, mà theo chân tướng không ngừng bị khám phá ra, tấm võng này cũng biến thành càng ngày càng mật, càng ngày càng khó lấy tránh thoát. Giờ khắc này, hắn phát lực lao nhanh, trong lòng mơ hồ sản sinh ảo giác, phảng phất tấm kia giả thiên cái địa vong lớn chính sau lưng hắn lật úp lại đây, mà hắn chỉ cần chạy trốn mau mau, nhanh hơn nữa chút, liền có thể triệt để thoát khỏi sự ràng buộc này. Không còn âm mưu, cũng không cần tiếp tục muốn bất kỳ kế hoạch, chỉ cần quyết chí tiến lên. Quyết chí tiến lên.
Đột nhiên, quý hào quang màu xanh lam vượt qua chạy trốn trên thân thể bắn ra, lại theo hắn hô hấp nhịp điệu, minh diệt luân phiên. Thân ảnh kia chạy trốn, như là chạy vào thời gian hành lang, mỗi một lần lam quang ẩn hiện, cũng giống như là ánh nắng ban mai và bóng đêm luân phiên. Mà dưới chân hắn nguyên bản mê loạn bước tiến, ở trong đêm đen, mơ hồ hiện ra bảy màu ánh sáng, theo hắn mũi chân lần lượt thắp sáng. Hắn mỗi bước ra một bước cũng giống như là đạp ở ẩn hình hồng cầu bên trên. Ở nguy cấp bên dưới, đột nhiên bay lên hào hùng bên trong, Tản Nở rốt cục thăng cấp kỵ sĩ. Mà xanh lam đấu khí, huyền âm bộ pháp, thế gian này hai loại tuyệt kỹ cũng rốt cục gặp gỡ. Nay kỳ quái tình cảnh, xem ở phỏng tỉ trong mắt, thì lại như là phía trước người kia cố ý đùa cợt, ở tại bọn hắn lòng tràn đầy cho rằng sắp đuổi theo một khắc, nhanh chóng đi. Phỏng tỉ đương nhiên sẽ không ngừng chiến tranh liền như vậy bỏ qua. Hắn biết, người kia chạy trốn phương hướng, chính là cái kia cái gọi là phòng nghiên cứu. Người có thể chạy mất, cái kia đống lâu tổng chạy không thoát. Phỏng tỷ mang theo một đám tùy tùng đi tới bờ phòng nghiên cứu trước thời điểm, Sổ Lạn pháp sư liền đứng ở đó cái sân cỏ trước chờ bọn họ, chỉ là trước hắn ôm tỷ nột gỉ gỉ ồ đã chẳng biết đi đâu.
Ngươi đến cùng là ai?
Phỏng tỷ lớn tiếng hỏi.
Tản Nở khẽ mỉm cười, không hề trả lời, xoay người lần thứ hai bắt đầu chạy.
Hắn không có chạy vào phòng nghiên cứu, mà là mang theo phỏng tỷ bọn họ, hướng về một con đường khác chạy đi.
Tản Nở đã lâu không có vui sướng như vậy quá.
Ngay khi vừa, hắn chạy quá không người nhai, chạy quá thấp bé cầu, xuyên qua nửa tòa trống rỗng mai sở thành và một mảnh to lớn thuốc phép viên. Cho tới giờ khắc này, trên người hắn xanh lam đấu khí mới tắt hạ xuống.
Ngươi
không chạy?
Phỏng tỷ cười gần hỏi, tốc độ của hắn không bằng Tản Nở, sự chịu đựng nhưng thực sự tốt hơn nhiều.
Tản Nở xoay người, trên mặt mỉm cười, đã khôi phục nguyên dạng, không còn là Sổ Lạn pháp sư hình tượng.
Phỏng tỷ thiếu gia, hắn chính là Kevin Bờ Hẹo.
Mò kinh hô.
Hả, cái kia thật sự quá tốt rồi, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ chính mình tìm tới cửa.
Phỏng tỷ nở nụ cười, nhìn qua thật sự rất vui vẻ.
Sắc thực rất tốt.
Tản Nở cũng đang cười.
Ngươi e sợ không biết ta là ai chứ?
Phỏng tỷ hỏi.
Ta nghe Sổ Lạn nhắc qua ngươi.
Vậy thì tốt.
Ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, hoặc là làm việc cho ta, hoặc là đối địch với ta.
Bất quá, ta muốn trước tiên nhắc nhở ngươi một câu,
bất kỳ đối địch với ta người cũng đã chết rồi. Tản Nợ như là nghe được một chuyện cười như thế, không nhịn được bật cười, một hồi lâu mới ngưng cười thành, hồi đáp, ngươi cũng quá để ý mình. Và kẻ thù của ta so ra, ngươi liền một cái sâu cũng không sánh nổi. Chưa xong con tiếp. Chương 156, giết người. Ông thì sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ngươi rốt cuộc là ai? Tản Nợ đầy hứng thú hỏi, ngươi tại sao không hỏi một chút ta, sổ lản đi nơi nào? Còn có, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện, ta là cố ý đem các ngươi dẫn tới nơi này đến sao? Những vấn đề này, ông thì xác thực không nghĩ tới. Hơn 20 năm đến, sổ lản theo hắn khoảng chừng trái phải, không biết đối phó qua bao nhiêu cường địch, chưa bao giờ gặp gỡ đối thủ, lấy hắn cấp 6 pháp sư thực lực, chỉ cần không đụng với bóng đen sát thủ, ở trung thổ thế giới hầu như là sự tồn tại vô địch, trừ phi. Ông thì đột nhiên theo bản năng mà lùi về sau một bước. Nếu như cái này suy đoán thành lập, như vậy đối phương làm tất cả mọi chuyện, lập tức liền đều có giải thích, mặc kệ là giết chết bóng đen sát thủ, bố trí ra tinh khiết phái Thúy Trúc Phúc, loại kia bộ pháp kỳ quái, cùng với giết chết Sô Lạn. Ngươi là vượt qua mặt nam tới được. Hắn ngơ ngác hỏi. Tản Nợ không nghĩ tới hắn sẽ hướng về phương hướng kia suy nghĩ, bất quá hắn cũng vui vẻ được đối phương cho là như thế, lập tức cười tủm tỉm nói rằng, ngươi biết quá nhiều. Cùng lúc đó, hắn buông xuống bên người trên tay phải, thình lình xuất hiện một cái nho nhỏ màu xanh lam quả cầu lửa. Trước những kia nhân tố, còn có thể nói thành là trùng hợp, có thể cái này màu xanh lam quả cầu lửa thực sự là quá đặc thù, quá mang tính tiêu chí biểu trưng. Ông Tỷ lập tức lại không hoài nghi, phu phu ngã quỵ ở mặt đất, cứ nói, Tôn Kiến, ta hướng về Quang Minh Thần xin thể, chuyện đêm nay, ta cái gì đều sẽ không nói. Ngươi làm sao có thể bảo đảm bọn họ không nói ra đi đây? Tản Nợ chỉ vào hắn những tùy tùng kia, hỏi. Ý niệm phản kháng ở bỏm tỉ trong lòng nổi lên, lại trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn chậm rãi đứng lên, xoay người quay về các tùy tùng nói rằng, gia tộc sẽ chăm sóc tốt người nhà của các ngươi. Thời khắc này, trong giọng nói của hắn lại có một tia chưa bao giờ có ôn nhu. Năm vị kỵ sĩ xuất động thủ trước, giơ kiếm mặt qua cổ, máu tươi phun đi ra. Bỏm tỉ đứng tại chỗ, tùy ý nảy máu tươi ở trên người mình. Hắn hướng về mỗi một vị kỵ sĩ khẽ gật đầu sau khi. Người sau mới lục tục ngã xuống. Thiếu gia, một vị ma pháp sư thê thảm kêu khóc. Ông Tỷ nhìn hắn, chỉ là yên lặng mà lắc đầu. Mặc kệ là xuất phát từ trung thành, khiếm sợ dâm uy, vẫn là nhớ đến người nhà, rốt cục vẫn không có người nào dám làm trái tính mạng của hắn lệnh. Mấy phút sau, ông Tỷ hết thể tùy tùng, bao quát mọ ở bên trong, toàn bộ phơi thây tại chỗ. Tản Nợ vốn cho là bọn họ chủ tớ trong lúc đó sẽ có một trường ác đấu, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như thế. Đối với những này lĩnh mệnh nhận lấy cái chết người, hắn đột nhiên sinh ra một loại phức tạp tâm tình. Tôn trọng, đồng tình, không rõ, tiếc hận cùng với căm hận chờ chút, quay đầu lại toàn hóa thành trên mặt hắn một nụ cười khổ. Tôn sứ, ông Tỷ hoàn thành hắn công tác, xoay người lại, vẻ mặt vẫn cứ là khiêm cung. Ngươi bị lừa rồi, ta không phải cái gì tôn sứ. Ngươi, ta cái gì? Ta vẫn đang đùa ngươi. Ta giết ngươi. Ông Tỷ đột nhiên rút kiếm, hướng về Tản Nợ vào tới. Hắn là một tên cấp 3 kỵ sĩ, giờ khắc này dưới cơn thịnh nộ nỗ lực, có chút khí thế. Tản Nợ nhún nhún vai, dù bận vẫn ung dung chờ hắn xông tới gần, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Một viên như lưới hái tử thần bình thường đao gió, cấp tốc xoay tròn gào thét bay ra, mãi đến tận ổng tỉ theo tiếng ngã xuống đất, thuốc phép trong vườn thu sau tàn dư kết cắn vừa mới bị nó mang theo khí lưu quyển đến không trung, tứ tán lay động. Bảo hiểm để, Tản Nợ vẫn là trước tiên cho mình bỏ thêm một đạo băng xương hộ thể, mới đi tới ổng tỉ trước người sau hai chân đã bị cắt đứt, nhưng vẫn cứ kiên trì suy nghĩ muốn bỏ lên. Trước ngươi nói, đối địch với ngươi người đều thế nào rồi? Tản Nợ phất tay một cái băng mâu, đem ổng tỉ hướng về hắn quăng đến trường kiếm đánh bay, từ khi thăng cấp xanh lam kỵ sĩ sau khi phản ứng của hắn tốc độ lại nhanh không ít. Ngươi còn không có nhìn ra sao, là ta ở vây bắt các ngươi. Coi như ngươi không lên khi, làm. Ta cũng như thường có thể đem các ngươi toàn giết chết, chỉ có điều, bởi vì ngươi ngu xuẩn, để game trở nên càng chơi vui hơn. Ông Tỷ ngẩng đầu lên đến, hai mắt căm tức Tản Nợ, mặt dữ tợn như phệ người ác thú. Ngươi có cái gì tốt phẫn nộ đây? Ta tìm các ngươi làm ăn, chính các ngươi làm loạn không nói, còn muốn phái người đến giết ta. Ta hết cách rồi, liền đổi cùng người khác hợp tác rồi. Kết quả ngươi lại khó chịu. Tản Nợ nói tới chỗ này, đi đến đem bị đánh bay kiếm nhặt lên. Vừa đi trở về, vừa nắm kiết cán đem mặt trên dính nê lau khô ráo. Chờ đi tới Phỏng Tỷ trước người thời điểm, hắn đột nhiên vung kiếm bổ về phía Phỏng Tỷ, ngươi khó chịu cái gì đây? Ngươi hắn sao khỏe mạnh chuyện làm ăn không làm, muốn chơi âm ngươi lại chơi bất quá, ngươi hắn sao còn ở khó chịu cái gì? Hắn đệ nhất kiếm khảm trên bờ vai, mang theo một mảnh huyết nục, lại chém thời điểm đối thủ đã nô lên đấu khí, đến kiếm thứ ba, rốt cục bị Phỏng Tỷ đưa tay nắm chặt lưỡi kiếm. Tản Nợ đơn giản tung kiếm, một viên băng mâu đâm vào Phỏng Tỷ cầm kiếm trên cánh tay phải, chỉnh cánh tay nhất thời buông xuống. Cổ tay nơi chỉ còn một tia da thịt còn liên lụy. Ông Tỷ cắn răng chịu đựng đau nhức, tuyệt vọng nguyền rủa, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Một ngày nào đó, chém thành muôn mảnh, nát tan ngươi. Mẹ. Trường kiếm đã đâm Ông Tỷ yết hầu, Tản Nợ nắm chuôi kiếm hai tay, bởi vì tức giận mà khẽ run. Một hồi lâu, hắn mới thả ra chuôi kiếm, đứng lên, tiếp theo đem Ông Tỷ trên người siêu một lần, lại dùng quả cầu lửa đem hắn đốt thành cho bụi. Đối với Ông Tỷ những tùy tùng kia, hắn cũng giống như thế xử trí. Cuối cùng, xác nhận hiện trường ngoại trừ đốt cháy vết tích, lại không lưu lại những khắc manh mối sau, hắn mới một lần nữa hóa thành sổ lạn dáng vẻ, hướng Mai Sở Thành phương hướng đi đến. Ánh bình minh sắp đến trước, Tản Nở đi tới phòng nghiên cứu trước cửa, thoáng do dự sau khi, chung quy vẫn là lấy diện mạo thật sự đi vào nhà lớn. Chính mình trước đuổi về tí nọt gỉ gỉ ồ, khẳng định đã đem hẹn bọn họ đánh thức, hiện tại lại lấy hẹn hình tượng trở lại, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Quả nhiên, phòng nghiên cứu bên trong, Mân, Ai Hẹn thậm chí Rui Củ đều tỉnh. Kevin đại sư, vừa nãy có người đem tí nọt gỉ gỉ ồ trả lại rồi. Mân nhìn thấy Tản Nở, mau mau đứng dậy. Thật sao? Tí nọt gỉ gỉ ồ không có sao chứ? Sẽ không có chuyện gì, hắn uống một điểm thuốc chữa thương thể, hiện tại đã ngủ. Rất nhiều nhà bào chế thuốc đồng thời cũng là y sư, Mân chính là như vậy. Vậy các ngươi làm sao còn chưa ngủ? Chúng ta, chờ ngươi. Chờ ta làm gì? Ta thừa dịp buổi tối không ai ra đi vòng vòng mà thôi. Được rồi, nhanh đều đi ngủ đi, sáng sớm còn phải làm việc đây. Đúng rồi, liên quan với ta từng đi ra ngoài, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên, và những thủ vệ kia cũng chăm sóc một thoáng. Tản Nở nói xong câu này, thẳng hướng về chính mình phòng xếp đi đến, Rui Củ im lặng không lên tiếng theo sát sau lưng hắn, mãi đến tận tiến vào gian phòng, mới hỏi, là ngươi đem tỉ nột gỉ gỉ ổ cứu ra, có đúng hay không? Còn có thể là ai? Tản Nở vừa cởi giày vừa hồi đáp. Ngươi không sao chứ? Rất khỏe mạnh, thu hoạch không ít đây. Tản Nở nói từ trong lồng ngực lấy ra nhất loa túi tiền, vứt ở trên bàn. Ta vừa nãy rất lo lắng, bất quá ta sợ ta đi ra ngoài, chỉ làm cho ngươi gây phiền toái. Ngươi làm được rất đúng, nếu như ta cần ngươi hỗ trợ, sẽ sớm nói cho ngươi. Hừm, ta biết. Rui Củ tiện tay vượt qua trên bàn cầm lấy một cái túi tiền, đều giết những người nào. Ta cũng không quen, bất quá ngươi nên lập tức thì sẽ biết. Ta tuy rằng che giấu một thoáng, nhưng phiền phức sớm muộn vẫn là sẽ tìm tới cửa. Ngoại trừ những ngày ma tinh, liền không vật gì tốt. Con gái thả xuống túi tiền, tò mò hỏi. Thứ tốt ta đương nhiên cũng đã ẩn đi. Tản Nở cười rất thần bí. Chưa xong con tiếp. Chương 157, tiểu biệt vừa nặng gặp. Ông tỷ tin qua đời cũng không có rất nhanh truyền ra. Ở Linh Thương hội người xem ra, ông tỷ thiếu gia đột nhiên rời đi, rất phù hợp hắn vô tung vô ảnh phong cách. Tản Nở lại biết, không bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ phát hiện ổng tỷ mất tích, mà có thể cùng hắn mất tích liên hệ tới, chỉ có một cái nhân vật then chốt, tí nột gỉ gỉ ổ. Chỉ cần tí nột gỉ gỉ ổ còn ra hiện tại bờ phòng nghiên cứu, như vậy Linh gia tộc đầu mâu cũng sẽ theo chỉ lại đây. Nhưng là, phóng tầm mắt toàn bộ trung thổ, có thể hộ đến tí nột gỉ gỉ ổ an toàn, e sợ cũng chỉ có America một nhà. Vì lẽ đó, hắn do dự mãi, vẫn là từ bỏ đem tí nột gỉ gỉ ổ đưa đi ý nghĩ. Từ khi chủ trì lần thứ nhất chiêu mộ sau khi, Tản Nở liền đem sau khi chiêu mộ giao cho Men. Vì để tránh cho tiết đề, hắn lại vì là Men chuẩn bị một loạt từ các không lại tiếp tục đề thi. Những này theo Men dù sao cũng hơi không hiểu ra sao đề mục, mục đích vừa vặn là muốn ở đến đây nhận lời mời nhà bảo chế thuốc bên trong, tìm ra không theo thường quy những kia. Thời gian đi tới cuối tháng 11, chiêu mộ công tác tới gần kết thúc. Ngày đó, Men đột nhiên tìm tới Tanner, nói này một nhóm đến đây phỏng vấn nhà bảo chế thuốc bên trong, có một vị tự xưng là Kevin đại sư người quen. Tanner xuống tới lầu 4, quả nhiên ở mấy chục tên nhà bảo chế thuốc bên trong nhìn thấy lờ nạ bóng người. Tại sao lại chạy về đến rồi? Hắn vừa mang theo Lận Nạ hướng đi 5 tầng, vừa nói, vốn là có thể sớm một chút tới được, bị làm lỡ. Lận Nạ cùng sau lưng Tản Nở nửa bước, tâm tình hơi khác thường. Trước người người đàn ông này, 2 tháng trước vẫn là chính mình hợp tác đồng bọn, hiện tại cũng đã là hưởng dự toàn bộ trung thổ phái Thúy đại sư. Thậm chí gần nhất đã có người đem hắn gọi là dự thánh, có người nói nguyên nhân chính là bởi vì này phòng nghiên cứu đem muốn tiến hành một hạng nghiên cứu, hạng chỉ ở tăng cao lương thực sản lượng nghiên cứu. Đến rồi là tốt rồi, nơi này rất thiếu người đây. Tản Nở thuận miệng trả lời, chỉ chốc lát sau đã đi tới 5 tầng duy nhất phòng xếp. Hắn mở cửa, hô một tiếng, mà gì, xem ai đến rồi. Rui Củ vội vàng mang theo mũ mới đi ra. Thấy là Lận Nạ, lại gỡ nó xuống, người sau đã sớm biết nàng bán tinh linh thân phận. Lận Nạ, ngươi làm sao mới đến a, ta cho rằng ngươi trở lại báo cái tin liền sẽ tới. Bị lung ta lung tung sự tình trì hoãn. Lận Nạ ngượng ngập cười. Hai cái trong ngày thường oan gia đối đầu, tiểu biệt gặp lại. Quan hệ lại vì vậy mà hòa hợp lên. Tản Nở nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu, con gái tâm tư, quả nhiên là không hiểu nổi. Ngươi còn đứng ở cửa làm gì, mau vào, mau vào. Lận Nạ đã từng tới Mai Sở, còn ở ánh bình minh khách sạn ngủ lại quá, thế nhưng hiện tại trở lại chốn cũ, nghĩ tới đây đống Mai Sở thành to lớn nhất lâu. Thì đã thành Kevin tài sản riêng, dưới lầu bận rộn hơn 100 tên nhà bảo chế thuốc, toàn bộ đều là hắn thuê viên, nàng khó tránh khỏi sinh ra vượt xa quá khứ cảm giác, thậm chí ở Rui Củ trước mặt, cũng hiện ra câu nệ lên. Mãi đến tận người sau đi lên phía trước, kéo lại tay áo của nàng, đem nàng hướng về trong phòng khách rồi. Nàng đi vào phòng khách, thoáng nhìn mở rộng cửa phòng ngủ bên trong, hai tấm song song đặt giường. Thuận miệng hỏi, hai người các ngươi, còn ngủ cùng nhau a? Rui Củ hơi đỏ mặt, hoảng vội vàng nói, ngươi cũng không biết, ngươi không ở thời điểm. Hắn mỗi ngày đều bắt nạt ta. Nói tới chỗ này, con gái đột nhiên cảm thấy lời này tựa hồ có điểm không đúng, trên mặt đỏ ửng càng sâu, liền trắng như tuyết cổ đều đã biến thành hồng nhạt. Lận Nạ thì lại quay đầu nghi hoặc mà nhìn Tản Nở, người sau than buông tay, làm ra một bộ không rõ vì sao dáng vẻ. Rui Củ biết mình e sợ tạo thành hiểu lầm, mau mau nói sang chuyện khác, nói nhanh lên, ngươi đều bị chuyện gì làm lỡ, có phải là ca ca ngươi bọn họ lại bắt nạt ngươi? Ta đem cái kia 10 chi phái Thúy Trúc Phúc bán cho Milan đại sư. Cầm tiền muốn trả lại Kevin, kết quả nửa đường bị bọn họ chặn đứng. Sau đó phát sinh một chút hiểu lầm. Những kia tiền, chỉ có thể sau đó lại nghĩ cách. Lận Nạ cúi đầu. tựa hồ đối với chính mình không có thực tiễn lời hứa mà cảm thấy xấu hổ.
Ngươi đừng tự trách, hắn căn bản không để ý những tiền kia, đúng không?
Lão sư, Dùi Cụ cố ý đem lão sư hai chữ kéo đến mức rất trường, chỉ có ở trước mặt người ngoài, nàng mới xưng hô như vậy tàn lờ. Lúc không có người, xưng hô thì lại đã biến thành này, tình cờ tâm huyết dâng trào thì còn có thể ồn à ồn ẻn kêu một tiếng ba ba, mỗi lần đều đem tàn nở gọi đến một tiếng nổi da gà. Nhưng là ta quan tâm.
Lần nạ không đợi tàn nở trả lời, liền cướp lời nói.
Ngươi nên học một ít mà gì, nàng nợ tiền của ta càng nhiều, có thể ngươi nhìn nàng trái nhiều không lo dáng vẻ.
Tàn nở cười nói.
Nàng đã sớm đem chính mình cũng bán cho ngươi, còn có nợ gì không trái.
Lần nạ thuận miệng đáp.
Dùi cô bị một lời đâm thủng tâm sự, nhất thời lại thẹn thùng lên, tàn nở cũng không biết trả lời như thế nào, ha ha cười khúc khích hai tiếng.
Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Mời đến.
Tàn nở phân phó nói.
Kevin đại sư, bữa trưa có muốn hay không chuẩn bị vị này?
Lần ạ, ta tên lần ạ.
Hừm, ai hển quay về lần ạ vui tươi nở nụ cười, một lần nữa hỏi, bữa trưa muốn chuẩn bị lần ạ tiểu thư phần sau.
Đúng thế. Tàn nở trả lời.
Ai hển đóng cửa lại sau, tàn nở mới cười lắc đầu, nha đầu này càng ngày càng kỳ cục.
Làm sao?
Lần ạ hỏi.
Bằng nàng ngoan ngoãn, làm sao sẽ không biết muốn chuẩn bị thêm một phần, Dùi Cụ cấp hồi đáp, vào lúc này đến gõ cửa, nhất định là muốn nhìn một chút chúng ta đang làm gì thế đây.
Muốn nhìn một chút chúng ta đang làm gì thế?
Chúng ta có thể làm gì?
Lần nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói.
Dùi Cụ tuy rằng thông tuệ, nhưng cũng không biết làm sao trả lời vấn đề của nàng. Nàng bản năng cảm thấy ba người cùng nhau nói không chắc có thể phát sinh rất chuyện lúng túng, thế nhưng cụ thể là cái gì, nhưng lại không biết.
Khắc khắc, các ngươi nhìn ta làm gì?
Tàn nở giả vờ thần bí hồi đáp, thật sự muốn biết sao?
Dùi Cụ liếc mắt là đã nhìn ra đến hắn không an hảo tâm gì, lập tức che lỗ thai, lắc đầu nói, không muốn nghe, không muốn nghe.
Lần nạ tựa hồ cũng có chút dư vị lại đây có ý gì? Mặt xoạt đến một thoáng đỏ lên.
Nàng tuy rằng đã từng lớn mật về phía tản nở đưa ra quá hú nước, nhưng dưới cái nhìn của nàng, cái kia bất quá là vì trốn tránh gia tộc áp lực thủ đoạn mà thôi.
Thật muốn nói giữa nam nữ quan hệ, tuổi ấu thơ liền tang mẫu nàng, so với Dùi Cụ còn muốn đơn thuần.
Cái kia,
Lần ạ,
ta tùy tiện ngươi.
Ta là nói,
ngươi đối với cái kia hai cái nghiên cứu kế hoạch, có ý kiến gì không có?
A, nha, ta
cảm thấy đào tạo tốt đẹp hạt giống sẽ là nhất ý kiến hay, thuốc có thể vượt qua tăng cường một hệ phép thuật những kia thuốc tới tay. Nói không chắc sẽ có hiệu quả.
Ừm.
Ý nghĩ này rất tốt. Còn có một chút, ta muộn chút thời gian sẽ đề cập với bọn họ một thoáng, tăng cường sản lượng thuốc phòng trừng không khó thu được, hiếm thấy là những chất thuốc này bản thân không thể tiêu hao quá nhiều tài nguyên, hơn nữa nếu có thể quy mô lớn sinh sản, nếu không thì, sẽ không có ý nghĩa thực tế gì.
Đương nhiên, làm nghiên cứu quá trình, bất kỳ thử nghiệm đều là đáng giá cổ vũ.
Này, ta nói, thật vất vả vừa gặp lại, có thể hay không không muốn nói công tác ca.
Kẻ nhạt chết rồi, ta lại nghe không hiểu.
Dùi Cú lại tả hoán nói.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 158, giao phó. Tháng 12 sơ, nhà bào chế thuốc chiêu mộ công tác rốt cục hoàn thành, tổng cộng chiêu mộ 162 tên nhà bào chế thuốc, con số này so với theo dự đoán phải lớn hơn chút. Hết thể những nhà bào chế thuốc này, ngoại trừ ở Mai Sở trong thành vốn là có nơi ở bên ngoài, toàn bộ bị sắp xếp ở 2, 3 ôm lấy dưới, gian phòng có hạn, chỉ có thể 2 người hợp trụ một gian, bất quá không có ai đối với này có ý kiến. Mặc kệ là kết xù tiền lương, vẫn là sắp khai triển nghiên cứu, cũng làm cho những nhà bào chế thuốc này môn tràn ngập đấu trí. Hơn nữa ánh bình minh khách sạn gian phòng vốn là cũng khá lớn, cho dù hai người hợp trụ một gian, cũng không chút nào hiện ra chen chúc. Phòng nghiên cứu 3, 4 lâu hơi lớn một chút gian phòng, toàn bộ bị cải biến thành phòng thí nghiệm. Tàn nở vượt qua phòng tìm một nhóm trên người tìm ra đến những kia ma tinh, dùng để thanh toán hết thẻ cải biến và đặt mua khí cụ phí dụng, còn hơi có lợi nhuận. Hắn lại sẽ những này lợi nhuận bộ phận giao cho Ben, để hắn đang nghiên cứu bên cạnh mua nhất đống nhỏ hơn một chút nhà lầu, đem nơi đó thiết trí thành một gian giản dị thuốc học viện. Này thuốc học viện sẽ dùng cho bồi dưỡng những kia giống như Lệ Y, có thiên phú nhưng không có cơ hội học tập thuốc học bần dân. Bọn học sinh trong khi học tập còn có thể đến phòng nghiên cứu gánh chịu một ít đơn giản làm việc vặt công tác. Ngày mùng ngày 7 tháng 12, phòng nghiên cứu chính thức quay bài, Tàn Nở ở lầu 4 to lớn nhất một gian bên trong phòng thí nghiệm, tiếp kiến rồi hết thảy nhà bào chế thuốc. Hắn giản lược nói vài câu cố gắng sau, lấy ra hai phân kế hoạch.
Mọi người nói vậy biết, phòng nghiên cứu mới thành lập giai đoạn, chỉ có hai cái nghiên cứu mục tiêu. Ta tổng cộng thu được 97 phân cấm thuốc phép thủy kế hoạch và 132 phân lương thực tăng sản kế hoạch. Hiện ở trong tay ta hai phần, là ta cảm thấy cẩn thận nhất, cũng tối có sáng kiến.
Tàn Nở cầm lấy trong đó một phần kế hoạch, hỏi, tí nạ án nì họa là vị nào?
Đại sư, một vị tướng mạo thường thường trung niên nhà bảo chế thuốc chạm lên, ta chính là tí nạ ạ.
Tàn Nở liếc mắt nhìn vị nhà bảo chế thuốc này.
Hắn vượt qua đông đảo trong kế hoạch tuyển ra phần này sau, lại hướng về men nghe qua hắn, người sau đối với tí nạ ạ rất là tôn sùng.
Được. Cấm thuốc phép thủy đoàn đội để cho ngươi phụ trách, toàn bộ 97 vị trình quá tương quan kế hoạch nhà bảo chế thuốc đều sẽ bị hoa tiến vào cái này đoàn đội. Công việc của các ngươi địa điểm đang nghiên cứu lầu 4. Ta sẽ chuyển ngàn vạn ma tinh dự toán cho ngươi, bất kỳ chọn mua kế hoạch, ngươi trực tiếp đệ trình cho hẹn là được. Trong vòng 1 năm, chỉ cần có thể nghiên cứu ra ta yêu cầu loại kia cấm thuốc phép thủy, khen thưởng toàn bộ đoàn đội 1 triệu ma tinh, ngươi cá nhân khen thưởng bộ phận, một chút thời gian ai hẹn sẽ báo cho ngươi.
Còn có vấn đề gì không?
Nghe được ngàn vạn ma tinh dự toán và 1 triệu ma tinh khen thưởng, Tí Na ạ đã kích động sắp nói không ra lời. Ngàn vạn ma tinh đối với một hạng thuốc nghiên cứu tới nói, tương đương với không hạn chế dự toán. Mà đối với Tí Na ạ như vậy chuyên tâm với thuốc học người tới nói, gần trăm người đoàn đội, thêm vào không mức cao nhất dự toán, đây là hắn quá khứ nghề nghiệp cuộc đời bên trong, liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tốt, càng không cần phải nói một khi nghiên cứu sau khi thành công thưởng lớn. Tán Nở thấy hắn biệt bỏ mặt, nói không ra lời dáng vẻ, mỉm cười nở nụ cười, tiếp tục nói, được rồi, nếu ngươi không có vấn đề, ta liền bổ sung lại một thoáng, nếu như sớm hoàn thành nghiên cứu kế hoạch, tiền thưởng liền sớm phân phát. Đồng thời, đoàn đội đem kế tục do ngươi dẫn dắt, làm tiếp cái khác nghiên cứu. Bất quá, nếu như đến lúc đó chưa hoàn thành, không chỉ khen thưởng điều khoản hết hiệu lực, đoàn đội cũng sẽ giải tán, tất cả mọi người đến lúc đó đều sẽ nhập vào lương thực tăng sản đoàn đội. Có vấn đề sao? Tí Na ạ yên lặng gật đầu, nếu như bỏ ra nhiều tiền như vậy, nhưng vẫn không có nghiên cứu ra thành quả đến, hắn cảm giác mình e sợ không thể sẽ ở này phòng nghiên cứu bên trong tiếp tục chờ đợi. Đón lấy, Tạ Nở lại sẽ lương thực tăng sản đoàn đội làm một phen phân phối, cái này nghiên cứu trong vòng một năm dự toán đồng dạng là ngàn vạn ma tinh. Bất quá không có thiết lập thời hạn. Nay chi đoàn đội nhân số, so với cấm thuốc phép thủy nghiên cứu đội ngũ luôn thiếu một ít. Phân công nhưng càng tạm. Thí dụ như đào tạo và chọn giống công tác, liền giao cho Lận Na phụ trách. Có hơn 10 người nhà bào chế thuốc đem ở nàng thủ hạ công tác, Hải Huyền đã ở Mai Sở thành ngoại thành vì bọn họ mua mấy khối ruộng thí nghiệm. Gây giống công tác nhìn qua và thuốc học quan hệ cũng không lớn, bất quá những nhà bảo chế thuốc này môn trong lòng đều hiểu, cái này nghiên cứu có thể sẽ sản sinh giá trị lớn bao nhiêu, mà bọn họ làm nhà bảo chế thuốc có kiên trì và năng lực phân tích, là bình thường nông hộ không thể nắm giữ, càng không cần nhắc tới Kevin đại sư vì bọn họ chuẩn bị lượng lớn dự toán. Sắp xếp xong hết thể công tác sau, Tạm Nỡ lại ở trước mặt mọi người, chỉ định Nguyên vì là phòng nghiên cứu phó sở trưởng, giả như bản thân của hắn không đang nghiên cứu, thì lại do Nguyên toàn diện chủ trì công tác. Vào giờ phút này, Nguyên còn không biết Kevin đại sư cách làm chẳng khác gì là đem nhà này phòng nghiên cứu giao cho hắn, mà hắn cũng đem bởi vậy trở thành trung thổ thế giới có ảnh hưởng nhất lực nhà bảo chế thuốc một trong. Phòng nghiên cứu chính thức khai triển công việc sau khi, Tạ Nở mỗi ngày đều sẽ hoa một ít thời gian mang theo Nguyên đồng thời dò xét công tác. Hắn cũng không nhúng tay vào cụ thể nghiên cứu, mà là đối với vừa đáp dựng lên nhân viên thành viên nòng cốt tiến hành hợp lý điều chỉnh, đem người thích hợp phóng tới thích hợp cương vị trên, đồng thời lần nữa nhắc nhở mấy vị hạng mục người phụ trách phải làm tốt phân công công tác, đem cụ thể thí nghiệm giao cho thủ hạ người tới làm, chính mình chỉ cần thiết kế thí nghiệm nắm phương hướng liền có thể. Mỗi làm một điểm điều chỉnh, hắn cũng có nói với Nguyên minh ý đồ của chính mình, đồng thời sắp hiện ra đại phòng thí nghiệm lý niệm, một chút chuyển vào cho Nguyên. Thời gian có hạn, tinh lực của hắn cũng có hạn, có mấy lời, Nguyên một chốc cũng chưa chắc có thể hiểu được, Tạm Nở tạm thời cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Bất quá, hắn tin tưởng dựa vào cái này giàn giáo, cùng với lượng lớn tài chính, nhà này phòng nghiên cứu nhất định sẽ trở thành trung thổ thế giới thuốc học đỉnh cao. Nếu như có một ngày, hắn có thể vượt qua phép thuật đại lục trở về, nói không chắc có thể cho hắn bước kế tiếp kế hoạch cung cấp trợ lực. Trung tuần tháng 12 một buổi tối, Tạ Nở bình lùi người bên ngoài, đem Nguyên gọi vào trước mặt, người sau nhìn hắn vẻ mặt thận trọng, mơ hồ cảm thấy có chuyện quan trọng gì muốn phát sinh, sắc mặt cũng theo nghiêm nghị lên. "Nguyên, 2 tháng sau, ta sẽ rời đi một quãng thời gian. Vì lẽ đó ta hiện tại muốn bàn giao ngươi mấy chuyện." "Sở trưởng đại nhân, ngài muốn?" Tạ Nở khẽ lắc đầu, đánh gây Nguyên, "Ta có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, điểm này, ta hy vọng ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên." Nguyên nặng nề gật gật đầu. "Phòng nghiên cứu đang tiến hành cấm thuốc phép thủy nghiên cứu, đối với ta mà nói rất trọng yếu. Cái này nghiên cứu không tiếc đánh đổi, dù như thế nào đều muốn thành công. Nghiên cứu sau khi thành công, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng 60 tiêu chuẩn phân, dùng sinh ra từ lãng quên chi hải thiết sỉ ngư bong bóng cá rửa sạch sắp xếp gọn, một năm sau sẽ có người tới lấy. Ngươi hiện tại cho ta cũng như thế tín vật. Nguyên suy nghĩ một chút, vượt qua cảnh trên gỡ xuống một cái dây đeo, trịnh trọng giao cho Tàn Lờ. Dây đeo phần cuối buộc vào một cái tiểu cục sắt vụn, tự nhu lại tự mã. Đây là phụ thân ta đem ta đưa đến ủy thác thì, thác ở trên người ta. Được, đến thời điểm, người kia sẽ đưa cái này trả lại ngươi. Ngươi đem thuốc cho hắn là được. Chưa xong con tiếp. Chương 159, huyễn hoặc. Ngài còn có những khác dặn dò sao? Lương thực tăng sản là một cái trường kỳ kế hoạch, coi như trong thời gian ngắn không có thành quả, cũng phải kiên trì, cái này nghiên cứu trọng yếu bao nhiêu, ngươi hẳn phải biết. Một khi ngươi cảm thấy hiện tại người phụ trách không thích hợp, bất cứ lúc nào có thể đổi đi. Ừm. Lúc ta không có mặt, phái Thúy Trúc Phúc vẫn cứ sẽ do America gia tộc thay quyền, ta biết bọn họ đối với ngươi có ân, nếu như đến thời điểm gia tộc và phòng nghiên cứu lợi ích có xung đột, thích hợp nhượng bộ là có thể. Thế nhưng lúc mấu chốt, ta hy vọng ngươi cũng sẽ vì là phòng nghiên cứu cân nhắc, kiên trì điểm mấu chốt. Đại sư, ngài không ở thời điểm, nơi nào đến phái Thúy Trúc Phúc? Đây chính là ta muốn nói với ngươi một chuyện cuối cùng, cũng là ta sớm đem kế hoạch nói cho ngươi nguyên nhân. 2 tháng này bên trong, ta muốn dạy sẽ ngươi bố trí phái Thúy Trúc Phúc, ít nhất phải duy trì hiện tại độ tinh khiết. Ta làm sao có khả năng? Ngươi làm được đến, vượt qua tháng này bắt đầu, ngoại trừ tinh luyện bước đi kia bên ngoài, cái khác công tác toàn bộ do ngươi để hoàn thành. Nhưng là đại sư, liền quyết định như vậy. Tự tin điểm. Ngươi có thể. Đúng rồi, còn có một vấn đề, ngươi là ma pháp sư sao? Ta thiên phú không được, chỉ là cấp thấp phép thuật học đồ. Nguyên sắc mặt có chút xấu hổ. Vậy thì tốt, ngươi trước tiên đi làm đi, cuối tháng trước, đem bố trí đi ra huyền trọc nước thuốc đưa cho ta là được. Nguyên xin cáo lui sau khi, nhưng có chút không tìm được manh mối, tại sao Kevin đại sư khi nghe đến pháp thuật của hắn học đồ đẳng cấp sau, tựa hồ không có thất vọng, trái lại như là rất hài lòng. Nhưng này không trọng yếu chính là đại sư tín nhiệm chính mình. Hắn âm thầm thề, bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải đem nhà này phòng nghiên cứu duy trì tốt, lại giao trở lại đại sư trong tay. Sinh đôi thần nguyên thuốc nghiên cứu, nhưng đều đâu vào đấy tiến hành. Công việc này, lại như là thợ săn ở ưu ám trong rừng rậm, tuần tán loạn đủ ấn, truy tìm dã thú tung tích. Dần thâm dần rõ ràng dấu móng tay, máu me đầm địa thú nhỏ thi thể, hoặc là dư ôn lưu lại phần liền, đều tỏ rõ mục tiêu đã không xa. Trốn ở từng cái nhìn như không có thứ tự số liệu sau lưng, cái kia hoàn mỹ giải, lại dường như bất hảo thiếu nữ, đứng ở góc đường xa xa mà hướng về ngươi ôm lấy ngón tay, nhàn rỗi trong lúc đó cũng đã chạy trốn chẳng biết đi đâu, duy dư một vệt góc áo liên tiếp xuất hiện ở ngươi tầm mắt góc. Hơn 2 tháng qua, mỗi một buổi tối, Tản Nở đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ ghi chép thí nghiệm số liệu, bất chi bất giác, cũng đã lật đến trang cuối cùng, này đã là cuốn thứ tư. Hắn biết, ở trận này truy đuổi bên trong, kiên trì chính là hắn cuối cùng chí thắng đường tắt duy nhất, ngoài ra, đường không có pháp thuật khác. Hắn khép lại vở, đưa nó thả lại giá sách sau, vuốt mắt ngồi trở lại trên ghế. Hắn ngồi ở chỗ đó cũng không phải nghỉ ngơi, mà là đang tiến hành một cái khác thí nghiệm. Cái này thí nghiệm không cần vật liệu, cũng không cần bất kỳ khí cụ, hết thảy bước đi đều ở hắn thần hải bên trong tiến hành, hắn chính đang lục lọi cấp 2 huyễn hoặc thuật mô hình. Huyễn hoặc phép thuật cơ bản kết cấu là 12 cái chính năm một bên hình tạo thành hình đa diện. Tạo thành năm một bên hình đỉnh điểm mỗi một cái tinh thần hệ thần nguyên, phân biệt đại biểu thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Tản Nở sở dĩ có suy đoán như vậy, là bởi vì đơn độc một cái chính 12 diện thể dựng sau khi ra ngoài, sẽ có bộ phận đỉnh điểm là ám, tạo thành kết quả là học đồ cấp huyễn hoặc thuật, không thể bao trùm toàn bộ ngũ giác. Cái này cũng là ẹt buộc trên, tờ rẹ xa bị hắn thức xuyên nguyên nhân. Mà 13 cái như vậy cơ sở mô hình lẫn nhau kết hợp sau, hết thể thần nguyên đều sẽ biến thành sáng sủa màu tím, đến đây, huyễn hoặc thuật mới coi như bước đầu hoàn chỉnh. Cấp 1 huyễn hoặc thuật, cao nhất có thể đối với cấp 5 nguyên tố pháp sư, hoặc kỵ sĩ, sản sinh tác dụng. Nếu như chỉ dùng tới đối phó bóng đen chi nhận sát thủ, đã đầy đủ. Căn cứ si hệ của Gernada tình báo, bóng đen sát thủ tuy rằng tinh thông tiềm hành và tập kích, nhưng bọn họ kỵ sĩ đẳng cấp cũng không cao. Trung thổ thế giới chính mình bồi dưỡng kỵ sĩ và ma pháp sư, xưa nay đều không có vượt quá cấp 5 ghi chép. Những sát thủ này phần lớn tinh lực đều dùng với luyện tập đặc thù sở kỳ hiệu, kỵ sĩ đẳng cấp càng sẽ không cao hơn cấp 5. Chiếu cái kia bị cha hỏi sát thủ nói, sẽ nuốt độc tự sát bóng đen sát thủ đều là tranh tinh cấp, như vậy giảm trên nào, giết chết Tản Nở phụ thân cái kia chính là như vậy một vị tranh tinh cấp sát thủ, có thể người kia cũng chỉ là một cái cấp 3 kỵ sĩ mà thôi. Thế nhưng, nếu bóng đen chi nhận sau lưng người khống chế là phép thuật đại lục, như vậy rất có thể ở cái tổ chức này cao tầng sẽ có đẳng cấp cao ma pháp sư tồn tại. Vì lẽ đó, Tản Nở không thể chỉ thỏa mãn với cấp 1 huyễn hoặc thuật, hắn nhất định phải tìm ra đẳng cấp cao hơn huyễn hoặc thuật mô hình quy luật. Cơ sở mô hình xác định tình huống dưới, loại này thử nghiệm cũng không khó khăn. Giờ khắc này, hắn chính đem chính mình 1/10 tinh thần hệ thần nguyên, cũng chính là hơn 500 viên màu tím thần nguyên, ở 4 chiều bên trong không gian, tổ hợp thành một cái to lớn chính 12 diện thể thác nhào kết cấu, sau đó kích phát. Quả nhiên, và triển khai cấp 1 huyễn hoặc thuật như thế, ở trong ý thức của hắn, xuất hiện vô số đã từng tiếp xúc qua hình tượng. Dựa theo tiếp xúc số lần, cùng với thời gian xa xưa trình độ, trong đó chỉ có một số ít rất rõ ràng, đại đa số đều có chút mơ hồ. Mà hắn chỉ có thể lựa chọn những kia rõ ràng hình tượng nguy trang, dựa theo kinh nghiệm của hắn, trạng thái như thế này đều sẽ duy trì mấy canh giờ. Phép thuật có thành công hay không, cụ thể hiệu quả làm sao, nhất định phải tìm cá nhân tới thử nghiệm một thoáng. Rui Cú đang luyện tập cái thứ nhất phép thuật cấp 2, đột nhiên có người gõ cửa. Lần ạ, ngươi làm sao đến rồi? Rui Cú xoay người lại thì môn đã bị mở ra. Ta đến tùy tiện nhìn. Lần ạ nói chuyện dáng vẻ hơi có chút kỳ quái, tựa hồ có hơi lúng túng. Loại này vi diệu tâm tình biến hóa, chạy không thoát bán tinh linh con gái con mắt. Ngươi thật giống như có chút kỳ quái nha. Thành thật khai báo, có phải là còn đang suy nghĩ ngày đó nói sự tình? Rui Cú xấu cười nói. Chuyện gì? Đừng giả bộ choáng váng. Bất quá, ta đã nói với ngươi ngươi không muốn không vui nha, ta 2 ngày trước giúp ngươi hỏi qua tên kia, hắn nói. Hắn nói chỉ coi ngươi là làm bằng hữu bình thường. Còn có A, kỳ thực ta cũng không biết có nên hay không nói. Ta và hắn trong lúc đó, đã từng có loại chuyện kia. Rui Cú đột nhiên bồi quá thân đi, không dám nhìn Lần Nạ vẻ mặt. Chuyện gì? Ai nha, còn có thể có chuyện gì mà. Bán tinh linh con gái bởi vì thực sự quá mức thẹn thùng, đơn giản đánh gục ở trên giường của chính mình, đem mặt chôn thật sâu tiến vào đệm chăn, thân thể còn lúng túng bặm mẹo. Nàng đánh gục động tác quá mức dùng sức, váy cũng bị mang đến phiên đi tới, lộ ra thật dài một đoạn bắp đùi trắng như tuyết, kể cả lồi lõm có hứng thú mông bối và vòng eo đường cong, đồng thời thước tha như bày. Nàng cũng không biết cái gọi là chuyện kia, cụ thể là chuyện gì. Nàng nói như vậy, chỉ là vì để cho Lợn Nạ biết, mình đã thành công, không để cho nàng lại muốn mang trong lòng ảo tưởng. Khắc khắc, Tản Nở lại đổi về hình tượng của bản thân, cười hỏi, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Ồ, Rui Cú đột nhiên từ trên giường vươn mình nhảy lên, Lợn Nạ đây. Nơi nào có cái gì Lợn Nạ, là ta đang thí nghiệm huyễn hoặc thuật. Tản Nở nói lại biến trở về Lợn Nạ dáng vẻ. Ngươi tên biến thái này. Nhìn bay tới gối, Tản Nở mau mau lùi ra, dùng sức đóng cửa lại. Rất tốt, thí nghiệm rất thành công, kể cả vì là cấp 2 tinh thần hệ pháp sư Rui Cú đều lừa bịp quá khứ. Chương 160, mưa gió nổi lên. Bởi vì thí nghiệm huyễn hoặc thuật hiệu quả, mà gây nên phấn hồng sự cố phát sinh sau khi đầu mấy ngày, Rui Củ đều vô tình hay cố ý tránh tàn nợ. Đồng thời, ở bờ phòng nghiên cứu ở ngoài, Lin gia tộc đã rất nhiều ngày không có thu được Ổng tỷ thiếu gia tin tức. Ổng tỷ mất tích đem sẽ khiến cho một luồng bao phủ Kai ạ si đại lục cự sóng gió lớn, mà vào giờ phút này, phong ba vùng đất trung tâm, cũng chính là hắn cuối cùng từng xuất hiện địa phương, Mai Sơ Thành, nhưng vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Chỉ có khứu giác nhất là nhạy bén mấy vị, mới có thể nhận ra được một tia dị dạng. Trong đó dĩ nhiên là bao quát Mr. Jot. Tàn nở đã từng hỏi quá Mr. Jot thương thế, biết được hắn bị thương không nặng sau, sẽ không có đi thương hội thăm viếng. Hắn làm như thế, chính là vì để tránh cho và Ổng tỷ mất tích một chuyện có liên quan tới. Mr. Jot lúc đó dặn dò Hên và Nguyên gạt Tanner, đại khái cũng là sợ hắn quấn vào hai cái gia tộc mâu thuẫn bên trong. Cuối tháng 12 ngày đó, Mr. Jot khỏi bệnh sau khi lần đầu tiên tới bờ phòng nghiên cứu. Từ khi phòng nghiên cứu bình thường hoạt động sau khi, hắn sẽ không có trở lại quá. Lúc này nhìn nhiều người như vậy, lấy một loại chưa từng nghe thấy phương thức hiệp đồng công tác, hắn cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở tránh những người khác thời điểm, hắn nói bóng gió hỏi qua Tanner, tí nột gỉ gỉ ổn là tại sao trở về. Buổi tối ngày hôm ấy có người đem hắn trả lại, ta nghe ai ấy nói, người kia ăn mặc trường bào màu xanh thẫm. Có thể hay không là Linh gia tộc người? Tàn Nở biết, Linh hơn nửa đã vượt qua hẹn nơi đó từng chiếm được tương đồng đáp án, mà hắn chỉ là dựa theo hẹn miêu tả, lại bỏ thêm một cái suy đoán. Quả nhiên, Linh gật đầu nói, ta nghe hẹn miêu tả. Cái kia người thật giống như là vỏng tỷ thiếu ra bên người một cái pháp sư, hắn làm sao sẽ đem tỷ nột ghi ghi ổ trả lại? Thật là chuyện lạ. Thật là chuyện lạ. Tàn Nở cũng làm bộ không nghĩ ra dáng vẻ. Đại sư nghe nói không? Vỏng tỷ tựa hồ là mất tích. Ngươi nói cái này vỏng tỷ, là người nào? Ô đã quên cùng ngài giải thích. Là Linh gia tộc nhị thiếu gia. Loại quý tộc này công tử, hơn nửa không cái chính kinh. Nói không chắc chính đang cái nào phong lưu hoa bên trong khoái hoạt đây. Tàn Nở thuận miệng ứng phó đạo, tựa hồ cũng không quan tâm chuyện này dáng vẻ. Kevin đại sư, ông tỷ nếu như thật sự mất tích, nói không chắc sẽ liên lụy đến chúng ta đây. Mr. Jot nhẹ giọng nói. Ồ, Tàn Nở làm bộ đầu tiên là kinh ngạc lại đột nhiên nghĩ thông suốt, ý của ngài là, bởi vì tỷ nột ghi ghi ổ. Chính là, tỷ nột ghi ghi ổ không phải bọn họ người trả lại sao? Ai, chỉ có người của chúng ta nhìn thấy. Chỉ sợ nói ra bọn họ không tin a. Mr. Jot lắc đầu nói rằng, đây cũng thật là phiền phức. Bất quá, nói không chắc các loại, chờ, một trận, cái kia phỏng tỷ thiếu gia lại xuất hiện đây. Hy vọng như vậy. Tàn Nở đương nhiên sẽ không ngốc đến đem sự tình nói thẳng ra. Trời mới biết America gia tộc có thể hay không vì dẹp loạn tình thế mà bán đi hắn. Coi như Mr. Jot vượt qua hẹn nơi đó nghe nói hắn đêm đó từng đi ra ngoài sự thực, có thể tí nột ghi ghi ổ tóm lại không phải hắn trả lại, vừa không có người tận mắt thấy hắn giết chết phỏng tỷ, chính mình chỉ cần cắn chết và sự tình không quan hệ. Người khác nhiều nhất chỉ là hoài nghi, không thể tìm tới chứng cứ. Chỉ là, theo phỏng tỷ mất tích thời gian càng ngày càng dài, Linh gia tộc nhất định sẽ đem đầu mâu chỉ về tỷ nột ghi ghi ổ, chuyện này sớm muộn là phiền phức. Hiện vào lúc này, lại do chính mình đưa ra. Đem tỷ nột ghi ghi ổ đưa đi, e sợ càng muốn gây nên hoài nghi. Nghĩ tới đây, Tàn Nở không khỏi lắc đầu. Chính mình trước sắp xếp còn chưa đủ nghiêm cẩn, nếu như chọn cái ban ngày nhiều người thời điểm, lấy số làn pháp sư hình tượng đem tỷ nột ghi ghi ổ cứu ra là tốt rồi, chỉ là làm như vậy, chỉ sợ cũng quá mạo hiểm. Ma phàm bưu thuyền trên bong thuyền, Linh gia tộc tộc trưởng Mạn Nụ ạ trưởng tử, Ổng tỷ Các Ca, Ói Đồ, chính đứng ở đầu thuyền, viễn vọng bùa hẹn nở cảng. Ói Đồ hơn 60 tuổi. Trên người mặc ma pháp sư trường bào, mặt gầy gò hắn. Tướng mạo và Ổng tỷ mấy vô tướng tự chỗ. Lấy thân phận của hắn tới nói, này chiếc bưu thuyền có vẻ quá mức đơn sơ. Mà này vừa vặn là Ói Đồ hết sức sắp xếp. So với gia tộc xa hoa ma thuyền tới nói, ma phàm bưu thuyền tốc độ muốn hơi mau một chút, hắn làm như vậy chuyển tới phụ thân Mạn Nụ ạ trong hai, chính là lo lắng Ổng tỷ, lo lắng sốt ruột biểu hiện. Mà trên thực tế, Ói Đồ đúng là có chút hy vọng nghe được Ổng tỷ tin qua đời, cái này đệ đệ tự cho là thủ đoạn cao minh, chung quanh cướp đoạt chuyện làm ăn, trên thực tế nhưng cho gia tộc chọc một đống lớn phiền phức, mà phụ thân không những không trách tội hắn, trái lại trong lúc mơ hồ có lập hắn vì là người thừa kế ý nghĩ. Ói Đồ không chỉ rất phản cảm Ổng tỷ cách làm, hắn đối với phụ thân làm việc phương pháp cũng không đồng ý, chỉ là không dám nói minh. Dưới cái nhìn của hắn, gia tộc ở ngăn ngắn mấy trăm năm bên trong, phát triển cho tới bây giờ quy mô, trong ngoài mâu thuẫn cũng đã tích lũy đến nhất định phải giải quyết thời điểm, bây giờ trọng yếu nhất là đối ngoại kết minh, đối nội nghiêm túc, mà không phải kế tục không chừa thủ đoạn nào mở rộng. Chính là bởi vì tuyệt nhiên không giống ý nghĩ, làm cho hắn và Ổng tỷ xưa nay liền không hợp, thậm chí ngay cả phụ thân Mạn Nụ Alin cũng cảm thấy hắn quá nhiều mềm yếu, không có tác dụng lớn. Ói Đồ trong lòng rất rõ ràng, giả như Ổng tỷ thật sự chết rồi, đối với hắn hay là một tin tức tốt, thế nhưng đối với Linh gia tộc tới nói không chắc sẽ diễn biến thành một hồi ngập đầu tai ương. Mặc kệ là phụ thân Mạn Nụ ạ vẫn là đệ đệ Ổng tỷ, đều kìm nén một luồng kính muốn vượt qua America gia tộc, nếu như không phải năm đó hắn một tay bày ra, đem muội muội mạ lẹn nạ gả tới America ra đi, nói không chắc hai nhà mâu thuẫn cũng sớm đã trở nên gay gắt. Nhưng mà, lần này Ổng tỷ mất tích một chuyện, đầu mâu lại mơ hồ chỉ về America gia tộc. Ói Đồ rất lo lắng, phụ thân dưới cơn nóng giận, cùng giải quyết America gia tộc hình thành thủy hỏa tư thế. Rốt cục, Sting chậm rãi dựa vào cảng, thủy thủ nhảy lên bến tàu, đem dây thừng tròng lên cái neo sắt ra sức hệ khẩn. Ói Đồ dẫm trên John Kerry công quốc thổ địa thời điểm, còn không biết, lần đi Mai sở chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Ngay khi sắp dính đến bùa hẹn nở cả ngày kế, một chiếc treo lơ lửng tinh thuẫn kỳ to lớn ma thuyền cũng ở cảng bên trong ngừng, chính là Tản Nở và Duy Củ đã từng lên tàu quá Eadburg, ở phỉ thúy cảng tu sửa mấy tháng sau trở về hành trình. America gia tộc đời tiếp theo tộc trưởng, phụ thân của Duy Củ, Alexander George America, dọc theo thật dài cầu thang mạn trục cấp mà xuống, đi sau lưng hắn mấy vị tùy tùng bên trong, có một người chính là Eadburg thuyền trưởng, Đạ Cản. Và gia tộc trước kia vận tải thủy tổng quản Mr. George như thế, Đạ Cản cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân, bị miễn đi thuyền trưởng chức. Mà hắn lần này tùy tùng Alexander George đến đây John Kezi công quốc, nhưng là khác có tác dụng. Không sai, Alexander George ngoại trừ đến mai sở thấy Kevin bờ hẻo bên ngoài, còn có một cái quan trọng hơn mục đích, tìm kiếm Duy Củ tam tích. Mà Eadburg nguyên thuyền trưởng Đạ Cản, chính là số ít gặp Duy Củ người một trong. Chưa xong con tiếp. Chương 161, sứ mệnh. Nguyên có một cái xuất sắc nhà bảo chế thuốc cần thiết tuyệt đại đa số rất chất, chăm chú, nghiêm cẩn, kiên trì, lý tính cùng với tự mình ràng buộc, nhưng chỉ có khiếm khuyết đổi mới và khai thác năng lực. Do hắn phụ trách phòng nghiên cứu quản lý, mà không phải tham dự cụ thể nghiên cứu, cũng coi như là nên ngang tránh ngắn. 3 tháng bên trong, ở phái Thúy Trúc Phúc và Sinh Đôi Thần Nguyên hai loại lực lượng tinh thần thuốc bước đầu chế bị trong quá trình, Nguyên chưa bao giờ từng ra sai lầm. Mỗi một lần, hắn cũng có ở thích hợp nhất thời gian, đem thuốc phép vật liệu, bán thành phẩm thuốc hoặc là khí cụ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Tản Nở chỉ cần hoàn thành chính mình am hiểu bộ phận liền có thể. Trung tuần tháng 12 tới nay, Tản Nở liền hoàn toàn không có nhúng tay quá phái Thúy Trúc Phúc bố trí, đến cuối tháng, Nguyên rốt cục cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hai bình huyền trọc nước thuốc đem ra cho hắn xem qua. Băng tâm mà nói, hoàn toàn đi qua Nguyên tay bố trí hai bình này nước thuốc, so với xanh lam đấu khí ra chỉ dưới Tản Nở tác phẩm tới nói, phẩm tương sắc thực phải kém hơn một chút, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ trung thổ, có thể làm đến nước này nhà bảo chế thuốc cũng sẽ không quá nhiều. Lúc trước Xạ Lạp Man và Milan chính là bởi vì Nguyên thiên phú quá cao, mới chưa hề đem mấu chốt nhất bước đi truyền thụ cho hắn. Nhìn thấy Tản Nở hài lòng gật đầu, Nguyên mới rốt cục an tâm xuống. Hắn ngoại trừ lo lắng đại sư đối với mình bất mãn bên ngoài, càng nhiều là sợ lãng phí vật liệu, vậy cũng là mấy trăm khuynh thuốc phép viên dòng dã một năm sản lương. Tản Nở đem nước thuốc phóng tới thí nghiệm trên đài, ra hiệu Nguyên ngồi xuống, đang tiếp tục đón lấy bước đi trước, ta nghĩ hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Đại sư ngài nói, kỳ thực ta một tháng có thể bố trí hơn 1000 chi phái Thúy Trúc Phúc. Tản Nở các loại, chờ, Nguyên tiêu hóa xong cái này kinh người con số sau, mới tiếp tục nói, ngươi biết ta tại sao không làm như vậy? Bởi vì, nói như vậy, thuốc giá cả ngược lại sẽ hạ xuống được. Ngươi nói đúng, khan hiếm mới sẽ đắt giá. Thế nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, 100 phần tài liệu đã là hơn 100 khuynh thuốc phép viên một năm sản lương, nếu như ta bố trí đến càng nhiều, vật liệu khan hiếm sẽ tăng giá. Tiếp theo sẽ có rất nhiều quý tộc đem lãnh địa mình trên đồng ruộng cải trùng ma dược. Đại sư, nói như vậy, Nguyên mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đúng, sẽ chết đói rất nhiều người. Vì lẽ đó, ngươi tiếp nhận sau khi, ta hy vọng sản lượng khống chế ở mỗi tháng 50 chi khoảng chừng, trái phải. Lời nói như vậy, cho dù không ngừng cung cấp, giá cả cũng không đến nỗi hàng quá thấp, chỉ ít đủ phòng nghiên cứu chi. Ừm, ta còn chưa nói hết, vừa nãy chúng ta nói, đều có một cái tiền đề, vậy thì là loại thuốc này chỉ có một người sẽ bố trí, chỉ có như vậy, mới có thể khống chế trụ sản lượng. Cái này ngươi hiểu chưa? Đại sư, ngài yên tâm, ta xin thể. Mân, Tản Nở lắc đầu một cái, không muốn xin thể, suy nghĩ một chút ngươi tổ mẫu, còn có ngươi chết đi ca ca tỉ tỉ. Ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Mân mím chặt môi, nặng nề gật đầu. Hiện tại, ngươi nắm lấy nước thuốc, đi theo ta. Tản Nở đem Mân mang vào 5 tầng khá nhỏ một gian phòng thí nghiệm, hắn đã sớm đem máy ly tâm chuyển đến nơi này, bắt đầu từ hôm nay. Chứ ngươi ra bên ngoài, bất luận người nào đều không cho phép đi vào này phòng thí nghiệm, liền hải hển cũng không được. Hiểu chưa? Sau mấy tiếng, Tản Nở đã đem thâm màu nâu thể rắn thuốc toàn bộ tinh luyện đi ra, bởi vì do Mân đơn độc bố trí nước thuốc độ tinh khiết hơi thấp, vì lẽ đó tinh luyện cần số lần tương ứng cũng càng nhiều hơn một chút. Hắn vô vũ Nguyên bởi vì kích động mà có chút cứng ngắc vai, còn lại một bình nước thuốc, ngươi đến xử lý. Sau đó, Tản Nở quả nhiên chỉ là ở một bên nhìn. Máy ly tâm thao tác vô cùng đơn giản. Nguyên ở thao tác bên trong, không có đụng tới bất cứ vấn đề gì. Lại qua mấy tiếng, khi ở trong tay thí trong bình hai loại thuốc, hợp thành vì là tiếp cận trong suốt màu vàng nhạt thì, hắn rốt cục không khống chế được nước mắt chảy xuống. Lão sư, hắn quỳ một gối xuống ở Tản Nở trước mặt, biểu hiện cung kính mà trang nghiêm. Tản Nở không có đi dịu hắn, ngầm thừa nhận cái này xưng hô, nhẹ giọng dặn dò, "Nguyên, ngươi nhớ kỹ, thiên thiên vạn vạn như ngươi tổ mẫu như vậy lao nhân, như ca ca ngươi tỷ tỷ như vậy hài tử, bọn họ hy vọng đều ở này phòng nghiên cứu, đều ở ngươi vừa bố trí thuốc bên trong." Tản Nở trong lòng rõ ràng, chỉ bằng vào cái này phòng nghiên cứu, cho dù có thể tăng cao lương thực sản lượng, những kia bị chống không đi ra sản năng, cũng sẽ biến thành càng nhiều cây công nghiệp, càng nhiều thuốc phép viên, cuối cùng bị phép thuật đại lục bắt đi. Muốn thay đổi loại này cách cục, biện pháp duy nhất chỉ có thể là như kỵ sĩ hoa hồng phạ gì ổ sẽ tổ tiên, thánh kỵ sĩ Leonardo nói như vậy, phá cục. Mà đối với Tản Nở tới nói, phá cục càng to lớn hơn ý nghĩa, là vì là cha mình báo thù. Kể từ khi biết bóng đen chi nhận tồn tại nguyên nhân thực sự sau khi, hắn cũng sớm đã đem báo thù đối tượng vượt qua cái này tổ chức ám sát, chuyển đến sau lưng nó phép thuật đại lục, chuyển đến những kia tổ chức trận này văn minh cướp đoạt chủ mưu trên người. Đi tới thế giới này ban đầu, Tản Nở cũng không có cái gì hùng tâm tráng trí, cho dù ở dạng trên đảo vượt qua bình tĩnh một đời, cũng không thường không thể. Thế nhưng vận mệnh lại thông qua phụ thân hắn tử, thân thế của mẫu thân, đem cái này to lớn sứ mệnh giao cho trên người hắn. Mân và hiện vận mệnh bi thảm, chỉ là ở phần này sứ mệnh bên trên, lại gia tăng rồi kiếp mã mà thôi. Kỵ sĩ Hoa Hồng Phạ Dĩ Ổ sẽ truyền đạt những kia tin tức đã rõ ràng không có sai sót nói cho hắn, muốn phá cục, chỉ có thân phó phép thuật đại lục, thế nhưng có thể không ứng phó dọc theo con đường này nguy hiểm, hắn liền một chút chắc chắn đều không có. Nếu như mình cũng như những kia trung thổ pháp sư như thế, vừa đi sẽ không, hoặc là trở thành sổ lạn như vậy ký ức chống không trở về pháp sư, cái kia sẽ không có người vì phụ thân tử trả giá thật lớn. Vì lẽ đó, ở làm tất cả những thứ này trước, hắn muốn trước tiên vượt qua trên người kẻ địch sẽ khối tiếp theo thì đến, mới có thể cam tâm. Khối này thì chính là bóng đen chi nhận. Phạ Dĩ Ổ Sệt nói cho Tanner, bất kỳ vật ngoại thân đều không cách nào mang đi phép thuật đại lục. Vì lẽ đó, mặc kệ là của cải, vũ khí, quyển sách thậm chí là bộ kia máy ly tâm, đều chỉ có thể lưu lại trung thổ, duy nhất có thể dành cho hắn trợ giúp, chỉ có thực lực của tự thân. Thế nhưng so với năm đó thánh kỵ sĩ Leonardo tới nói, Tanner còn quá nhỏ yếu, hắn chỉ có thể lấy hết tất cả khả năng, dùng hết thể có thể dùng đến tài nguyên, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Thí dụ như trong truyền thuyết có thể khiến người ta thăng cấp đến ma pháp sư cấp 3 đỉnh cao sinh đôi thần nguyên, cùng với hắn bất ngờ thu được tinh thần hệ phép thuật. Vì lẽ đó, đem bố trí phái Thúy Trúc Phúc công tác giao cho Men sau khi, Tản Nở đem toàn bộ cả người đều vùi đầu vào hai người này bên trên. Kế nắm giữ huyễn hoặc thuật phép thuật quy luật sau khi, hắn chính bắt đầu phân tích tờ rẻ xạ nhật ký trên một cái khác tinh thần hệ phép thuật, Nữ Yêu Chi Hảo. Ở cẩn thận nghiên cứu Nữ Yêu Chi Hảo phép thuật mô hình sau khi, hắn có một cái lớn mật suy đoán. Nhưng là, làm chứng thực cái này suy đoán muốn làm thí nghiệm, không có cách nào ở bởi phòng nghiên cứu tiến hành rồi. Trong truyền thuyết tinh khiết sinh đôi thần nguyên có thể để cho ma pháp sư đạt đến cấp 3 đỉnh cao, thế nhưng Milan đại sư bố trí những kia không làm được. Milan trung niên thời kỳ từ bỏ phái Thúy Trúc Phúc, chuyển công sinh đôi thần nguyên, chính là bởi vì người sau càng mạnh hơn, càng có cơ hội để hắn đột phá đến phép thuật cấp 2 sư. Chưa xong còn tiếp. Chương 162, Nữ Yêu Chi Hào thật sự. Tản Nở suy đoán kỳ thực rất đơn giản. Huyễn hoặc thuật là chính 12 diện thể mô hình, Nữ Yêu Chi Hào là chính 4 phía thể. Như vậy, có thể hay không cái khác tinh thần hệ phép thuật mô hình, cũng là chính hình đa diện đây. Hắn biết, tổng cộng có 5 cái chính hình đa diện, 4 phía, 6 diện, 8 diện, 12 diện và 20 diện. Thoáng thử nghiệm sau khi, hắn liền phát hiện, ngoại trừ chính 6 diện thể không phản ứng chút nào bên ngoài, chính 8 diện thể và chính 20 diện thể mô hình một khi xây dựng hoàn thành, tương tự có thể phát động. Đây là hai cái không giống tinh thần hệ phép thuật, thế nhưng Tản Nở không dám ở phòng nghiên cứu bên trong phát động hai người này phép thuật, vạn nhất trong đó có tiêu trừ ký ức hoặc là tương tự tờ rẻ xạ nhật ký trên khủng bố lao tù như vậy phép thuật, hậu quả khó mà lường được. Tháng 12 ngày cuối cùng sáng sớm, Tản Nở một thân một mình đi ra phòng nghiên cứu, đi tới mai sở ngoại thành một cái giao dịch châu ngựa súc vật thị trường. Hắn làm bộ muốn chọn súc vật dáng vẻ, đi vào to lớn nhất một cái mã quần, mấy phút sau, trong thị trường tất cả mọi người kể cả mấy trăm thất châu ngựa, đều không ngoại lệ nằm ngã trên mặt đất. Hắn đã kiểm tra những người kia nhưng có hô hấp sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi rời đi. Sau khi, hắn vẫn đợi được buổi chiều, mới quay lại cái kia thị trường, kỳ quái chính là, nơi đó đã hoàn toàn khôi phục, như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Hắn rất nhanh sẽ đến có kết luận, chính 8 diện thể, chính 20 diện thể tinh thần hệ phép thuật hiệu quả và Nữ Yêu Chi Hào là như thế, duy nhất khác biệt là phạm vi. Nữ Yêu Chi Hào chỉ nhằm vào một cái mục tiêu, chính 8 diện thể tinh thần hệ phép thuật, nhằm vào trong tầm nhìn nhiều cái mục tiêu, phức tạp hơn chính 20 diện thể mô hình, nhưng là lấy người làm phép làm trung tâm, đối với khoảng cách nhất định bên trong hết thể mục tiêu đều hữu hiệu. Nếu như cẩn thận phân tích này ba cái mô hình, không khó lý giải loại này liên quan. Mặc kệ là chính 4 phía thể, vẫn là chính 8 diện, chính 20 diện thể, chúng nó mỗi một cái diện đều là một cái chính hình tam giác. Cái này chính hình tam giác như là tinh thần chi đâm như thế hướng ra phía ngoài phóng, khác biệt chỉ là phạm vi mà thôi. Kỳ thực, ở phép thuật đại lục thần bí tinh thần hệ pháp sư nơi đó, chỉ có chính 20 diện thể mô hình mới bị kêu là Nữ Yêu Chi Hảo. Trước hai loại phép thuật tên gọi phân biệt là Nữ Yêu Chi Xúc và Nữ Yêu Chi Nhãn. Nữ Yêu Chi Hảo có thể để cho nhiều cái mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn rơi vào đánh mất chi giác trạng thái, là một loại phi thường bá đạo phép thuật, duy nhất nhược điểm chính là đối với kỵ sĩ triển khai thì hiệu quả giao yếu, đại khái là bởi vì kỵ sĩ ý chí lực phổ biến khá mạnh đi. Đến đây, năm cái chính hình đa diện tạo thành tinh thần hệ phép thuật, ngoại trừ 6 diện thể vô hiệu bên ngoài, đã toàn bộ bị Tản Nở phân tích đi ra, hắn còn lại công tác chỉ còn tổng kết ra này mấy cái phép thuật cao cấp mô hình, có cao cấp huyễn hoặc thuật kinh nghiệm, công việc này cũng không khó. Trung thổ thế giới đại khái là bởi vì quá mức bao la, hết thể cũng không có hình thành ngang qua toàn bộ trung thổ thống nhất kỷ niên. Thí dụ như ở Cai Ạ Si đại lục, mọi người liền đem phía nam to lớn nhất đế quốc, Ản Trị Ạ đế quốc thành lập năm đó làm kỷ niên khởi điểm. 2.700 năm trước, đem Phỉ Thúy thành phân phong cho America gia tộc Lý Lam hoàng đế, chính là Ản Trị Ạ đế quốc thứ 33 vị hoàng đế. Cai Ạ Si lịch 4.641 tân niên dạ. Toàn bộ Mai Sở thành đều rơi vào cuồng hoan thời điểm, ở trong thành cao nhất kiến trúc tầng cao nhất, Tản Nở nhưng ở kiên nhận giáo sư Dui Củ Nữ Yêu Chi Hào phép thuật mô hình. Tại sao mặc kệ ta thế nào luyện tập, cũng không làm được như ngươi như vậy tuấn phát nguyên tố phép thuật? Đang nghỉ ngơi khoảng cách bên trong, Dui Củ đột nhiên hỏi. Ta xây dựng phép thuật quá trình không giống nhau, cái kia ngươi không luật học. Đến phép thuật đại lục sau đây, phòng trừng cũng không được. Tản Nở lắc đầu một cái. Nói như vậy, ta cảm thấy trong ngắn hạn, ta vẫn là đừng luyện tập nguyên tố phép thuật. Tại sao? Tản Nở không hiểu nói. Đem kiếm của ngươi cho ta dùng một chút được không? Tản Nở đem vẫn mang theo bên người thanh kiếm kia đưa cho Rui Củ, người sau khi nhận lấy, rút ra kiếm đến. Ồ, tại sao thân kiếm như thế ngắn? Xem kiếm sao ta còn tưởng rằng là một thanh trường kiếm đây? Con gái nghi ngờ nói. Vỏ kiếm bản thân là một cái ma pháp trượng. Tản Nở hồi đáp. Thanh kiếm này sao trường, thân kiếm ngắn quái kiếm, là Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa trước khi chia tay tặng cho hắn, thân kiếm thoát ly sau vỏ kiếm, chính là một thanh Tản Nở chính mình thiết kế ma pháp thương. Chỉ có điều mỗi lần bắn ra băng nhận đều đã biến thành kiếm hình dạng. Người luôn ở sắp tới thời gian nửa năm bên trong, để Tản Nở thoát khỏi đối với ma pháp thương ỷ lại. Mãi đến tận hắn xác thực làm được điểm này, mới đem ma pháp thương lấy một loại hình thức khác. Giao trả lại hắn. Ma pháp trượng. Ta có thể sử dụng sao? Rui Củ hiếu kỳ nói. Tản Nở suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, có thể. Bất quá ngươi muốn trước tiên ngưng tụ hỏa thần nguyên. Ta liền biết ngươi vẫn để phòng ta, thử. Rõ ràng chính mình là 5 hệ, nha không, 6 hệ ma pháp sư, một mực chỉ dạy ta thủy mộc 2 hệ phép thuật. Rui Củ làm bộ cả giận nói. Ta trước đây nghe nói nhiều hệ thần nguyên hội lẫn nhau can thiệp. Bây giờ nhìn lại, phỏng chừng là truyền nhầm. Vậy ngươi đem mặt khác tam hệ cũng giáo hội ta mà. Có được hay không? Được rồi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi muốn kiếm làm gì? Rui Củ hi hi nở nụ cười, thanh kiếm cầm ở trong tay, đi tới trong phòng khách chỗ trống. Ngươi quên rồi. Ta nói rồi, còn có một hạng tuyệt chiêu không có nói ngươi đây. Vừa dứt lời, bán tinh linh con gái bóng người đột nhiên mơ hồ, tiếp theo vô số điệp ảnh ở gian phòng chung quanh tràn ngập. Vào lúc này, nguyên bản nắm tại đoạn kiếm trong tay của nàng, thì lại như là hoàn toàn biến mất rồi như thế, chỉ có ở nàng bóng người tỉnh cờ đọc lại thời điểm, mới hiện hiện ra. Trong không khí thình lình vang lên bong bong vang lên giòn giã, như là sử dụng kiếm tiêm liêu gảy dây đàn âm thanh. Mấy phút sau, Rui Củ mới ngừng lại, nhẹ nhàng thở hổn hển, đây chính là tuyệt chiêu của ta. Cái gì kiếm pháp? Nhìn qua như là chuyên vì huyền âm bộ pháp đồng bộ. Tản Nở cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cầm đảo kiếm kỹ. Không sai. Tản Nở đột nhiên nhớ tới ẻt buộc trên bong thuyền, Rui Củ đột nhiên hướng mình vọt tới thì, nói phân nửa câu nói kia, ngươi xem, trên tay ta không có vũ khí, khi đó, nàng giả như cầm trên tay kiếm, chính mình e sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể và nàng bính đến lưỡng bại câu thương. Ngươi xem, huyễn hoặc thêm vào nữ yêu chi hảo, lại phối hợp huyền âm bộ pháp cầm đảo kiếm, còn có vỏ kiếm ma pháp trượng, có phải là so với nguyên tố phép thuật lợi hại hơn một điểm? Hừm, Tản Nở suy tư, lợi hại hơn không ít. Đến đây đi. Hiện tại sẽ dạy ngươi hỏa hệ đồ nguyên. Tân niên ngày thứ hai, Tản Nở nhận được Mr. Rốt tiệc rượu mời. Chạm vào thì, hắn mang theo Rui Củ và Nguyên đến hẹn, người sau hiện tại đã chính thức trở thành học sinh của hắn. Ở America thương hội bên trong tiến hành trận này xa hoa tiệc tối, chỉ có hơn 20 người tham gia, ngoại trừ Mr. Rốt cùng với Nai Sở trong thành mấy vị đại thương bên ngoài, có một cái thân phận khách khứa, ra ngoài Tản Nở dự liệu. Thậm chí ở Mr. Rốt hướng về hắn giới thiệu thời điểm, hắn đều có chút hoài nghi, đối phương có phải là đang nói đùa. Kevin đại sư, ta đến cho ngài giới thiệu một vị quý khách. Vị này chính là Lin gia tộc đại thiếu gia, hỏi đồ Lin. Đại sư, may gặp. Một vị trên người mặc quý tộc lễ phục ông lão, như Tản Nở khẽ gật đầu, chân thành trong nụ cười, không tìm được một tia ác ý, chưa xong còn tiếp. Chương 163, ta đến phụ trách. Tản Nở không ngờ gặp phải Phỏng Tỷ Kaka, khó tránh khỏi có chút chưa sẵn sàng, thoáng ngẩn người mới đáp lại nói, may gặp may gặp. Ta còn chưa tới Mai Sở thời điểm, liền nghe nói đại sư đang nghiên cứu kiến lương thực tăng sản phương pháp, thực sự là ghê gớm a. Hỏi đồ tướng mạo gầy gò, ngữ khí ôn hòa, cũng như là một vị học giả. Chỉ là cá nhân một chút hứng thú mà thôi, không hẳn thật sẽ có hiệu quả. Tản Nở khách khí nói. Chỉ bằng vào đại sư phần này tâm tư, liền đủ để khiến người khâm phục. Tản Nở khẽ mỉm cười, không lại tiếp tục loại này không có ý nghĩa định hót và từ chối. Hỏi đồ thiếu gia, Kevin đại sư, ta có một bình tích chứa mười mấy năm đỗ lan rượu ngon, vẫn không có cơ hội thích hợp mở ra, hiếm thấy ngày hôm nay đồng thời gặp phải hai vị tôn khách. Mr. Rốt vừa nói lời khách sáo, nhất vừa đưa tay làm cái xin mời tư thế, đem Tản Nở và hỏi đồ dẫn hướng về thương hội lầu 2. Tản Nở đương nhiên biết hắn lời này chỉ là cớ. Chỉ sợ là có cái gì chuyện bí ẩn muốn nói, mới hết sức tách ra những người không có liên quan. Chỉ là nhìn hắn kiểu này, thật không giống như là đã từng bị ỏi đồ đệ đệ đả thương quá. Hai vị mời ngồi. Mr. Job đem bọn họ mang tới tư mật tiếp khách, chính mình xoay người đi lấy tiểu. Đại sư không phải cai ạ xì người chứ? Ỏi đồ thuận miệng hỏi, như là chỉ vì bỏ thêm vào lúng túng trầm mặc. Hừm, ta vượt qua vùng phía tây lại đây. Nguyên lai đại sư là vùng phía tây người, ta khi còn trẻ đã từng đi qua vùng phía tây. Tắn nở ư một tiếng, không có tiếp lời của hắn cha. Hắn ngoại trừ hùn sệ Adam bên ngoài, chưa từng đi vùng phía tây những nơi khác, nói nhiều rồi sợ lộ chân tướng. Lúc này, Mr. Job đã lấy tiểu lại đây, Kevin đại sư, hỏi đồ đại nhân nhưng là nổi danh hành giả, toàn bộ trung thổ thế giới, đại khái không có hắn không đi qua địa phương. Hắn vừa nói, vừa mở ra bình rượu, đổ đầy ba cái thủy tinh chén rượu. Ha ha, Mr. Job đại nhân, ngươi còn nói nở nụ cười. Hỏi đồ đại nhân và Mr. Job đại nhân, tựa hồ rất quen thuộc a. Tản Nở tiếp nhận Mr. Job truyền đạt chén rượu, cười hỏi. Hắn suy đoán người sau đem hắn mang tới nơi này, đại khái là muốn trao đổi liên quan với Phỏng Tỷ sự tình, chỉ là không biết hai người này dùng cái gì như vậy rất quen. Đại sư, sớm mấy năm ta vẫn ở quản lý gia tộc vận tải thủy, khi đó thường và ỏi đồ đại nhân gặp mặt, mãi đến tận năm ngoái, bởi vì phạm lỗi lầm, mới bị phái đến Mai Sơ đến. Tản Nở khẽ gật đầu, hắn còn không biết, Mr. Job phạm cái kia sai, chính là bởi vì làm mất rồi Eat buộc trên dùi củ hành tung. Ma tinh hôn với đất cắt cũng khó nén ánh sáng. Mr. Job đại nhân đến rồi nai sở, trái lại càng hiện ra giá trị. Hỏi đổ dơ ly rượu lên, và hai người nhẹ nhàng chạm cốc sau, mới uống xoàng một cái, quả nhiên là rượu ngon. Hắn thở dài nói. Tản nở và hai người bọn họ vị không giống, hắn không có nhiều như vậy trà trộn với quý tộc tiệc rượu trải qua, đối với loại này đánh trống lảng không được điều tán gẫu phương thức. Rất không thích hứng. Dưới cái nhìn của hắn, cùng với tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, gọn gàng dứt khoát càng sẽ có vẻ không thẹn với lương tâm. Vì lẽ đó, chén rượu thoáng dính vào môi, hắn liền để xuống, hỏi đồ đại nhân, phỏng tỷ thiếu gia còn không có tin tức sao? Ai? Không dối gạt đại sư, xác thực còn không có tin tức. Mr. Job tựa hồ cũng không nghĩ tới, Kevin đại sư sẽ trực tiếp như vậy, sắc mặt hơi có chút lúng túng, nhưng kế tục giữ yên lặng. Tản nở có chút không làm rõ ràng được tình hình, trước mắt hai người này tựa hồ sớm có hiểu ngầm. Bọn họ như vậy đem mình kêu lên đến, không biết là đánh cho cái gì bí hiểm, bất quá có một chút hắn có thể xác nhận. Chu Vi cũng không có người ở nút, nói cách khác. Hai người này không có ý đồ gây bất lợi cho hắn. Kevin đại sư, Mr. Job rốt cục mở miệng, hắn châm trước từ ngữ, chậm rãi nói rằng, hỏi đồ ý của đại nhân là, nghĩ biện pháp đem America gia tộc, vượt qua phỏng tỷ mất tích chuyện này trên, trích đi ra ngoài. Ồ, đây là chuyện tốt ta. Tản nở thản nhiên đáp. Chỉ là, trong đó có một chút quan hiếu. Mr. Job trầm ngâm nói. Ngươi là nói, tì nột ghi ghi ồ. Tản nở rốt cục có chút rõ ràng, hai người nhiễu nhiều như vậy loan, đến cùng là muốn nói cái gì? Chính là, Mr. Job mỉm cười nói. Tản nở hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên trở nên trầm mặc. Kevin đại sư, hỏi đồ sờ tay vào ngực, lấy ra hai viên màu tím ma tinh, bày ở trên bàn, đẩy lên Tản nở trước mặt, thần kỳ thuốc sự tình, ta đại khái hiểu rõ một chút. Những này, xem như là đối với đại sư bồi thường. Thông thường tới nói, một viên tranh tinh đại khái tương đương với 10.000 viên lam tinh, tử tinh thì lại càng thêm quý giá, cho dù bằng công đạo đổi phương thức, cũng có thể đổi đến 100 viên tranh tinh. Hỏi đồ hiện tại lấy ra này hai viên, vừa vặn tương đương với hơn 2 triệu ma tinh, và mọi lúc đó đưa ra cái kia tổng giá trị, cách biệt không có mấy. Tản nở biết tử tinh giá trị, nhưng chưa từng gặp, ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ là liếc mắt một cái, cũng không có đưa tay đi lấy. Hỏi đồ đại nhân, tì nột ghi ghi ổ là phòng nghiên cứu thuê viên. Hắn tử tốn nói. Hỏi đồ không có nói tiếp, vẫn cứ duy trì mỉm cười. Mr. Job nhưng trong lòng có chút lo lắng lên, Kevin đại sư, ý của gia tộc, cũng là không muốn chọc cái phiền phải này. Mr. Job đại nhân, ngài quá lo, Tản nở cơ thể hơi ngửa ra sau, lấy một cái càng tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, bởi phòng nghiên cứu là ta tài sản riêng, tí nột ghi ghi ổ là ta thuê viên. Ta và America gia tộc, chỉ là quan hệ hợp tác, không phải sao? Tí nột ghi ghi ổ tình nguyện hy sinh tính mạng, cũng phải bảo thủ Tản nở trong lúc vô tình nói ra cái kia bí mật. Để Tản nở vì trước mắt này hai viên tử tinh, hoặc là vì thiếu một chút phiền toái mà từ bỏ tì nột ghi ghi ổ, hắn không làm được. Kevin đại sư, hỏi đồ vẫn cứ như kỳ tích duy trì mỉm cười, ta rất kính nể lý tưởng của ngài, thậm chí có chút ảo não, không có trở thành ngài người hợp tác. Ta hy vọng ngài có thể rõ ràng, ta làm như vậy, là đang giúp ngài tách ra phụ thân ta lựa giận. Tì nột ghi ghi ổ là phỏng tỷ thiếu gia người trả lại, ta nghĩ ngài hẳn là đã vượt qua Mr. Job đại nhân nơi này biết chuyện này. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ tì nột ghi ghi ổ là ai đưa trở về, mà là nhất định phải có một người, vì là đệ ta mất tích phụ trách. Người này không nên làm tì nột ghi ghi ổ. Tản nở hồi đáp, ngữ khí vẫn là nhàn nhạt. Đại sư, đây là cái giá thấp nhất. Mr. Job cũng vì khó giải thích, đại sư, chúng ta ai cũng không hy vọng phỏng tỷ phát sinh chuyện như vậy, thế nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hỏi đồ đại nhân nói đúng, đây là cái giá thấp nhất. Tản nở trường ô một hơi, như là quyết định giống như vậy, từ trên ghế tỏa thẳng lên, hỏi đồ đại nhân, e sợ theo ngài, tì nột ghi ghi ổ tính mạng muốn so với người ta đều đề tiện nhiều lắm. Đáng tiếc, ta cũng không cảm thấy như vậy. Nếu ngài cần một người, đến vì là đệ đệ của ngài mất tích phụ trách, hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, liền do ta đến làm người này được rồi. Nói tới chỗ này, hắn đứng dậy cách tòa, đi xuống lầu, lưu lại hỏi đồ và Mr. Job hai người, nhìn nhau không nói gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 164, nhất xúc tức phát. Bố hẹn nở thành một nhà xa mã hành ở ngoài. Cải trang thành phổ thông thương nhân ạ lẹ sẵn giờ rột, mở ra tùy tùng truyền đạt một tờ giấy quét vài lần, sau đó lông mày khẽ nhíu, khẽ lắc đầu, hắn đến phụ trách. Thực sự là hồ đồ. Hắn ở bùa hẹn nở thành đã lưu lại một tháng hơn nhiều. Ở phỉ thúy cảng lên thuyền trước, ạ lẹ sẵn giờ rồi liền thu được ổng đi mất tích tin tức, mà đến bùa hẹn nở cả ngày thứ nhất, hắn lại biết được gói đồ ở trước hắn một ngày đi tới John Kezi công quốc, điều tra việc này. Cứ như vậy, ạ lẹ sẵn giờ rồi mai sờ một nhóm không thể không bị trì hoãn, ở mâu thuẫn giải quyết trước, vì lưu ra cần phải bước đền cu, hắn phải tận lực tránh khỏi và gói đồ gặp mặt. Cũng may hắn đến John Kezi công quốc còn có một cái chuyện quan trọng, tìm kiếm dùi cụ tam tích. Bán tinh linh con gái vượt qua ẻ ắt buộc trên mất tích sau khi ạ lẹ sẵn giờ rột đã từng điều động gia tộc ở John Kezi công quốc sức mạnh, tìm tòi quá hành tung của nàng, chỉ là cuối cùng không thu hoạch được gì. Trên thực tế, lần đó siêu tầm cũng không có giống chống thua chiêng, được nhiệm vụ người, chỉ biết là gia tộc là muốn tìm một vị bán tinh linh con gái. An bài như thế, chính là bởi vì ạ lẹ sẵn giờ rột lo lắng ẻ ắt buộc trên sự tình tái diễn. Hiện tại, vừa nhưng đã đến bùa hẹn nở thành, lại vừa lúc bị bất ngờ trì hoãn, hắn đương nhiên là có đầy đủ lý do, tự mình đi làm này sự tình. Trong vòng một tháng, Alexander Jones vẫn lấy phổ thông thương nhân hình tượng, mang theo đả cặn và mấy vị tùy tùng, vượt qua bổ hẹn nở trong thành khách sạn bắt đầu, từng nhà dò hỏi. Ở giá trị của đồng tiền dưới, mỗi một cái bị phong giả, đều cẩn thận lắng nghe đả cặn miêu tả, nhưng ngoại trừ mấy cái ánh mắt lấp lóe rõ ràng là vì kim tệ mà bịa chuyện ra hỏa bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều chỉ là mở mịt lắc đầu. Hết thảy khách sạn đều bị bài trừ sau khi, bọn họ lại sẽ mục tiêu chuyển tới thực tứ, quán rượu cùng với thuê thụ xe ngựa thị trường. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, một vị bán mã thương nhân công bố mình quả thật ở nửa năm trước. Gặp đạ cản trong miêu tả cô bé kia, hơn nữa con gái và một vị tuổi trẻ quý tộc lao ra cùng nhau, nhưng đáng tiếc hai người ở hắn nơi này mua mã sau khi, liền chẳng biết đi đâu. Đạ cản nghe xong hắn đối với cái kia đồng hành nam tử miêu tả sau, lại không hoài nghi. Đại nhân, nam tử kia chính là Duy Cụ tiểu thư ở ES buộc trên nhận thức đồng bạn, tên là Bờ Rủ Sơn. Hắn ở Alexander Jones bên tai nói nhỏ. Tàn nở sớm vượt qua tiệc rượu trên lúc rời đi, nguyên còn tưởng rằng lão sư chỉ là chân thành với nghiên cứu, không muốn lãng phí thời gian ở vô vị giao tiếp trên. Chỉ có Duy Cụ liếc mắt là đã nhìn ra hắn có tâm sự. Mới vừa trở lại phòng nghiên cứu, Tàn nở liền tìm đến Tí Nột Ghi Ghi Ồ, dặn dò hắn đoạn thời gian gần đây, một bước đều không nên rời đi, người sau tựa hồ biết là tại sao. Cung cung kính kính đáp ứng rồi. Kỳ thực, không cần Tàn nở hết sức căn dặn, Tí Nột Ghi Ghi Ồ cũng không dám rời đi, từ khi bị cái kia xa lạ pháp sư cứu sau khi trở về, hắn liền không còn bước ra quá phòng nghiên cứu một bước. Chờ đến trở về phòng, Duy Cụ dò hỏi, đụng với phiền phức. Ừm. Tàn nở thuận miệng trả lời một câu, liền tiến vào hắn phòng thí nghiệm nhỏ, mãi đến tận đêm khuya mới đi ra. Liên tiếp mấy ngày bên trong, hắn đều là như vậy, tựa hồ ngoại trừ đang tiến hành cái kia hạng nghiên cứu bên ngoài. Cái gì đều không quan tâm, liền một ngày ba bữa đều là bán tinh linh con gái đưa vào trong phòng của hắn. Mãi đến tận mấy ngày sau, Mr. Job tự mình đến nhà. Đơn độc và Tàn nở gặp mặt, lại trầm mặc không nói rời đi. Lần này, liền men đều cảm giác được dị dạng. Đến cùng phát sinh cái gì? Là phỏng thì chuyện kia sao? Duy Cụ rốt cục không nhịn được hỏi. Hừng, Tàn nở không có lại gần nàng, Mr. Job muốn cho ta đem Tỷ Nột Ghi Ghi Ổ giao ra, ta từ chối. Lẽ nào? Ngươi muốn cho Tỷ Nột Ghi Ghi Ổ cả đời đều quan đang nghiên cứu bên trong. Lại nói, Linh gia tộc vạn nhất bất chấp xông tới bắt người làm sao bây giờ? Duy Cụ lo lắng hỏi. Ta đã đem sự tình vơ tới trên người mình, và Tỷ Nột Ghi Ghi Ổ không quan hệ. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ rồi, bọn họ không dám ra tay với ngươi. Cũng chỉ sẽ nhìn chằm chằm Tỷ Nột Ghi Ghi Ổ. Không đúng. Lẽ nào? Ngươi là muốn thừa nhận phỏng thì chính là ngươi giết. Duy Cụ hai nói. Ngược lại chúng ta muốn biến mất. Tàn nở giả vờ dễ dàng nói rằng. Cái kia phòng nghiên cứu làm sao bây giờ? Ngươi không sợ Linh gia tộc lửa giận tắt đến phòng nghiên cứu đến. Phòng nghiên cứu có ngân ở, chỉ cần hắn còn có thể bố trí ra phái Thúy Trúc Phúc. Amezika gia tộc thì có đầy đủ lý do bảo vệ nhà này phòng nghiên cứu. Nhưng là, nhiều nhất còn có một tháng, đến thời điểm. Chỉ cần ta vừa chết, Linh gia tộc bộ mặt liền có thể bảo vệ. Ta đoán bọn họ sẽ không có tốt như vậy kiên trì. Ta biết, Tàn nở lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết mấy dòng chữ, cuốn lên đưa cho Duy Cụ, người giúp ta đưa cái này đưa đến Mai Sở Bắc Thành, đồn phu hằng rèn. Này lại là cái nào bạn cũ? Duy Cụ hỏi. Tàn nở không tỏ rõ ý kiến cười cận, ngươi hiện tại liền đi, trên đường cẩn thận một chút, thanh kiếm mang tới. Thuận tiện giúp ta đem Nguyên kêu đến. Duy Cụ đi không lâu sau, Nguyên vang lên Tàn nở phòng thí nghiệm môn. Đại sư, ngài gọi ta có việc. Tọa, Tàn nở đợi được Nguyên ngồi xuống, mới hỏi, ngươi biết hỏng tỷ sự tình sao? Biết đến, Mai Sở trong thành đều truyền ra. Nói phỏng tỷ thiếu gia đã mất tích sắp 2 tháng. Nguyên thành thật trả lời. Linh gia tộc để ta đem Tỷ Nột Ghi Ghi Ổ giao ra. Cái kia. Nguyên vẻ mặt có chút bất an. Nếu để cho ngươi đến quyết định, ngươi giao không giao Tỷ Nột Ghi Ghi Ổ. Đại sư, ta. Tàn nở biết Nguyên không cách nào tỏ thái độ, không lại làm khó dễ hắn, vừa nãy Mr. Jot lại đây, cũng là vì chuyện này. Ta đã từ chối, Tỷ Nột Ghi Ghi Ổ ta sẽ không giao ra. Làm như vậy, không phải tự bên, mà là bởi vì Tỷ Nột Ghi Ghi Ổ không có làm gì sai. Ngươi có thể hiểu được sao? Nguyên nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hiện tại, ngươi đi tuyên bố một cái tin, ta sinh đôi thần nguyên thuốc lập tức liền có thể nghiên cứu chế tạo hoàn thành, dự tính về dược hiệu hạn sẽ đạt tới ma pháp sư cấp 3 tiêu chuẩn. Đại sư, Nguyên vẻ mặt kích động. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta căn dặn ngươi chuyện này cũng không thể dừng lại. Mai Sở Thành, Linh Thương Hội. Ói Đô một mặt vẻ buồn rầu, hắn mới vừa lấy được 3 cái tin tức, trong đó mỗi một điều đều mơ hồ lộ ra nguy cơ mùi vị. Phụ thân Mạn Nủ ạ bất mãn hắn hiệu suất làm việc, đã vượt qua cột mùn bèn cảng xuất phát, muốn đích thân đến núng tay chuyện này, dự tính không tới một tháng, liền có thể đến Mai Sở. Hỏi đồ em rể, Amezika gia tộc trên danh nghĩa tộc trưởng, Alexander Jones, sớm một tháng trước cũng đã đến Zon Kezi công quốc. Kevin Bờ Hẻo vừa phát sinh thanh minh, hắn sinh đôi thần nguyên thuốc đã nghiên cứu chế tạo thành công, lập tức liền có thể đem bán. Thịnh nộ phụ thân, thái độ ám muội Amezika gia tộc, tiêu căng khó thuần thuốc học thiên tài, hết thể những này, đều sẽ bởi vì là bỏng tí mất tích, mà tụ tập ở nho nhỏ này Mai Sở thành, nguy cơ động một cái liền bùng nổ. Ói đồ cảm thấy, tình thế lập tức liền muốn vượt qua hắn nắm giữ. Dù như thế nào, hắn đều muốn cố gắng nữa một lần. Chuẩn bị một chút, ta muốn đi một lần America thương hội. Hắn lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị văng lên, đại thiếu gia, Mr. Job đại nhân tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 165, không nói gì phản kháng. Trung thổ thế giới đệ ba gia tộc lớn, Linh gia tộc đương đại tộc trưởng, thường có ác long danh xưng Mạn Nù Alin, vượt qua cột mùn tẩn cảng xuất phát, hướng về Nai Sở phương hướng mà đến tin tức, tương tự chuyển tới Alexander Rose nơi này. Alexander Rose trước tiên liền cho Nai Sở thành America thương hội chủ quản, Mr. Rose, phát đi tới chỉ thị, ở không đắc tội Kevin bở tình huống dưới, nghĩ hết tất cả biện pháp, trước ở Mạn Nù A đến trước, đem cái kia gọi tỷ nột gỉ gỉ ổ nhà bảo chế thuốc giao cho hỏi đồ. Lựa chọn dùng ôn hòa phương thức, cái giá thấp nhất giải quyết vấn đề, luôn luôn là America gia tộc xử lý sự vụ phong cách, lần này cũng không ngoại lệ. Được chỉ thị sau, Mr. Rose lập tức chạy tới bờ phòng nghiên cứu, nhưng đáng tiếc mặc kệ hắn giải thích như thế nào, trước sau đều thuyết phục không được Kevin đại sư. Ngày thứ hai, hắn đi tới Linh thương hội và hỏi đồ mật đàm. Sau 10 ngày, ngày 19 tháng 1, Lâm Thời vượt qua Kelly công quốc cùng quanh thân triệu tập lên Linh gia tộc mấy trăm tên kỵ sĩ và ma pháp sư, đi tới bờ phòng nghiên cứu cửa mặt cỏ trước, hướng về tàn nở phát sinh tối hậu thư, trong vòng một ngày giao ra tỷ nột gỉ gỉ ổ, bằng không bọn họ liền vọt vào cướp người. Mà vào lúc này, Mai Sở trong thành America thương hội thì lại biểu hiện lạ kỳ yên tĩnh, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Đây chính là Mr. Rock và ói đồ mật đàm kết quả, do Linh gia tộc chính mình đứng ra, hướng về Kevin đại sư tạo áp lực, một khi muốn đến tỷ nột gỉ gỉ ổ sau, lại do America gia tộc đứng ra điều đình. Đây là bọn hắn có thể nghĩ đến, tối vẹn toàn đôi bên phương pháp, hai gia tộc lớn có thể không đối kháng chính diện, mà America gia tộc cũng không đến nỗi quá đắc tội Kevin đại sư. Nửa ngày qua đi, đang nghiên cứu bên trong lòng người bàng hoàng thời điểm, ngoài dự đoán mọi người một màn phát sinh. Một tên xa lạ kỵ sĩ đi tới Linh gia tộc đội ngũ trước mặt, đem chính mình trường kiếm cắm ở phòng thí nghiệm cửa trên sân cỏ, cao giọng nói đến, muốn từ nơi này đi vào, trừ phi vượt qua thi thể của ta. Năm tầng trước cửa sổ, Rui Cù tò mò hỏi, đây chính là bạn cũ của ngươi? Tản Nở nghi hoặc mà lắc đầu một cái, ta không quen biết người này. Không bao lâu, Ngân đi tới hướng về Tản Nở báo cáo. Phòng nghiên cứu bên trong có nhà bảo chế thuốc nhận thức người này. Đại sư, Ê Cù A Đo kỵ sĩ là Kelly công quốc kỵ sĩ học viện một tên huấn luyện viên. Huấn luyện viên? Vậy hắn tới làm cái gì? Tản Nở có chút không rõ. Hắn là 16 tuổi thì thông qua kỵ sĩ chọn lựa mới tiến vào kỵ sĩ học viện. Ở trước đó, là một cái bần dân. Thì ra là như vậy. Tản Nở trầm ngâm nói, nhưng là, hắn làm sao sẽ nhanh như thế biết được tin tức? Linh gia tộc muốn hướng về phòng nghiên cứu bất lợi tin tức, đã chuyển có một trận. Tản Nở trong mày, hắn bội phục dũng khí của người này, có thể chỉ dựa vào hắn một người là không thể ngăn trở nhiều như vậy kỵ sĩ và ma pháp sư. Thế nhưng chuyện kỳ quái, còn chưa kết thúc. Không bao lâu, lại có nhất tên kỵ sĩ đi tới hế củ Ador bên người. Đồng dạng đem kiếm cắm ở trên sân cỏ, muốn từ nơi này qua khứ, trừ phi vượt qua thi thể của ta. Sau lần đó, không ngừng có người gia nhập hàng ngũ đó, tương tự tuyên ngôn kéo dài không dứt. Nhiều như vậy kỵ sĩ, lẽ nào toàn bộ xuất thân bần dân? Đại sư, Nguyên Viễn mắt ướt át, môi khẽ run, ta không quen biết những người này. Ta xin thể đối xử tử tế người yếu, ta xin thể đối kháng cường bạo. Ta xin thể vì là tay không tấc sắt chiến đấu. Rui Cù đột nhiên tự lẩm bẩm. Cái gì? Tản Nở xoay người nhìn nàng. Kỵ sĩ tuyên ngôn, lão sư, ngài không có phát hiện sao? Nhà này phòng nghiên cứu chính là kỵ sĩ tinh thần giải thích. Ta nghĩ, bọn họ chính là vì này mà đến. Rui Cù thấp giọng đáp lại nói. Dưới lầu trên sân cỏ, người đã càng tụ càng nhiều, vượt qua ban đầu chỉ là thế đơn lực bạc hai, ba người, đã tăng lên trên mấy trăm người, nhưng vượt qua nhân số đến xem, hầu như đã cùng Linh gia tộc đội ngũ thế lực ngang nhau. Phòng nghiên cứu bên trong, hết thảy công nhân viên đều đứng ở phía trước cửa sổ, hầu như mỗi người trong đôi mắt đều ngậm lấy nước mắt. Ở ngày đó trước, trong bọn họ đại đa số, còn chẳng qua là cảm thấy chính mình chỉ là ở làm một phần đãi ngộ hậu đãi công tác, thậm chí có người cũng không hiểu Kevin đại sư không muốn giao ra tỷ nột gỉ gỉ ổ quyết định. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mình vị trí cái này nơi, những việc làm. Dĩ nhiên là nhiều như vậy kỵ sĩ tự phát, tình nguyện hy sinh tính mạng cũng phải đến bảo vệ. Mà đứng ở những này tự phát tụ tập lên kỵ sĩ đối diện, những linh đó gia tộc kỵ sĩ và các ma pháp sư đã không có khởi đầu khí thế. Thế nhưng, sự tình còn chưa kết thúc. Không biết là lúc nào, một tên Mai Sở thành phố thông thị dân đứng ở những hộ vệ kia kỵ sĩ bên cạnh. Đó là một cái phổ thông thương nhân dáng dấp người trung niên, hắn không có như những kỵ sĩ kia như thế, hô lớn vượt qua ta thi thể vượt qua tuyên ngôn, chỉ là yên lặng mà đi tới, đứng ở nơi đó, trên mặt thậm chí còn có một tia câu nệ và bất an. Sau đó, chân chính kỳ tích liền phát sinh. Vô số Mai Sở thị dân vượt qua bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Không có ai hiệu triệu, cũng không có ai chỉ huy, đến từ thành thị không cùng cấp tầng nam nữ già trẻ, thả tay xuống bên trong công tác, vượt qua thành thị các góc bên trong, chậm rãi tụ tập lại đây. Bọn họ không tiếng động mà lướt qua Linh gia tộc đội ngũ, lần lượt đứng ở những thủ vệ kia kỵ sĩ bên cạnh. Đã tụ tập lên gần vài người, đồng thời quy mô nhưng đang không ngừng mở rộng bàng đại nhân quần trước mặt, Linh gia tộc đội ngũ, đơn bạc đến có chút hoang đường. Khẩn đón lấy, hơn 100 tên nhà bảo chế thuốc cũng vượt qua bờ phòng nghiên cứu bên trong đi ra, đứng ở đoàn người cuối cùng. Ở vào phòng nghiên cứu lầu 4 bên trong căn phòng nhỏ, nhìn thấy ngoài cửa sổ tình cảnh này, thì nột gỉ gỉ ổ và lệ y ôm đầu khóc giống. Ở Nai Sở thành trong lịch sử, đại khái xưa nay đều không có một ngày giống như bây giờ yên tĩnh. Cũng chưa bao giờ một ngày là như vậy khiến lòng người tình dâng trào, khó với ức chế. Những kia tụ tập tới được người bình thường và bọn kỵ sĩ không giống, bọn họ không biết cái gì kỵ sĩ tuyên ngôn, cũng không phải vì bảo vệ người yếu mà đến, trong bọn họ đại đa số, chính mình chính là người yếu. Bọn họ tụ tập lại đây, là bởi vì vượt qua này phòng nghiên cứu bên trong truyền tới, những kia giải rác lời đồn đãi. 40 triệu ma tinh cầm kiến ủy thác. Làm 1.000 năm. Lương thực tăng sản phương pháp. Thành quả miễn phí công bố. Chỉ cần phòng nghiên cứu còn tồn tại, nhiệm vụ này thì sẽ không kết thúc. Mân đứng lặng ở phía trước cửa sổ, nước mắt chính không tiếng động mà nhỏ xuống đến, nhìn những này tự phát dân chúng, hắn nghĩ tới chính là Kevin đại sư một câu nói khác, "Mân, không muốn xin thề, suy nghĩ một chút ngươi tổ mẫu, còn có ngươi chết đi ca ca tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào." Sạ Lạp Man đại sư và Milan đại sư là nghe được có quan hệ sinh đôi thần nguyên tin tức, vừa mới đến Mai Sở thành. Đến Mai Sở một khắc đó, bọn họ vừa vặn mắt thấy như vậy kỳ quái tình cảnh. Phát sinh cái gì? Milan đại sư kéo một vị đã có tuổi tiểu thương hỏi. Linh gia tộc muốn Kevin đại sư giao ra một cái hải tử vô tội. Tiểu thương vừa giải thích, vừa nhưng hướng về phòng nghiên cứu trước cửa mặt cỏ nơi đi đến. Vậy các ngươi đi làm à? Milan đại sư lớn tiếng hỏi. Đi bảo vệ dự thánh, đi qua hắn bên cạnh người một tên lão phụ, thấy Milan một mặt mờ mịt, lườm hắn một cái mới tả hắn nói, ngươi liền dự thánh Kevin đại sư cũng không biết sao. Dự thánh? Milan suy tư. Từng có lúc, chính hắn chính là trung thổ thế giới kiệt xuất nhất nhà bảo chế thuốc, thế nhưng vượt qua không có một người, đã cho hắn như vậy tên gọi. Chưa xong con tiếp. Chương 166, Ác Long Giá Lâm. Trận này kỳ dị đối lập mới tiến hành rồi không bao lâu, Linh Thương hội một tên thuê viên, liền cúi đầu đi tới vây quanh bờ phòng nghiên cứu chính mình đội ngũ ở trong, mang đến đại thiếu gia hỏi đồ chỉ lệnh. Khẩn đón lấy, đội ngũ này ở dưới con mắt mọi người thối lui, cái gọi là tối hậu thư, thành một chuyện cười. Sau đó, Mai Sở thành thị dân và tự phát mà đến bọn kỵ sĩ, cũng lục tục tản đi. Theo bọn hắn đồng thời lùi tán, còn có phòng nghiên cứu bên trong bị tản nở phân phát đi ra, thuộc về America gia tộc mấy chục tên hộ vệ. Đến lúc này, bởi phòng nghiên cứu đã tiếp cận với không đề phòng, nhưng tản nở tựa hồ cũng không để ý. Buổi tối hôm đó, Mr. Jot lần thứ hai đi tới phòng nghiên cứu, không ngờ lại bị men che ở ngoài cửa lớn. Mr. Jot đại nhân, đại sư đang nghiên cứu thời khắc sống còn, ai cũng không thể quấy nhiều hắn. Men sắc mặt cung kính, thân thể nhưng chạm đến vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có cho Mr. Jot nhường đường ý tứ. Men. Mr. Jot giận dữ nói, ngươi làm sao cũng không hiểu, như vậy cứng rắn chống đỡ xuống, là muốn xông đại họa. Đại nhân, men ngữ khí bình tĩnh, ngày hôm nay bọn họ muốn chính là tỷ nột gỉ gỉ ổ, chúng ta giao ra. Nếu như ngày mai bọn họ muốn chính là ta, muốn chính là đại nhân ngài, chúng ta giao không giao? Là đại sư dạy ngươi nói như vậy chứ? Mr. Jot khí nói, vì lợi ích của gia tộc, coi như để ta đi chết, lại đáng là gì? Làm sao, ngươi không làm được sao? Nếu như gia tộc có thể không vấn đạo lý, không nói đúng sai sẽ theo liền từ bỏ một người, lớn như vậy người, chúng ta liều mạng giữ gìn gia tộc, thì có ý nghĩa gì chứ? Mân! Ngươi không muốn đã quên, là ai đem ngươi cứu sống nuôi lớn? Đại nhân! Ngài nói rất đúng. Gia tộc công ơn nuôi dưỡng, Mân không dám quên, giả như gia tộc muốn ta đi chết, ta lúc nào cũng có thể chết. Thế nhưng muốn ta làm ác? Nhưng không được. Ngươi là nói, ta ở làm ác. Đem người vô tội giao cho ác đồ, đại nhân. Này không phải làm ác là cái gì? Lão sư và tí nột ghi ghi ổ tố không quen biết, nhưng nguyện làm hắn. Vì là công đạo, dũng cảm đứng ra, lão sư vì gia tộc kiếm lời được vô số ma tinh, gia tộc nhưng không muốn vì hắn chọc phiền phức. Ngươi! Đại nhân! Thứ ta vô lễ, nguyên ngày hôm nay, đứng ở đạo lý bên này. Mr. Jot cả đêm đều trằn trọc trở mình, không cách nào ngủ. Mân những kia đại nghịch bất đạo, rồi lại làm hắn không thể nào phản bác ngôn luận, trước sau ở hắn bên thai vang vọng. Đối mặt những này ngụy biện, hắn đầu tiên là không rõ, phẫn nộ, nhưng là các loại, chờ, phẫn nộ dần nhược sau khi, hắn lại mơ hồ cảm thấy, những câu nói kia tựa hồ cũng không có nói sai. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức tốt, rốt cục để hắn theo như vậy mâu thuẫn trong lòng bên trong giải thoát đi ra. Đại nhân, ải hển tỏ rõ vẻ ức chế không được sắc mặt vui mừng, tối hôm qua và những gia tộc kia thủ vệ đồng thời bị phân phát thời điểm, nàng không phải là này phó vẻ mặt, có phỏng tỉ tin tức rồi. Phỏng tỉ tìm tới. Mr. Jot kinh thanh hỏi. Không. Tối hôm qua Sổ Lạn pháp sư từng tới Linh Thương hội, hắn nói Phỏng tỉ là chết ở bóng đen sát thủ thủ hạ. Cái kia Sổ Lạn hiện tại người đâu? Linh Thương hội người nói, Sổ Lạn lúc đó vết thương chẳng chịt. Chuyện xong thoại sau đi rồi, tựa hồ là có người đang đuổi giết hắn. Được được được, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Mr. Jot theo bản năng mà xoa xoa hai tay, nhanh, chuẩn bị cho ta một thoáng, ta muốn đi gặp Hỏi Đồ. Hỏi Đồ nửa đêm phải đến hạ nhân báo cáo, thế nhưng đối với hắn mà nói, này không phải là một tin tức tốt. Cho tới Mr. Jot trời vừa sáng tới chơi thì hắn đều tránh không gặp. Nhất thẳng tới giữa trưa, hắn mới viết xuống cái tình báo này. Vừa cẩn thận phong được, thắt ở tin nhà chân trên cổ. Phát hướng về bộ N cảng Linh Thương hội. Cứ như vậy, Hỏi Đồ phụ thân, Mạn Nụ Á Linh chỉ cần vừa đến bộ N là có thể thu được cái tin tức này. Bởi phòng nghiên cứu bên trong, bầu không khí ngột ngạt rốt cục được giảm bớt. Phòng thì nếu là chết vào bóng đen chi nhận, như vậy mặc kệ là tí nột gỉ gỉ ổ, vẫn là Kevin đại sư, liền đều không có hiểm nghi. Tối hôm qua phân phát những Ame gì ca đó gia tộc thủ vệ, ngoại trừ hạ thấp phòng nghiên cứu tính an toàn, cũng cho tản nở cơ hội, có thể tự do ra vào phòng nghiên cứu mà không bị phát hiện. Cái kia nửa đêm bên trong đến Linh Thương hội báo tin Sổ Lạn pháp sư, tự nhiên chính là hắn ngụy trang. Sau lần đó mấy ngày bên trong, hắn đem bảo đảm phòng nghiên cứu an toàn nhiệm vụ giao cho Rui Củ, chính mình lại một con đâm vào phòng thí nghiệm, đồng thời dặn dò tất cả mọi người, không có việc trọng yếu, không nên quấy rầy hắn. Những ngày gần đây, Milan đại sư và Sạ La Man đại sư từng cầu kiến Tanner, lúng túng bị men cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn có mấy chi từ các do mấy trăm người tạo thành chuẩn bị kỵ sĩ đội ngũ, phân biệt đi tới phòng nghiên cứu trước, biết được bọn họ ý đồ đến sau khi, Rui Củ mới cho phép bọn họ đang nghiên cứu trước trên sân cỏ đóng quân. Những kỵ sĩ này đoàn đều khá có lai lịch, trong đó một nhánh chính là John Kezi công quốc cận vệ đoàn kỵ sĩ, bọn họ trên danh nghĩa là đến bảo vệ bờ phòng nghiên cứu, thực tế nhưng đều là lấy lòng đại sư, để có thể bắt được nhóm đầu tiên sinh đôi thần nguyên thuốc. Phòng nghiên cứu 5 tầng phòng thí nghiệm nhỏ bên trong, tản nở nghiên cứu đã tiến vào thời khắc sống còn. Hiện tại, hắn mỗi mấy tiếng liền có thể bố trí ra một ống sinh đôi thần nguyên, dựa theo trung thổ thế giới tiêu chuẩn để tính, đều là thành công. Thế nhưng, tản nở sẽ không thỏa mãn với này độ tinh khiết. Hắn đem những này không hoàn mỹ tác phẩm, phong kín thật, dựa theo trình tự sắp xếp ở cái giá trên, từ quan sát kỹ sau, xác định trong đó tốt nhất một lần thành phẩm. Lại lấy này bộ số liệu, thoáng chết đi sau, kế tục thử nghiệm. Hắn phương pháp này, đối với bình thường trung thổ nhà bảo chế thuốc tới nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì tham dự bố trí các loại trung gian thuốc, bản thân độ tinh khiết sẽ hơi có chút khác biệt, căn bản là không có cách xác định ra một cái chính xác trị. Liền lấy Milan đại sư làm thí dụ, hắn có thể thành công bố trí ra sinh đôi thần nguyên hoàn toàn là dựa vào đối với mỗi một bước hợp thành vật màu sắc mùi các loại, chờ, trạng thái kinh nghiệm, đến bảo đảm cuối cùng thành phẩm. Thế nhưng lấy hắn làm như vậy, mỗi một bước nhỏ bé sai lệch, cuối cùng đều sẽ tích lũy phóng to. Vì lẽ đó, Milan đại sư bố trí sinh đôi thần nguyên tỷ lệ thành công cũng không cao, càng không thể thu được tinh khiết hoàn mỹ tác phẩm. Sáng sớm, bố hẹn ở cảng bến tàu. Ngày đêm chờ đợi ở đây linh thương hội thuê viên, rốt cục đợi được giờ dạ gẳng mà thuyền cập bờ một khắc. Mấy vị này thuê viên đều là lần thứ nhất nhìn thấy gia tộc tộc trưởng Mạn Đủ A Linh bộ mặt thật. Bởi vì thường có ác long danh sưng, ở trong lòng bọn họ bên trong, tộc trưởng hẳn là cao to hùng tráng, khuôn mặt dữ tợn hình tượng. Nhưng là, trước mắt bị chen chúc đi xuống cầu thang Mạn lão nhân, nhưng là như vậy nhỏ gầy khô cát, quả thực như một người lùn. Nhưng mà, cái này như là chu nho như thế tiểu vóc dáng, nhưng tỏa ra một loại làm người nhìn mà phát khiếp khí thế, liền đi ở bên cạnh hắn những tùy tùng kia môn, đều là thời khắc cẩn thận một chút dáng vẻ. Bọn họ làm sao biết, chính là bởi vì trời sinh thấp bé gầy yếu, mới tạo thành Mạn Đủ A dũng mãnh hung hãn, ngay tí tất báo tính cách, liền như hắn câu kia danh ngôn, cầu thắng, vụ đồng tiền e ngại. Một tên thuê viên nơm nớp lo sợ, đem trá phong hoàn hảo mật thư giao cho tộc trưởng bên người một vị tùy tùng trong tay, người sau không người hai tay đưa cho Mạn Đủ A. Xem xong tin trong nháy mắt, Mạn Đủ A trợn tròn đôi mắt, khóe miệng lộ ra nghiêng lệch hàm răng, ngu xuẩn, liền như vậy âm mưu đều nhìn không thấu. Tiếng nói của hắn như là quạ đen trong đêm giá rét phát sinh kêu gào. Chưa xong con tiếp. Chương 167, Phong Vân Tế Hội. Ói Đồ nhận được phụ thân ngôn từ mãnh liệt hồi âm sau, lên đường, chuyển động thân thể, hướng về bùa hẹn nở cảng phương hướng chạy đi, mãi đến tận sau 4 ngày gặp phải phụ thân, hắn nghi ngờ trong lòng mới có thể mở ra. Giết chết bóng thì, không thể là bóng đen chi nhận. Dù cho có 100 người tận mắt nhìn, ngươi cũng phải nói, này một cái âm mưu. Hiểu không? Phụ thân trên mặt cũng không có bởi vì bóng thì mất tích mà biểu hiện ra một tia bị thương. Ói Đồ đối với này cũng không kinh sợ, từ hắn sinh ra tới nay, liền chưa từng thấy phụ thân dáng rất bi thương. Dù cho là mẫu thân hắn hoặc là bỏng tỉ mẫu thân tạ thế ngày ấy, nhưng là phụ thân. Hắn muốn nói lại thôi. Không có cái gì nhưng là. Linh gia tộc người chết, nhất định phải có người trả giá thật lớn. Thế nhưng, ai cũng không thể hướng về bóng đen chi nhận báo thủ, đây là quy củ. Vạn nhất đúng là bóng đen sát thủ đây. Ói Đồ rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Có một bí mật, ngươi sớm muộn phải biết. Bóng đen chi nhận sau lưng, là mặt nam thế lực. Mã Nụ Á nhỏ giọng nói rằng, đây là hắn hiếm thấy lấy như vậy khinh âm lượng nói chuyện, cho tới cổ họng nghe vào càng khàn khàn, kinh khủng hơn. Trên thực tế, bí mật này, hắn đã sớm nói với Bóng Tỷ. Mặt nam. Ngài là nói. Một cái ngươi căn bản chiến thắng không được đối thủ, đánh rơi hàm răng của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đem nó nuốt xuống, sau đó làm bộ cú đấm này là người khác đánh, hiểu chưa? Cái kia cú đấm này. Tính tới ai trên đầu? Cái kia Kevin Bở Hẹo, một năm năng lực America gia tộc kiếm lấy bao nhiêu Martin? Ít nhất nhất ước Martin. Hắn tân dược lập tức liền muốn đem bán. Đến thời điểm đây. E sợ. Sẽ càng nhiều, ý của ngài là, tìm hắn phụ trách. Mượn cơ hội này. Có thể đem hắn bắt tới tốt nhất, không được, thử thử. Nhưng là phụ thân, nếu như vậy, America ra. Quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng như America nhà bọn họ như bây giờ thế lực, là dựa vào dịu dàng thám thiết liền có thể xây dựng lên đến sao? Nếu như không phải 3.000 năm trước. Thử thử, hiện ở tại bọn hắn lắc mình biến hóa, đóng vai lên chúa cứu thế đến rồi. Nếu như có thể đem Kevin Bở Hẹo chụp tới, ngược lại không tệ. Ta lo lắng, nếu như giết hắn, e sợ đắc tội không phải America một nhà. Không biết có bao nhiêu người, chờ hắn tân dược đây. Ói Đồ lấy dũng khí. Nói ra chính mình lo lắng. Ói Đồ, chúng ta Linh gia tộc là dựa vào răng nanh và lợi trảo phát triển lên, mất đi những này, liền không có thứ gì. Ở trung thổ thế giới, chỉ có thể người khác sợ chúng ta, mà không thể ngược lại. Ngươi không nên bị America gia tộc ôn lương cung kiệm giả tạo che đậy, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện bọn họ so với chúng ta còn muốn tàn nhẫn. Ói Đồ không tiếp tục nói nữa, hắn không đồng ý phụ thân quan điểm, thế nhưng hắn cũng biết, chính mình là không thể thuyết phục hắn. Đến một bước này, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, đã hoàn toàn không ở chính mình khống chế bên trong. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm đại khái cũng chỉ còn sót lại hướng về quang minh thần cầu khẩn, nhưng là tín ngưỡng của hắn xưa nay sẽ không có thành kính quá. Mã Nụ ạ sẽ không thừa nhận Bổng Tỷ là bóng đen chi nhận giết, ạ Lệ Sảng Giờ Rột rõ ràng biết điểm này. Mặc kệ là hắn, vẫn là Mã Nụ ạ, đều rõ ràng tên sát thủ này tổ chức thế lực sau lưng. Hiện tại, Mã Nụ ạ còn đang hướng về Mai Sở thành phương hướng đi, hắn sẽ không thật sự đi làm cái gì điều tra, điểm này, ạ Lệ Sảng Giờ Rột đồng dạng rõ ràng. Ạ Lệ Sảng Giờ Rột không muốn và hắn phát sinh trực tiếp va chạm, ngoại trừ đối phương là nhạc phụ mình thân phận bên ngoài, quan trọng hơn là phụ thân đã cho chính mình sáng tỏ chỉ lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên cùng Lin gia tộc trực tiếp va chạm. Hắn kỳ thực cũng không hiểu phụ thân cách làm. Những năm gần đây, Lin gia tộc làm quá nhiều để hắn căm tức sự tình, chính mình một mực nhường nhịn, đối phương liền làm trầm trọng thêm hung hăng. Hắn đương nhiên sẽ không biết, phụ thân chỉ thị chính là đến từ phép thuật đại lục, nguyên nhân chỉ là bởi vì hòa bình trung thổ thế giới càng phù hợp phép thuật đại lục lợi ích. Trung thổ thế giới các đại đế quốc trong lúc đó rất ít bạo phát quy mô lớn chiến tranh, tương tự cũng là nguyên nhân này. Tuy rằng không hiểu, ạ Lệ Sảng Giờ Rột đang chuẩn bị theo ý nguyện của phụ thân làm việc. Hắn vẫn cứ lấy phổ thông thương nhân hình tượng, một đường hướng bắc, tìm kiếm duy cụ thăm tích, đồng thời chí ít và Mạ Nụ ạ duy trì một ngày đường trình khoảng cách. Ở Mạ Nụ ạ một nhóm đến Mai Sở ngày này, ạ Lệ Sảng Giờ Rột ở Mai Sở phụ cận một trấn nhỏ hỏi thăm được một cái tin tức kinh người. Nhanh, đi Mai Sở. Hắn xoay người lên ngựa, nhanh chóng đi, phía sau hơn 10 người tùy tùng dục ngựa giơ roi, theo sát phía sau. Ngay khi vừa nãy, trấn nhỏ trên một vị đi ngang qua thuốc phép thương nhân nghe xong đã cạn miêu tả sau, ngạc nhiên hồi đáp, ngài nói người đàn ông kia không phải là dược thánh Kevin đại sư mà, cô bé kia cũng như là đại sư học sinh, không nghe nói nàng là bán tinh linh à, tên cứ gọi là gì tới. Mã Nụ ạ tiến vào Nice sau, không có bất kỳ thăm dò và do dự, trực tiếp giết hướng về phía bờ phòng nghiên cứu, mãi đến tận bị cửa kỵ sĩ quân đoàn ngăn lại. Chưa qua được phép, bất luận người nào không được đi vào bờ phòng nghiên cứu. Nói chuyện chính là John Kezi công quốc cận vệ đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Người nào? Mã Nụ ạ tỏa giá trước một vị tùy tùng hỏi. Chúng ta là vị Ôn Nẹt đại công dưới trướng cận vệ kỵ. Tên kỵ sĩ kia lời còn chưa nói hết, Mã Nụ ạ liền nhẹ nhàng phất phất tay, giết. Vừa dứt lời, đã có 4 tên tùy tùng đồng thời rút kiếm, vượt ra khỏi mọi người. Mấy vị này đều là đến từ kỵ sĩ liên bang Sa Đọa kỵ sĩ, yếu nhất một vị cũng là cấp 6 kỵ sĩ, đối diện phổ biến chỉ có 2, 3 cấp kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, ở đâu là đối thủ của bọn họ. Đấu khí và ánh kiếm lóe qua sau khi, trên đất lưu lại mười mấy bộ thi thể, cái khác mấy trăm tên kỵ sĩ đều tới hai bên tảng ra, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lim gia tộc tộc trưởng làm việc, chặn đường, tử. Nói chuyện này tên kỵ sĩ, kiếm trong tay nhưng đang chảy máu. Mặc kệ là hắn vừa biểu hiện thực lực, giờ khắc này bẽ nghệ ánh mắt, vẫn là trong miệng báo ra lai lịch, cũng làm cho những kỵ sĩ kia môn chủ bước. Manu A lạnh lùng liếc những người này một chút, lần thứ hai hạ lệnh, đi vào, bắt người. Ngoại trừ một tên tùy tùng ở lại Manu A và ói đồ bên người bên ngoài, những người khác toàn bộ vọt vào phòng nghiên cứu. Phòng thí nghiệm 5 tầng phòng thí nghiệm nhỏ bên trong. Tàn nở chính một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú trong tay cốc chịu nóng. Này không phải hắn bình thường thí nghiệm thì dùng ống nghiệm. Lúc này hắn trước người trên bàn khí cụ toàn bộ đều đổi thành đại số 1. Ở hắn phía bên phải cái giá trên, xếp hạng cuối cùng một nhánh ống nghiệm bên trong, chứa một ống chất lỏng màu đỏ tươi. Không sai, diễn ra hơn 4 nguyệt, trải qua hơn 1000 thứ thí nghiệm, hắn rốt cục được sinh đôi thần nguyên hoàn mỹ tỷ lệ. Ghi chép số liệu vở, mở ra này một tờ trên, 15 tỷ lệ thức, 30 con số, xếp hàng ngang, bọn họ chính là đi về tinh khiết sinh đôi thần nguyên chìa khóa. Thí nghiệm trên đài vẽ ra một cái tuyến, tuyến phương hướng là chính xác định vị đồ vật hướng về, hắn đem thiên bình tỉ mỉ mà dựa theo đường dây này phương hướng dọn xong, cứ như vậy, có thể để tránh cho bị nam bắc phương hướng trọng lực sai biệt quấy rầy số liệu, hắn làm như vậy, càng như là một loại ép buộc chứng. Tiếp theo hắn cầm trong tay cốc chịu nóng thả trời cao bình một mặt, thiên bình một đầu khác, từ lâu từ lớn đến nhỏ chụp thứ để tốt cái mã, đây là hắn căn cứ khác một bình nước thuốc trọng lượng, cân nhắc cốc chịu nóng bản thân trọng lượng sau, dựa theo tỷ lệ tính toán ra đến. Một nhánh tối tinh tế ống nhỏ dọn, luồn vào cốc chịu nóng bên trong, theo ống nhỏ dọn không ngừng đem nước thuốc dịch chuyển, thiên bình một phía này chậm rãi hiện lên, thoát ly cái bệ. Chờ một lát sau, tản nở lại đi cốc chịu nóng bên trong nhỏ vào một dọn, hai dọn. Rốt cục thiên bình hoàn toàn cân bằng. Sau đó, tản nở đem này chén nước thuốc và khác một chén vừa nãy đã chế bị hoàn thành, toàn bộ nhập vào một cái đại cốc chịu nóng, đồng thời cẩn thận mà quăng mấy lần, xác nhận không có bất kỳ lưu lại, mới đưa đại cốc chịu nóng phóng tới hỏa càng thêm nhiệt. Mấy phút sau, cốc chịu nóng bên trong chất lỏng đã biến thành và cái kia chi ống nghiệm bên trong giống nhau như lúc màu đỏ tươi, sền sệt chất lỏng. Cuối cùng, nhỏ vào ổn định dịch, lại đem những thuốc này dịch tỉ mỉ mà lô hàng đến 3 cái bình thuốc bên trong, triệt để phong kín, rốt cục đại công cáo thành. Rồi cụ, hắn la lớn, bởi vì hưng phấn, thậm chí gọi ra bán tinh linh con gái tên thật. Thật không tiện, vừa nãy phát sinh một ít chuyện. Nói chuyện chính là kỵ sĩ Hoa Hồng Phạ Di Oset. Làm sao? Phát sinh cái gì? Tản nở cả kinh nói, ngươi làm sao đến rồi? Là người lùn gọi ngươi tới. Bọn họ người đâu? Rồi cụ đây. Ta vẫn không rời khỏi Nice, cái nhóm này hải tử phỏng trừng muốn trễ một chút mới có thể đến. Phạ Di Oset nhún vai nói, vừa nãy như vậy náo nhiệt, ngươi đều không nghe thấy sao? Náo nhiệt? Ta không chú ý a phát sinh cái gì. Chỉ có ta một người, chỉ có thể trước tiên bảo hộ được ngươi nơi này. Vì lẽ đó, người bán tinh linh học sinh bị Linh đám người kia chụp tới. Người đâu? Liên ở dưới lầu, ngươi mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy. Pha Di Ổ Sệt lời còn chưa dứt, Tản Nở đã đẩy xong mà ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 168, muốn ngươi biến thành cho bụi. 10 phút trước, thủ đang nghiên cứu ở ngoài chuẩn bị bọn kỵ sĩ, tựa hồ biết sứ mạng của chính mình, chỉ là lại đây trang giả vờ giả vịt, vì để tránh cho lại nổi lên xung đột, đơn giản ra bên ngoài vi triệt một chút. Bọn họ vừa không dám phản kháng Linh gia tộc, lại không muốn rời đi luôn, hiện tại tư thái cũng như là một đám xem trò vui người không phận sự. Khẩn đón lấy, phòng nghiên cứu bên trong truyền đến linh tinh hô quát, tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, một vị tên nam tử lùn vượt qua lâu bên trong lao ra, khóc lớn tiếng hô, "Đừng đánh, đừng đánh, ta sẽ tự bỏ ra đến. Và Kevin đại sư không quan hệ. Các ngươi không muốn lại đánh." Mã Nụ ạ hơi nhướng mày, không nhịn được hỏi, "Người nào?" Hỏi đồ túi người trả lời, "Đại khái chính là cái kia tỷ nột ghi ghi ổ." "Cái nào tỷ nột ghi ghi ổ?" "Đệ đệ trước khi mất tích, đã từng đã nắm hắn, sau đó bị sổ lạn thả trở về." Lúc này, tỷ nột ghi ghi ổ đã chạy đến Mã Nụ ạ tòa ra trước, quỳ xuống, trong miệng vẫn cứ gào khóc. "Với hắn có quan hệ gì?" Mã Nụ ạ hừ lạnh nói. Hỏi đồ trước ở phụ thân bên người thị vệ động thủ trước, một cước đem tỷ nột ghi ghi ổ đá bay, người sau nhất thời hôn mê. Này một cước nếu như đổi làm tên kia thị vệ đến đá, tí nột gỉ gỉ ổ phỏng trừng đã không thành hình người. Lại một lát sau, một tên tùy tùng vượt qua nhà lớn bên trong chạy ra. "Đại nhân, năm tầng có mai phục, mâu rất chết rồi." "Hừ, nguyên lai đã sớm chuẩn bị, nếu như vậy, liền đem những người khác toàn lấy ra đến." Mã Nụ ạ sắc mặt biến đến mức dị thường bình tĩnh, người quen biết hắn đều biết, đây là hắn lửa giận khó ức biểu hiện, điểm này bị vỏng tì hoàn toàn kế thừa đi. Tên kia tùy tùng lĩnh mệnh lần thứ hai nhảy vào phòng thí nghiệm, sau đó liền không ngừng có người bị ném ra. Những người này đều là nhà bào chế thuốc, coi như người cá biệt có phép thuật tu vi, ở những kia hung đồ trước mặt cũng không có sức phản kháng, lúc này trên người đa số bị trọng thương. Mang đang nghiên cứu trước trên sân cỏ, nhẹ giọng rên rỉ lên. Mân chính là một người trong đó. Hắn so với những người khác bị thương càng nặng, một chân đã hoàn toàn đứt đoạn mất, nhưng vẫn cứ căm tức Mạ Nụ ạ phương hướng, chỉ là người sau căn bản không có lưu ý hắn. Chờ đến hơn 100 tên nhà bào chế thuốc toàn bộ bị tóm đi ra, phòng nghiên cứu nhà lớn bên trong vẫn cứ có linh tinh tiếng đánh nhau. Lại một lát sau, hơn 10 người tùy tùng mới lục tục đi ra. Không ít người trên người đều mang theo thương. Đi ở cuối cùng hai người phân biệt lôi Rui Củ hai cái cánh tay, đem nàng kéo dài tới trên cỏ. Rui Củ bị thương không nhẹ, trên người lưu không ít huyết, nằm ở trên cỏ, nhẹ giọng thở hổn hển. Mái tóc màu vàng nóng đã hoàn toàn tản ra, lộ ra tinh linh mang tính tiêu chí biểu trưng lắng tai đóa. Nàng thân cao không có bình thường tinh linh cao như vậy, lỗ tai cũng không có dài như vậy, rất dễ dàng nhận ra bán tinh linh thân phận. Và men không giống, trên mặt nàng vẻ mặt rất bình tĩnh, thậm chí có một tia cao hứng. Bởi vì nàng nhìn thấy tặn nở vị trí 5 tầng có nhất vị cao thủ bảo vệ, nếu như vậy hắn liền không có việc gì. Vừa nãy có đến vài lần nàng cũng muốn xông lên, nhưng đáng tiếc đều bị cái kia mấy cái kỵ sĩ ngăn cản. Rất lợi hại mà. Mã Nụ ạ đầy hứng thú nói rằng, còn là một bán tinh linh, là Kevin bờ hẻo học sinh. Áo giải thích thêm nói, cái này Kevin xem ra không đơn giản a, có thể dạy dỗ như vậy học sinh, như vậy xuất sắc lại đẹp đẽ học sinh, hắn nhất định không nỡ lòng bỏ làm cho nàng đi chết chứ. Hừ, đem nàng xem ra. Mã Nụ ạ trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, chỉ là hắn cười so với lộ ra vẻ gì khác cũng không có vẻ đẹp đẽ. Vẫn ở lại Mạ Nụ ạ bên người vị kia tùy tùng, nghe vậy đi tới Rui Củ bên người, rút ra bên hông trường kiếm, cắm ở nàng cảnh cái khác trên cỏ. Rui Củ liếc mắt một cái thanh trường kiếm kia, thờ ơ cười cợt. Hắn sẽ giúp ta báo thù, nàng đầu tiên là nghĩ. Hắn biết mình chết rồi, có thể hay không rất thương tâm. Đừng quá thương tâm, hắn còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, cũng không thể không thương tâm. Ai nha, vẫn là thương tâm một điểm được, bằng không chính mình không phải chết vô ích. Nhưng là, chính mình như vậy vừa chết, liền không giúp được hắn. Không có thực tiễn chính mình lời hứa. Hơn nữa còn lãng phí hắn nhiều thời gian như vậy, dạy mình phép thuật. Nói không chắc, hắn còn sẽ tìm được một cái khác giúp đỡ, như là nạ như vậy. Đúng rồi, là nạ ở nơi nào? Nha, ở nơi đó đây. Hắn nếu là có như là nạ như vậy giúp đỡ, sẽ có hay không có một ngày, liền đã quên chính mình. Nghĩ tới đây, Rui Củ quyết định, đợi lát nữa nếu như muốn chết, sẽ chết đến đẹp đẽ một điểm, hoặc là bị chết khốc liệt một điểm. Nói chung là muốn cho hắn sau đó có thể ký được bản thân. Ngay khi ban tinh linh con gái như vậy suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Mã Nụ ạ. Ngươi thả ra cô bé kia. Hừ, Alexander Jones, ngươi tới chậm rồi. Alexander Jones. Danh tự này, lẽ nào là? Rui Củ cố gắng muốn ngẩng đầu lên, đến xem cái kia người nói chuyện. Alexander Jones chạy tới thời điểm, vẫn cứ là một bộ phổ thông thương nhân trang phục, vì lẽ đó, mãi đến tận hắn xuống ngựa xông vào đoàn người, cũng không có ai chú ý tới thân phận của hắn. Thế nhưng, hắn đã thấy rõ ngã vào trên sân cỏ cô bé kia, nhưng vượt qua phát sắc và lỗ tai trên, hắn cũng đã xác nhận, này chính là con gái của chính mình, là 19 năm trước, cái kia chính mình yêu tha thiết tinh linh nữ tử. Vì chính mình sinh ra con gái. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, nếu như Quang Minh Thần có thể lại cho một cơ hội, Alexander Jones tuyệt đối sẽ không tái giá cái kia Linh gia tiểu thư, dù cho phụ thân vì thế sinh to lớn hơn nước khí, dù cho là đem chính mình trục xuất ra America gia tộc, hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng là, tất cả những thứ này đều vô dụng, nàng đã chết rồi, nàng là mang theo đối với mình hận chết đi đi. Chính mình lúc trước không có thể bảo vệ nàng, hiện tại thậm chí ngay cả nàng cốt đục, nữ nhi ruột thịt của mình, cũng phải mất đi sao. Thời khắc này, Alexander Jones nộ vượt qua tâm lên. Cái gì phụ thân giao phó, cái gì lấy đại cục làm trọng, đều hắn sao đi chết đi. Mã Nụ ạ. Ngươi dám động cô bé này một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi biến thành cho bụi. Cuối cùng mấy chữ này, hắn hầu như là cắn răng nói ra.
Đúng là hắn, là phụ thân. Hắn không có muốn giết mình. Hắn là đến bảo vệ mình.
Dùi cú liều mạng mà muốn ngẩng đầu lên, nàng suy nghĩ nhiều ở trước khi chết, có thể liếc mắt nhìn cha của chính mình, nhìn hắn là hình dáng gì. Nhưng là, nàng nhưng không làm được, khí lực cả người cũng đã ở trong chiến đấu tiêu hao hết. Nước mắt một giọt nhỏ rơi xuống nước đến trên cỏ, ba ba. Nàng khẽ gọi.
Alexander Rose nghe được nàng hô hoán, thời khắc này, cái này trung thổ tối tộc trưởng của đại gia tộc, hiệu lệnh mấy triệu, một lời quyết sinh tử cường nhân, kềm nén không được nữa tình cảm của chính mình, nước mắt dâng trào ra.
Dùi cụ. Không phải sợ, ba ba đến rồi.
Bao nhiêu cái buổi tối, Alexander Rose đều sẽ mơ tới con gái của chính mình, hắn từng mơ tới nàng ăn đói mặc rách, mơ tới nàng bởi vì không có phụ thân mà bị người ức hiếp, thế nhưng, trước mắt tình cảnh so với hắn bất luận cái nào mộng cảnh đều muốn càng thêm đau khổ. Ngay khi trước mặt chính mình, hắn sáng nhớ chiều mong con gái, lại bị người đánh cho máu me khắp người, không thể động đậy, thậm chí cầm kiếm gác ở trên cổ. Nàng nỗ lực giãy giụa, là muốn xem chính mình một chút, nhưng là hiện tại, nhưng liền cái này đều không làm được.
Alexander Rose, nói như vậy, lời đồn đãi kia là thật sự lạc.
Cái này bán tinh linh con hoang, chính là ngươi và cái kia yêu tinh sinh ra.
Manu A âm thanh lạnh đến mức như băng, ngươi hiện tại còn muốn để ta thả nàng.
Nghe đến đó, cái kia cầm kiếm tùy tùng, đơn giản thanh kiếm vượt qua mặt cỏ bên trong nổ ra, hai tay cầm kiếm, gác ở rui củ cảnh trên.
Vừa lúc đó, phòng nghiên cứu 5 tầng trên ban công truyền đến một tiếng gầm lên.
Ngươi dám động cô bé này một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi Lin gia tộc biến thành cho bụi.
Chương 169, Leonardo đoàn kỵ sĩ.
Manu A là một người điên, hắn cái gì đều làm được.
Alexander Rose biết điểm ấy.
Vì lẽ đó, dù cho hắn nắm chặt quả đấm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, hai mắt trướng hồng hầu như muốn chảy ra máu, cũng không còn dám tiến lên một bước. Xa mười mấy mét ở ngoài, cầm kiếm người kia chỉ cần hơi hơi dùng sức, tất cả liền đều kết thúc.
Sau đó, Alexander Rose nghe được cái thanh âm kia.
Ngươi dám động bé gái này một cọng tóc gáy, ta để ngươi Lin gia tộc biến thành cho bụi.
Hắn ngẩng đầu nhìn trên ban công người đàn ông kia, phảng phất nhìn thấy 20 năm trước chính mình.
Rui cụ vượt qua chưa từng nghe qua tản nợ như thế thanh âm phẫn nộ.
Dù cho không nhìn thấy mặt của hắn, nàng cũng có thể tưởng tượng hắn nét mặt bây giờ.
Thời khắc này, nàng thậm chí cảm thấy có chút ngọt ngào, nguyên lai, hắn lại như vậy quan tâm chính mình.
Ha 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 ha, Mạn Nụ ạ cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, "Hỏi đồ, ngươi thấy hay không? Liền ngay cả một cái nho nhỏ nhà bảo chế thuốc cũng có thể uy hiếp chúng ta Lin gia tộc rồi."
Hỏi đồ không có cười.
Tản nợ càng không cảm thấy buồn cười, hắn nhìn chằm chằm Mạn Nụ ạ tấm kia mặt xấu xí, "Ngươi muốn thế nào mới có thể thả ra nàng?"
Mạn Nụ ạ không có lại đi xem Tản nợ, dưới cái nhìn của hắn, Tản nợ căn bản cũng không có đối thoại với hắn tư cách.
Alexander Rose.
Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn đối phương, ngươi muốn nàng sống sót, cũng rất đơn giản.
Đem nhà bào chế thuốc này giao cho chúng ta.
Được.
Ngươi đừng nội, ta còn chưa nói hết, nhường ra cai ạ si đại lục phương bắc hết thẻ thương hội, cũng giao cho chúng ta.
Được.
Còn có một thứ, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, nếu như đưa cái này con hoang còn nguyên trao trả cho ngươi, người khác còn tưởng rằng ta sợ ngươi rồi.
Vì lẽ đó, ở trả lại trước ngươi, ta sẽ trước tiên chặt bỏ nàng một chân.
Bất quá, ngươi có thể tuyển, bảo lưu nàng cái nào chân.
Manu ạ lần thứ hai lộ ra ác ma giống như nụ cười.
Ngươi dám?
Alexander Rose lớn tiếng quát lên.
Trên ban công tản nở âm thanh lại vang lên. Lão giả, ta lặp lại lần nữa, ngươi chỉ cần dám động nàng một thoáng, ta sẽ để mỗi một cái tính linh người đều hối hận đi tới phía trên thế giới này.
Tản nở, đã đem lần nạ cũng mang tiến vào, bất quá đến thời điểm như thế này, hắn căn bản sẽ không cân nhắc những thứ này.
Manu ạ liếc mắt hướng lên trên, nhìn tản nở phương hướng, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Kevin đại sư, Dược Thánh, hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ngươi chỉ là chúng ta tranh đoạt một cái hàng hóa mà thôi.
Hàng hóa lúc nào cũng có tư cách nói chuyện.
Vào lúc này, kỵ sĩ hoa hồng Phạ Di Ổ Sệt cũng đi tới trên ban công.
Hắn hai tay khoanh ôm với trước ngực, dựa lưng ở một bên trên vách tường, lạnh nhạt nói, Kevin đại sư lúc nói chuyện, ngươi hêm thai nhất đến cẩn thận một điểm.
Ngươi là người nào?
Gột chính là ngươi giết.
Manu A lạnh giọng hỏi.
Ta có thể nói sao?
Phạ Di Ổ Sệt hỏi tàn nở, người sau gật gù.
Kỵ sĩ hoa hồng Phạ Di Ổ Sệt.
Manu A mấy vị tùy tùng nghe vậy thay đổi sắc mặt, một người trong đó cúi người đến Manu A bên hai, nói nhỏ vài câu.
Đồng dạng đến từ kỵ sĩ liên bang, bọn họ đương nhiên nghe nói qua kỵ sĩ hoa hồng tên tuổi.
Không trách có thể giết chết gột, Manu A tựa hồ cũng không tin sợ, hừ, ngươi cho rằng ta ra ngoài làm việc, cũng chỉ mang chút người này sao?
Nói, hắn giơ lên như kền móng đuốt bình thường tay phải, hơi ngắc ngắc.
Một tên tùy tùng lập tức ngửa đầu phát sinh hét dài một tiếng.
Nhất thời, vượt qua phía sau hắn mai sở thành trong đường phố, lao ra vô số bóng người.
Nhìn thấy cái này trận thế, Alexander Rose cũng hướng mình mang đến một tên tùy tùng liếc mắt ra hiệu.
Mấy phút sau, America gia tộc và Lin gia tộc, từ các hơn 2.000 người đội ngũ, đang nghiên cứu trước hình thành thế giằng co.
Hai bên đội ngũ hiển nhiên đều nghiêm chỉnh huấn luyện, lâm thời bố trí lên trận hình, nhìn như tùy ý, kỳ thực phân công sáng tỏ, không chút nào hỗn loạn.
Đứng ở trước nhất những người kia, tuy rằng không có người mặc áo giáp, thế nhưng hùng tráng thể trạng, hàm mà không phát như ẩn như hiện đấu khí, trong tay ổn kia bất động trường kiếm, đều cho thấy bọn họ kỵ sĩ thân phận, mà đội ngũ phía sau thì lại cùng một màu đều thân mang trường bào ma pháp sư. Này hai nhóm người tuy rằng người không nhiều, nhưng là trung thổ thế giới tinh nhuệ nhất đội ngũ, mấy ngàn người toàn bộ đều là cấp 4 trở lên kỵ sĩ và ma pháp sư, nếu như phóng tới trên chiến trường, có thể trong nháy mắt đổ diệt mấy vạn người phổ thông phương trận. Ở như vậy khí thế chen ép xuống, những kia bị thương ngã vào mặt cỏ bên trong nhà bảo chế thuốc môn đại thể trong nháy mắt hôn mê đi, liền trước kia đứng ở bên sân mấy chi đoàn kỵ sĩ, đều không chịu nổi mà tán loạn. Alexander Jones, xem ra, ngươi là không muốn mạng của nàng. Manu ạ từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới Rui Củ bên cạnh. Không nên thương tổn nàng. Trước hai cái điều kiện, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Alexander Jones vội la lên. Nhìn thấy trước mắt trận thế, tàn nở trong lòng lo lắng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp đến. Muốn vượt qua giới kiếm cứu ra Rui Củ, nói nghe thì dễ. Ngay khi hắn làm khó dễ thời khắc, Faji ổ sệt nhẹ giọng nói một câu, hạ lệnh đi, người đến. Bao nhiêu người? Rất nhiều. Tàn nở gật đầu, xoay người quay về dưới lầu, ta cuối cùng hỏi một lần, ngươi thả hay là không thả người? Ngươi hắn sao là mù vẫn là choáng váng? Manu ạ lớn tiếng quát lên, ngươi tính là thứ gì? Ngươi có tư cách gì để ta thả người? Ta để ngươi xem một chút, ta có không có tư cách để ngươi thả người? Tàn nở ngón tay Manu ạ, lớn tiếng quát, đều đi ra. Vừa dứt lời, Manu ạ cười gần còn quải ở trên mặt, đại địa liền bắt đầu chấn động. Chỉ có vô số cự thú ở trước mắt ngươi chạy băng băng mà qua, mới có thể phát sinh như vậy chấn động. Mới vừa rồi còn như đội quân thép như thế vẫn không nhúc nhích hai chi đội ngũ, cũng bắt đầu xuất hiện gây rối, chỉ có những người này mới có thể ngay đầu tiên biết phát sinh cái gì. Sau một khắc, người mặc trọng giáp kỵ sĩ, giống như là thủy triều vượt qua Nai Sở thành trong đường phố dâng lên đến, đem toàn bộ bờ phòng nghiên cứu cùng với mấy ngàn người đội ngũ, toàn bộ vây quanh ở bên trong. Hai gia tộc lớn đội ngũ trong nháy mắt từ bỏ đối lập, ngược lại chen chúc bảo hộ được chính mình tộc trưởng. Thế nhưng, ở lít nha lít nhít trọng trang kỵ sĩ trước mặt, cách làm của bọn họ lại như là ở biển gầm bên trong nỗ lực bảo vệ mình món đồ chơi hài đồng như thế. Này không chỉ là bởi vì đối phương nhân số đông đảo, quan trọng hơn chính là những kỵ sĩ này môn, mỗi người bọn họ trên người bộc phát ra khí thế đều là như vậy dọa người. Mã Nụ ạ cái chán đã bước lên mồ hôi lạnh, hắn biết trung thổ thế giới là không thể có như vậy một nhánh đội ngũ. Alexander Jones đồng dạng một mặt khiếp sợ, bất quá trong lòng hắn càng nhiều chính là vui mừng, có cường đại như vậy lão sư, con gái an toàn, lẽ ra có thể bảo vệ. Bởi phòng nghiên cứu trước cửa trên sân cỏ, Rui Củ vẫn cư chuyến ở nơi đó, người kia trường kiếm trong tay vẫn cứ gác ở cổ nàng trên. Nguyên lai bằng hữu của hắn lợi hại như vậy. Nàng hì hì nở nụ cười. Vừa lúc đó, đột nhiên có một tiếng mờ mịt mà thanh âm ôn nhu vang lên, "Kỵ sĩ Hoa Hồng, ngươi đem Leonardo đoàn kỵ sĩ mang tới trung thổ đến, không sợ làm cho đại chiến sao?" Alexander Jones lập tức liền nhận ra âm thanh này. Lập tức người liền đến đủ, như vậy đánh tới đến mới thú vị, lại câu một làn sóng vẽ tháng, chưa xong còn tiếp. Chương 170, giết giết giết. Thứ bảy thân tử, đã lâu không gặp, kỵ sĩ Hoa Hồng phạ gì ổ sệt vẫn cứ là một bộ ung dung vẻ mặt, ta là tới bảo vệ cái này thuốc phòng thí nghiệm. Ngươi không có nghe nói sao? Dược thánh Kevin đại sư đang nghiên cứu khiến lương thực tăng sản phương pháp. Nhưng là, hắn chỉ Mạ Nụ ạ phương hướng, cái kia thằng hề tựa hồ muốn phá hủy nơi này. Faji Oset, đây là trung thổ sự vụ. Thần tử lời ít mà ý nhiều. Đúng. Mạ Nụ ạ đột nhiên thét to, thần tử đại nhân nói đến đúng. Trung thổ sự tình, liên hẳn là do trung thổ tự mình giải quyết. Kỵ sĩ liên bang dựa vào cái gì nhúng tay? Lời của hắn không có được bất kỳ đáp lại, thần tử đại nhân ánh mắt từ đầu tới cuối đều không có ở trên người hắn dừng lại quá. Lúc này, hắn mới ý thức tới, nguyên lai mình mới là không có tư cách nói chuyện cái kia. Chuyện khác chúng ta có thể mặc kệ. Chuyện này, Faji ổ sệt nhún nhún vai, không phải không thể can thiệp a. Như vậy thật không tốt. Thân tử khẩu khí như là đang thở dài. Theo hắn thở dài âm thanh, phòng nghiên cứu quanh thân từ lâu trống rỗng Mai Sở đường phố, vang lên tất tất tác tác đi lại thanh. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nghe đến mấy cái này âm thanh. Thú vị, ta còn tưởng rằng các ngươi rất lưu ý bí mật này. Faji ổ sệt cười nói. Leonardo đoàn kỵ sĩ nếu đến rồi, liền ở lại đây đi. Thân tử ngữ khí vẫn cứ ôn nhu, trong đó lộ ra hàm nghĩa nhưng mang theo lạnh lẽo sát khí. Chỉ bằng bọn họ. Faji ổ sệt nhìn qua rất kinh ngạc, ngài có phải là tự tin quá mức? Tối quang minh nơi mới có tối ám bóng tối. Không có ai biết thần tử câu nói này là có ý gì. Faji ổ sệt nghi hoặc mà nhìn Tanner. Người sau đối với hắn lắc đầu một cái, hắn lại đi phía sau song bên trong nhìn lại. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Lẽ ra không có một bóng người trong phòng thí nghiệm, đi ra hai cái vóc dáng thấp. Xỉn thị ạ. Tanner kinh hô. Ở hắn tầm mắt chú ý không tới bên trong góc, luôn luôn bất kham kỵ sĩ Hoa Hồng Faji ổ sệt chính đang khom lưng hướng về hai người này hành lễ. Kevin đại sư, Cynthia mỉm cười hướng Tản Nở gật gù, rất tự nhiên xưng hô lên đối phương tân tên. Bên người nàng đứng người lùn kia, Tản Nở cảm thấy khá quen, như xì hệ gỗ Grenada, thế nhưng cường tráng hơn một ít. Cynthia. Manu A đột nhiên cảm thấy đi đứng có chút như nhũn ra. Lẽ nào, là cái kia Cynthia? Hắn ở trong lòng cực lực phủ nhận khả năng này, nếu như là cái kia Cynthia, làm sao sẽ cùng Kevin mở quen thuộc như vậy? Nhưng là, sau một khắc chuyện đã xảy ra, đem hắn triệt để đánh tan. Những kia vây quanh bọn họ trọng trang kỵ sĩ, chính dồn dập xuống ngựa hành lễ. Vẻ mặt một mực cung kính, xỉn thị ạ và đờ. Dù lục giờ nada. Chu nho trí giả. Người lùn vương. Cái kia Kevin mở hẻo, đứng ở chu nho trí giả và người lùn vương bên người, vẻ mặt lại là như vậy tự nhiên, như là có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Hắn rốt cuộc là ai? Manu ạ đã bắt đầu hối hận rồi. Hiện tại hắn biết, Kevin Bờ e sợ không phải ở đe dọa hắn, mà là ở trần thuật một sự thật, hắn là thật sự có năng lực, để Lin gia tộc biến thành cho bụi. Cynthia Vader, Zulu Zanada, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hai vị. Đây là thứ bảy thần tử trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ mặt, hắn cũng hơi kinh ngạc. Thần hữu phép thuật có thể tạm thời tăng cao kỵ sĩ sức chiến đấu, thứ bảy thần tử, ngươi muốn nói chính là cái này chứ? Cynthia ngữ khí bình tĩnh cực kỳ. Ngại như vậy xuất hiện ở trung thổ, không lo lắng gây nên chiến tranh sao? Thứ bảy thần tử lảng tránh đối phương vấn đề. Chiến tranh? Cynthia đầy hứng thú hỏi, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta là đang nhắc nhở ngài. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta rất lo lắng gây nên chiến tranh. Vì lẽ đó, tất yếu đem chúng ta điểm mấu chốt nói cho ngươi, ta hiện tại đứng tòa lầu này, bắt đầu từ hôm nay, liệt vào không phải chiến nơi. Bất luận người nào đối với nơi này đọc võ, chính là rất đúng Bắc quốc gia tuyên chiến. Cynthia bình tĩnh trong giọng nói, tự có một loại đặc biệt kiên định, nếu như ngươi có hứng thú thử xem, chúng ta cũng sẽ phục hồi. Đúng rồi, ta cũng nhắc nhở ngươi một thoáng, này không phải ta ý chí của một người, đây là cực Bắc quốc gia ý chí. Cynthia lại bổ sung một câu. Cảm tạ. Tàn nở cảm kích nhẹ giọng nói rằng. Kỳ thực, hắn đã sớm mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Khắc khắc, nếu Cynthia đều nói như vậy, ta cũng tỏ thái độ đi. Lúc này, vượt qua trong phòng thí nghiệm lại đi ra một người. Người này một con tóc vàng về phía sau rối tung, thân hình cực kỳ khôi ngô, khắp toàn thân phảng phất đều tỏa ra gắng sức lượng khí tức. Ta đại biểu không được kỵ sĩ liên bang, chỉ có thể đại biểu chính ta, bắt đầu từ hôm nay, ai đối với nơi này là võ, chính là đối với ta tẩy gỗ tuyên chiến. Còn có, thứ bảy, ngươi những kia núp trong bóng tối thằng hề môn, nếu mang đến, liền lưu lại đi. Kỵ sĩ liên bang tam đại thánh kỵ sĩ một trong. Hùng sư tẩy gỗ hẻm. Mã Nụ ạ cả người run rẩy, mồ hôi lạnh như chú, được xưng xưa nay không biết cái gì gọi là sợ sẽ hắn, đã sợ đến đứng thẳng không được. Nếu như không có bên người tùy tùng nâng, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ co quắp ngã xuống đất. Ở hùng sư tẩy gỗ trước mặt, hắn cái gọi là ác long tên gọi là một cái chuyện cười lớn. Leonardo đoàn kỵ sĩ các thành viên chỉnh tề chân sau quỳ xuống. Như vậy thật sự thật không tốt. Thánh khiết bạch quang vượt qua thứ bảy thần tử trên người tản mát ra. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, thân mang hắc ý sát thủ chen chúc mà ra, đi ngang qua hắn bên cạnh người thì bị nhiễm phải thánh khiết bạch quang. Thời khắc này, hắc ám và quang minh rốt cục hòa làm một, khó hơn nữa nhận biết, chỉ có giơ lên cao trên không trung những tia lóe hàn quang đao mới là bọn họ duy nhất màu sắc. Leonardo đoàn kỵ sĩ ầm ầm mà động, hướng về sát thủ tới được phương hướng mang xuống tới. Hai cỗ dòng người trong nháy mắt chạm vào nhau, lại đang bắn tóe máu tươi bên trong tản ra trận hình. Bóng đen bọn sát thủ trải qua thần hữu phép thuật gia trì, sức chiến đấu tăng mạnh, thế nhưng chiến đấu phong cách vẫn cứ là sát thủ độc nhất, hoặc là đao thứ nhất liền giết chết đối phương, hoặc là liền bị đối phương giết chết. Càng đặc biệt chính là, bọn họ hầu như không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ở như vậy không khí quỷ quái cảm hóa dưới, bọn kỵ sĩ cũng biến thành yên tĩnh lại. Nỗ lực thì không có ai khích lệ và gọi giết. Bị thương cũng tuyệt không kêu rên hoặc rên gì, binh khí mấy không từng dao, một chiêu kiếm một đao đều sẽ thấy máu. Chỉ có tiếng bước chân, bị thương ngã xuống đất âm thanh, đao kiếm phá không phong thanh. Như vậy không hề có một tiếng động chiến đấu, càng thêm kinh tâm động phách, càng thêm tàn nhẫn khủng bố. Ở càng tới gần phòng nghiên cứu trên cỏ, Amejika gia tộc và Lin gia tộc cái gọi là bộ đội tinh nhuệ, hộ vệ gia chủ trận hình kết đến càng thêm nghiêm mật, này cũng không phải là bởi vì bọn họ hộ chủ tâm thiết, càng như là ở lạnh giá đêm đông bên trong ôm đoàn sưởi ấm, chỉ có như vậy mới có thể cảm giác được một tia an toàn. Mặt cỏ trung ương, cầm kiếm trông coi rui củ sa đoạ kỵ sĩ đột nhiên bay lên, thân hình trên không trung kỳ quái chết thành hai đoạn, kiếm trong tay đã chẳng biết đi đâu. Ở hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương đang đứng Zulu Zanada, bị người lùn vương nhấc theo đồng thời nhảy xuống tan nơ, ở rơi xuống đất trong nháy mắt cũng đã nhằm phía bóng đen sát thủ. Chưa xong con tiếp chương 171, hỏa phượng hoàng. Tan nơ lao ra vài bước, thân thể còn đang chạy trốn, một viên cấp 5 đao gió đã vượt qua trên tay hắn bay ra, đao gió lượn vòng mà đi phương hướng trên, bóng đen chi nhận và Leonardo đoàn kỵ sĩ chém giết chiến tuyến đã vượt qua ban đầu một cái điểm, trải ra đến dài mấy chục mét. Ở máu me đầm địa chiến tuyến sau khi, vẫn cứ không ngừng có người mặc hắc y sát thủ vượt qua nai sở thành ngõ phố bên trong không tiếng động mà lao ra. Lúc này, thứ bảy thần tử trên người thần hưu thanh quang, so với lúc mới đầu càng dày đặc, phạm vi cũng lớn hơn, cái kia tình cảnh lại như là có một vòng mặt trời mới mọc chính sau lưng hắn từ từ bay lên, mà những kia bóng đen bọn sát thủ thì lại như cùng là vượt qua ánh bình minh trung phi ra điều quần, không ngừng nghỉ. Trải qua thần hưu gia trì sát thủ, sức chiến đấu đã cao lên tới một cái mức độ khó tin. Phổ biến chỉ có 2, 3 cấp thực lực bọn họ, trong thời gian ngắn, lại có thể cùng 6, 7 cấp kỵ sĩ tạo thành Leonardo đoàn kỵ sĩ đánh hòa nhau. Tàn nở thuần phát cấp 5 đao gió đã là ngạo thị trung thổ thế giới đỉnh cao phép thuật, thế nhưng đối với bao phủ một tầng thần hữu thánh quang bọn sát thủ, nhưng căn bản không tạo thành được uy hiếp. Vô dụng. Người lùn vương Zulu Zanada đã đi tới tàn nở bên người, nhắc nhở hắn đồng thời, cũng là đang bảo vệ hắn an toàn. Tàn nở không có trả lời, trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một bình thuốc, ngửa đầu uống xong. Hắn nhếch miệng, miệng lớn hô hấp, miệng đầy màu đỏ tươi, như là vừa ăn người như thế dọa người. Hắn giờ khắc này biểu hiện cũng đồng dạng dữ tợn. Nhìn trước mắt chính đang phát sinh chiến đấu, nhiều như vậy bóng đen sát thủ đồng thời xuất hiện, hắn trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức vọt vào chiến đoàn, đâm kẻ thù. Ngay khi hắn và người lùn vương phía sau, ạ lẹ sẵn giờ rột phá tan bảo vệ đội ngũ của hắn. Cướp được Rui Củ trước người, ôm nàng lên. Rui Củ, ba ba đến rồi. Sau đó không còn có người có thể tổn thương ngươi rồi. Ba ba. Rui Cú lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân dáng vẻ xa lạ bên trong nhưng có một tia kỳ dị cảm giác thân thiết. Nhìn con gái trên mặt tái nhợt lưu lại vết máu và nàng vô lực thủy đã hạ thủ cánh tay, A Lệ Sảng Giờ Rốt phẫn nộ chỉ về Lin gia tộc đội ngũ, giết cho ta. Giết. Phía sau hắn Amejika đội bảo vệ gia tộc không có chút gì do dự liền đánh về phía Lin gia tộc đám người. Chu vi dọa người chiến cuộc xây dựng bầu không khí và áp bức, khiến cho bọn họ bản năng sợ hãi, có thể loại này cảm giác sợ hãi vừa vặn có thể mức độ lớn nhất kích thích lên này chi tinh nhuệ quân đội sức chiến đấu. Giết. Bọn họ gào thét, rút kiếm nỗ lực, khí thế không thua gì hơn vạn kỵ binh xung phong. Mỗi người bọn họ đều là do gia tộc nuôi nâng lớn lên tử sĩ, trên người bọn họ không có Amejika huyết mạch, nhưng linh hồn của bọn họ nhưng từ lâu in dấu lên tinh thuần đánh dấu. Giết. Lần này, bọn họ muốn để cho kẻ địch biết ai mới là trung thổ mạnh nhất sức chiến đấu. Amejika gia tộc vinh quang không thể xâm phạm. Nơi này phát sinh chiến đấu, hay là không sánh được Leonardo đoàn kỵ sĩ và bóng đen sát thủ quyết đấu, nhưng càng khiến người ta huyết thống sôi sục. Linh gia tộc vệ đội vẫn cứ đem mạ nụ ạ chăm chú vây quanh ở bên trong, mà theo đến từ Amejika gia tộc xung phong, cái này vòng đây lại như là một người thị tạo thành ca rốt, từng tầng bị xé ra, mỗi xé ra một tầng đều sẽ lôi kéo dưới một mảnh huyết nục. Ở lại đội ngũ cuối cùng, Amejika gia tộc ma pháp sư đội ngũ cũng bắt đầu động tác, vô số quả cầu lửa, băng tuyết, bụi gai mục đâm, cắt bay đá chạy, hướng về cái này cà rốt nơi trọng yếu chút xuống, lại bị đủ loại kiểu dáng phép thuật tâm chắn chống lại, tung tóe mở, lan đến gần chính đang chém giết lẫn nhau kỵ sĩ trong đội ngũ. Hùng sư Tẩy Gỗ vẫn cứ đứng ở xỉn thì a bên người, người lùn vương thì lại bảo vệ Tanner, Pha Di Ổ sẽ sắc mặt ngưng trọng nhìn Leonardo đoàn kỵ sĩ và bóng đen sát thủ trong lúc đó chiến đấu, nhưng không có gia nhập chiến đoàn. Đã kéo dài đến mấy trăm mét chiến tuyến trên, thi thể bị chồng chất lên, biến thành một đạo nhân thịt tạo thành lưng núi. Kỵ sĩ và bọn sát thủ vượt qua lưng núi hai bên xung phong tới, lại không ngừng có người ngã xuống, đem lưng núi lót càng cao hơn. Tán Nở ngồi sập xuống đất, chu vi phát sinh hết thể chiến đấu, hắn cũng đã không cảm giác được. Giờ khắc này, hắn thần hải bên trong, đủ loại thần nguyên giống như phong ba sóng dữ như thế, mãnh liệt khuấy động. Mấy vạn thần nguyên pha tạp vào, dường như vẩn đục nước biển, vô tình đánh không nhìn thấy đá ngầm, sau đó tung tóe ra, một lần nữa hóa thành sáu sắc thần nguyên, chờ đợi một lần tích trữ sức mạnh, quay đầu trở lại. Mỗi một lần như vậy khuấy động, đều nương theo làm người khó có thể chịu đựng thống khổ và thống khổ trong lúc đó trống không, bỏ thêm vào tận thế bình thường tuyệt vọng. Không biết quá khứ bao lâu, phảng phất có một cái thế kỷ dài như vậy, thần hải rốt cục bình tĩnh lại, thật sự như yên tĩnh ngoài khơi như thế, không có chút rung động nào, mênh mông vô bờ. Trên mặt biển phản chiếu ra trời xanh mây trắng và một tòa mỹ lệ tiểu đảo. Đột nhiên, ở hải trung ương nhất, nổi lên một mảnh liên y, khẩn đón lấy, cái kia liên y bắt đầu xoay tròn, sáu cái màu sắc khác nhau sợi tơ, ở tại trên xoay tròn lên không, sợi tơ càng lên càng cao, càng ngày càng thô, đã biến thành sáu cái cột nước, như là một cái sáu sắc suối phun. Đột nhiên, toàn bộ hải đều động lên, theo suối phun phương hướng xoay tròn, ngoài khơi lại như bị người đột nhiên nhấc lên khăn lụa như thế, biến mất rồi. Chỉ còn giữa bầu trời sáu sắc thần nguyên, huyền vũ rực rỡ. Sau một khắc, Tản Nở mở mắt ra. Phía sau Amejika gia tộc và Lin trong gia tộc chiến đấu vẫn cứ tiến hành. Trước mắt, thần tử trên người thánh quang tựa hồ ảm đạm rồi một ít. Leonardo đoàn kỵ sĩ đã tổn hại quá bán, mai sở thành ngõ phố bên trong, nhưng không ngừng có người mặc hắc y sát thủ lao ra. Tản Nở đứng lên, bước về trước một bước, ở bên cạnh hắn, người lùn vương cũng đồng dạng về phía trước bước ra một bước, và hắn duy trì gần vừa đủ khoảng cách. Tản Nở nhẹ nhàng phất tay, vẫn cứ là một viên đao gió. Dù Lugernada khinh ổ một tiếng, liếc mắt nhìn Tản Nở. Phía trên thế giới này, xưa nay sẽ không có hơn người ở 100 tuổi trong vòng, lên cấp ma pháp sư cấp 7. Thế nhưng, ngay khi vừa 19 tuổi Tản Nở, thuấn phát một viên cấp 7 đao gió. Cái này đao gió cũng không có so với cấp 5 đao gió đại quá nhiều, nhưng mà mặc kệ là tốc độ vẫn là uy lực, cũng đã không thể giống nhau. Một tên thánh quang hộ thể sát thủ, bị cái này đao gió bổ xuống đầu lâu. Bao phủ ở thánh quang bên trong thứ 7 thần tử, đột nhiên thu lại thần hưu phép thuật, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tản Nở. Tản Nở không có ngừng tay. Cấp 7 thạch đâm, cấp 7 phi diệp, cấp 7 băng mâu, lại lần lượt thu gặt 3 tên bóng đen sát thủ tính mạng, mãi đến tận hắn phát sinh một viên cấp 7 quả cầu lửa. Màu xanh lam quả cầu lửa bay đến một nửa, bị một cái đồng dạng màu xanh lam nhưng lớn vô cùng quả cầu lửa bắn trúng, khỏa hiệp hướng về Tản Nở bay tới. Dụ Lục Giờ Na đa cướp trên một bước, che ở hắn trước người. Sau một khắc, Tản Nở cảm giác mình như mù như thế. Một vòng chân chính thái dương, gần trong gang tấc. Vang một tiếng, nóng dục liệt diễm ở bên người hắn thiêu đốt, liền chặn ở trước người Dụ Lục Giờ Na đa đều lùi về sau nửa bước. Ở Tản Nở không nhìn thấy địa phương, vỡ toang hỏa diễm, lắp bắp đến Leonardo đoàn kỵ sĩ và bóng đen sát thủ đội hình bên trong, mấy chục người bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Zulu, một tiếng nói giản mùa vang lên, đã lâu không gặp, nhìn dáng dấp ngươi này mấy chút năm sống không uổng, có phải là đi qua ác ma nơi? Dạ phụ, ta cho rằng ngươi sẽ vẫn trốn ở đó đây. Ngươi không sợ ta và bảy gỗ đem ngươi lưu lại trung thổ sao? Zulu giờ na đa nhàn nhạt hồi đáp. Lại một vị thánh giai sức chiến đấu trình diện, năm đại truyền kỳ pháp sư một trong. Hòa Phương Hoàng. Dạ phụ game ạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 172, Thiên Quốc lấy Nam. Dạ phụ thân hình cao to, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên, có cố không giận tự uy khí thế. Hắn cũng không để ý tới người lùn vương Zulu Giờ Na đa uy hiếp, âm thanh chấn định tự nhiên, Zulu, đem phía sau ngươi người trẻ tuổi kia giao ra đây. Dù Lu Giờ Na Đa chỉ là cười cợt, cũng không có tiếp lời của hắn. Thần tử đã giả phụ bên cạnh, tương tự nhìn Dù Lu Giờ Na Đa phương hướng, hiển nhiên, hắn cũng chú ý tới tản nở vừa nãy phát sinh màu xanh lam quả cầu lửa. So với giả phụ, vẻ mặt của hắn càng nghiêm nghị. Lúc này, trong sân hai trận chiến đấu nhưng đang tiến hành. Mất đi thần hữu che chở bóng đen bọn sát thủ, sức chiến đấu cấp tốc giảm xuống, ở Leonardo đoàn kỵ sĩ trước mặt, liền chống đỡ lực lượng đều không có, hoàn toàn bị trở thành bị chém giết đối tượng. Thế nhưng, mặc kệ Dạ Phổ vẫn là thứ 7 thần tử, cũng đã không để ý cuộc chiến đấu này, mục tiêu của bọn họ chỉ còn dư lại một người, cái kia thuấn phát cấp 7 quả cầu lửa người trẻ tuổi. Uống xong chỉnh bình sinh đôi thần nguyên sau khi, Tàn Nở đã thăng cấp ma pháp sư cấp 3, thế nhưng vừa những kia ma pháp cấp 7, vẫn là hầu như chá khô rồi hắn thần nguyên. Hắn bây giờ, có thể kiên trì chạm sau lưng Du Lu Zernada, cũng đã là cực hạn. Khẩn đó lấy, không có bất kỳ dấu hiệu, một hồi trung thổ thế giới cách biệt 3000 năm thánh giai cuộc chiến, ở trước mặt hắn mở ra. Vô số đường kính vượt quá người thường thân cao quả cầu lửa, lấy to lớn vô cùng khí thế, hàng loạt bắn ra giống như vượt qua giả phổ cầm trong tay ma pháp trượng bên trong phát sinh, hướng về người lùn vương Du Lu Zernada bay tới. Cho dù là đứng ở cự long trước, cũng chưa chắc sẽ có áp lực như vậy, Tản Nở bản năng giơ cánh tay lên ngăn trở tầm mắt. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, một cái giống như hắn nhân loại, làm sao có khả năng nắm giữ khủng bố như vậy lực công kích. Ngay khi hắn coi chính mình sắp sửa bị những này quả cầu lửa nuốt chửng một khắc, hào quang màu vàng nóng xuyên thấu qua hắn giả mục đích hai tay và đóng chặt mí mắt, bắn tới hắn hai con mắt trên. Âm ầm nổ vang sau khi, bốn phía chỉ còn dư lại trích gió vù vù, ngoài ra không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Chờ đến Tản Nở buông tay ra cánh tay, mở mắt ra thời điểm, Hùng sư Bảy Gỗ đã đứng ở người lùn vương bên cạnh, hai người đấu khí hội tụ thành một bức như là thật màu vàng chi tường, chặn ở trước mặt của hắn. Khoảng cách thánh chiến so sánh gần địa phương, Leonardo đoàn kỵ sĩ, bóng đen chi nhận, America gia tộc và Lin gia tộc vệ sĩ môn, toàn bộ đã biến thành cháy đen sắc, nhưng vẫn cứ duy trì đối chiến tư thế, mãi đến tận một cơn gió thổi qua, đem bọn họ thổi tan thành bay múa đầy trời cho tàn. Alexander Rhodes từ lúc giả phổ hiện thân thời điểm, liền hướng phía sau phòng nghiên cứu phương hướng triệt hồi, lúc này hắn chính bối thân dùng thân thể chính mình vì là dui củ ngăn trở liệt diễm dư âm, ngay cả như vậy, hắn phía sau lưng quần áo cũng bị liệt diễm trong nháy mắt đốt cháy. Chỉ có khoảng cách chiến cuộc xa nhất, lại nằm ở Hùng sư Bảy Gỗ và người lùn vương phía sau phòng nghiên cứu trên sân cỏ, cái kia hơn trăm tên nhà bảo chế thuốc may mắn còn sống sót đi, tuy nhiên đều không ngoại lệ hôn mê đi. Thứ bảy, ngươi. Âm thanh là Dạ Phổ phát sinh. Dạ Phổ, quang minh thần từ lâu hướng về ngươi phát sinh hô hoán, có thể ngươi vẫn không nghe thấy. Nguyên lai các ngươi. Dạ Phổ nói tới chỗ này rốt cục khí tuyệt, trước khi chết vẫn cứ một mặt bi phẫn. Hùng sư Bảy Gỗ và người lùn vương Du Lu Giờ Na Đa đồng dạng kinh ngạc không tên, vốn là toán hai người bọn họ liên thủ, muốn ở Dạ Phổ và thứ bảy thần tử trước mặt bảo hộ được Tanner, lại muốn chú ý xin thì an toàn, cũng là nhất chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là liền ở trước mặt bọn họ, một cái hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thứ bảy thần tử lại ở Dạ Phổ thi pháp tối chăm chú, phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, từ phía sau một chiêu kiếm đâm thủng hắn lồng ngực. Kiếm trong tay của hắn cũng không phải thực vật, mà là trong truyền thuyết do thánh quang ngưng tụ thánh cắt chi kiếm. Thứ bảy, ngươi có ý gì? Hùng sư Bảy Gỗ âm thanh trầm thấp hỏi, thân hình nhưng vẫn không nhúc nhích, chăm chú bảo vệ Tanner. Dương trên này, xưa nay đều một mặt bình tĩnh xỉn thị ạ, cũng là một mặt kinh ngạc và nghi hoặc. Cẩn thận có trò lửa. Nàng lớn tiếng nhắc nhở. Thứ bảy thần tử không có để ý tới bọn họ, tự mình tự kiểm chế ra thánh cắt chi kiếm, lại cắt ra giả phù yết hầu. Động tác của hắn trôi chảy mà triển khai, dường như vũ đạo giống như vậy, máu tươi nhiễm đến hắn thánh khiết bạch đi trên, hắn cũng tiếc không để ý chút nào. Quá một hồi lâu, tựa hồ là xác nhận giả phù triệt để chết rồi, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Du Lu Giờ Na Đa phía sau tàn lờ. Kevin đại sư, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Thần tử âm thanh lại khôi phục lúc khởi đầu ôn nhu. Tàn lờ sắc mặt nghiêm nghị, cẩn thận mà cẩn thận nói rằng, ngươi nói, đại sư có biết Thiên Quốc lấy Nam là nơi nào? Thần tử nói xong câu này liền đứng bình tĩnh, vượt qua khẩu khí của hắn bên trong, hoàn toàn nghe không ra là ở thi giáo Tàn Nờ, hay là thật có như vậy nghi hoặc. Nghe được hắn cái vấn đề này, Tàn Nờ đầu tiên là sững sờ, lại đột nhiên kinh hãi, một cái chưa bao giờ ở trong lòng hắn từng xuất hiện độ khả thi xung ra. Sự thực là đơn giản như vậy, hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới. Thứ bảy, ngươi là có ý gì? Xỉn thị ạ lớn tiếng hỏi. Bầy gồ cũng không nhịn được quát lên, Thiên Quốc ngay khi tối Nam, nơi nào còn có Thiên Quốc lấy Nam? Thần tử như là hoàn toàn không nghe thấy bọn họ âm thanh, chỉ là yên tĩnh nhìn Tàn Nờ. Thiên Quốc lấy Nam. Tàn Nờ vượt qua thần tử trong ánh mắt đọc được vẻ mong đợi. Là phép thuật đại lục. Thần tử nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Hắn nét mặt bây giờ, hoàn toàn không có thần tử nên có trang nghiêm và thần thánh, càng như là một cái ngây thơ hài tử. Đại sư, đi hướng về phép thuật đại lục chìa khóa, là một cái không bên trong không ở ngoài màu tím chiếc lọ. Xin thị ạ, nhớ kỹ, ta là Bảy Gỗ và Du Lu giết chết. Thần tử nói xong câu này không hiểu ra sao, nhìn quét một chút ở đây tất cả mọi người. Leonardo đoàn kỵ sĩ và bóng đen chi nhận, kể cả America và Lin gia tộc tất cả mọi người, đều ở truyền kỳ pháp sư giả phổ phép thuật dư âm bên trong biến mất rồi. Bởi phòng nghiên cứu nhà bào chế thuốc môn đã toàn bộ hôn mê. Thần tử vươn tay ra, hướng về vẫn tỉnh táo Alexander Rhodes và Rui Cụ chỉ đi. Không được. Tàn Nở lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Thứ bảy thần tử cười lắc lắc đầu, chỉ thấy một mảnh thánh khiết bạch quang vượt qua trên tay hắn phát sinh, đến ạ lẹ sảng giờ rột trên người. Lần này bởi vì cách đến quá xa, liền hai vị thánh giai đều không có năng lực ngăn trở hắn. Sau một khắc, thần tử trên người cũng nổi lên thánh quang, sau đó cả người hắn theo thánh quang bắt đầu tăng dã, hóa thành một chút bạch quang tung bay. Mãi đến tận tiêu tan trước một khắc, trên mặt hắn vẫn là mang theo đủ cười. Tản nở hướng về ạ lẹ sảng giờ rột phương hướng chạy đi, vượt qua trong tay hắn cướp dưới rui củ. Bán tinh linh con gái tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Vừa nãy phát sinh cái gì? Rui củ một mặt mờ mịt. Ngươi không nhớ rõ? Tản nở hai nói. Rui củ mờ mịt lắc đầu. Cái kia ta là ai? Tản nở âm thanh đều trở nên run rẩy lên. Ngươi là ai? Tản nở nhắm mắt lại, chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn nước mắt chảy xuống. Hắn đoán được không sai, thứ bảy thần tử là sẽ tinh thần hệ phép thuật. Hắn vừa xóa đi rui củ ký ức, thuộc về hắn và cái này bán tinh linh con gái trong lúc đó, hết thảy ký ức từ nay về sau đều chỉ tồn tại ở một mình hắn trong lòng. Vượt qua e ắt buộc trên quen biết tới nay, cho dù phát sinh nhiều như vậy hiểu lầm, cho dù trải qua nguy hiểm và khó khăn, nàng trước sau hầu ở bên cạnh mình. Vẻ đẹp của nàng thiện lương, thông minh, ngoan ngoãn, nàng một cái nhíu mày một nụ cười, dù cho là nàng cố tình gây sự thì dáng vẻ cũng đã sâu sắc khắc vào Tản Nở trong lòng. Nếu như có thể trùng tới một lần, hắn nhất định sẽ nói cho nàng, ta là có người thích, nhưng ta yêu người là người nhà. Chính đang Tản Nở thương tâm gần chết thời điểm, Rui Củ đột nhiên nháy mắt một cái. Ngươi là Kevin đại sư? Vẫn là bờ rủ Seven? Ngươi không có quên ta? Ồ, ngươi khóc rồi. Hôi thổi vào trong đôi mắt. Chưa xong con tiếp. Chương 173, một tấm giường liền đủ. Năm tháng mai sở, vẫn cứ như thường ngày náo nhiệt. Trong tử quán, mọi người tán gẫu đến nhiều nhất đề tài chính là Linh gia tộc bi thảm tình trạng. Ta tận mắt đến, Linh gia tộc các Long Mạ Nụ ạ, muốn chia sẻ bờ phòng nghiên cứu, kết quả bị America gia tộc trọng trang đoàn kỵ sĩ. Người nói chuyện làm một cái răng rắc thủ thế. Ta làm sao nghe nói là Kevin đại sư tự mình động thủ. Vị này chính là vừa tới mai sở đặt chân bán dạo. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ai cũng bảo đảm không cho phép cái kia ác long còn sống sót. Quán rượu ông chủ nhẹ giọng nói rằng. Sau đó tất cả mọi người rất tự nhiên bắt đầu tán gẫu lên đường đề tài, cho dù là vừa công bố tận mắt nhìn thấy vị kia, cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, 4 tháng trước, trọng trang kỵ sĩ tiến vào Nai Sở sau không lâu, chỉnh tòa thành thị liền hầu như triệt hết rồi, kiên trì lưu ở người bên trong thành, cũng đều đóng cửa không ra. Mà tới gần bờ phòng nghiên cứu địa phương, càng là phát sinh một hồi đại hỏa hai, đem những kia khả năng mắt thấy cuộc chiến đấu này người, cũng tất cả đều mang đi gặp quang minh thần. Không có ai biết trận tướng, càng không có ai biết, một vị thần tử và một vị truyền kỳ pháp sư, ngay khi bờ phòng nghiên cứu ở ngoài ngã xuống. Bây giờ, 4 tháng trôi qua, phòng nghiên cứu trước cửa mặt cỏ đã mọc ra tân diệp, bị đại hỏa thiêu hủy dân cư và thương hội, cũng đều do phòng nghiên cứu bỏ vốn, tu sửa nhất thân, thậm chí ngay cả những kia ở đại hỏa bên trong bị chết thị dân, gia thuộc của bọn họ, nếu như còn tìm được, đều chiếm được một bút không ít tiền an ủi. Mất đi một vị thần tử, một vị truyền kỳ pháp sư và hầu như toàn bộ bóng đen chi nhận phép thuật đại lục, đương nhiên sẽ có phát giác. Tản Nở không biết, bọn họ và kỵ sĩ liên bang, cực bắc quốc gia trước, trải qua thế nào giao lưu, thế nhưng chuyện hắn lo lắng nhất, chiến tranh, cũng không có phát sinh. Không chỉ như thế, liền mở phòng nghiên cứu, cũng vẫn gió êm sóng lặng. Điểm này, đại khái là bởi vì, giả như lương thực có thể tăng sản, phép thuật đại lục cũng đồng dạng là người được lợi đi. Mân đã lấy Kevin đại sư thân phận học sinh, thành công chế tác quá 3 đợt phái thúy chúc phúc. Hơn 3 tháng trước, đại chiến phát sinh sau khi ngày thứ tư, hắn mới vượt qua hôn mê tỉnh lại. Ở trong trận đại chiến đó, hắn mất đi một chân, nhưng đang nghiên cứu 5 tầng trong phòng thí nghiệm, thu hoạch lao sư để cho hắn lễ vật, dòng dã một loạt mấy chục chi độ tinh khiết bất nhất sinh đôi thần nguyên, cùng với thí nghiệm trên đài nhất chỉnh bình màu đỏ tươi thuốc. Thuốc dưới để lại một tấm ghi chép. Mân, chai này tinh khiết sinh đôi thần nguyên, hẳn là đủ ngươi và lần nạ chia sẻ, chớ truyền ra ngoài. Trên giá những kia, ngươi có thể lục tục bán ra. Tì nột ghi ổ rất tốt, tận lực bồi dưỡng hắn. Mân cầm lấy thuốc bình thì, hai tay run rẩy, lệ nóng doanh tròng. Phỉ thúy cảng quả nhiên như trong truyền thuyết như thế hùng vĩ. Mấy chục điều giống như ẻ ắt buộc khổng lồ ma thuyền, lặng lặng mà đứng ở cảng bên trong, chờ đợi tiến vào ụ tàu kiểm tu. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn bạch phàm ngay ngắn có thứ tự ra vào cảng. Ở đây, có vô số hàng hóa bị trang thuyền vận chuyển về trung thổ các nơi, lại từ nơi nào trở về địa phương đặc sản. Ở cảng hướng về đông, một ngày đường trình địa phương, nhưng là phỉ thúy trong thành ngoại trừ nội thành bên ngoài, xa hoa nhất quý tộc ở lại khu. Nơi này thủy thanh sa bạch, phong cảnh hợp lòng người, vùng duyên hải xây lên nhà lầu, mỗi một tràng đều có giá trị không nhỏ. Lúc này, Tản Nở liền ở trong đó nhất đống lầu 3 trong thư phòng. Trước mặt hắn cửa sổ đối diện bãi biển, từng trận gió biển thổi vào hắn mùi vị quen thuộc. Có thể trên bờ biển ăn mặc mát mẻ thiếu nữ và các quý phụ, nhưng không có hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn chính dựa bàn công tác, chăm chú suy nghĩ. Bóng đen chi nhận hầu như ở trong trận đại chiến đó tiêu hao hầu như không còn, trùng kiến xa xa khó vời. Không có cái này báo thù đối tượng, hắn vì thế dự lưu thời gian thì có những khác tác dụng. Vậy thì là thứ bảy thần tử nói tới, cái kia đi về phép thuật đại lục chìa khóa. Một cái không bên trong không ở ngoài màu tím chiếc lọ. Tản Nở suy đoán, đây là một cái tinh thần hệ phép thuật mô hình. Do kỵ sĩ Hoa Hồng Phả Dì Ổ Sệt thuật lại, thánh kỵ sĩ Leonardo Di thư trên, liên quan với phép thuật đại lục miêu tả, trong đó quan trọng nhất một hạng là trung thổ pháp sư ở nơi đó tao ngộ. Leonardo ở Di thư trên ghi chép đến, một số ít từ trung thổ đến phép thuật đại lục pháp sư sẽ trở thành sát chết di động bình thường nô công. Những người này sẽ ở mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm chế tạo phép thuật vật phẩm lặp lại lao động sau khi bị xóa đi ký ức, phân phát về trung thổ. Cứ như vậy, vừa có thể tránh khỏi một đi không trở lại dẫn dắt lên ngờ vực, có thể xây dựng chỉ cần đi tới phép thuật đại lục, liền có thể thực lực tăng cao giả tạo, để hấp dẫn càng nhiều trung thổ pháp sư đi tới phép thuật đại lục. Mà một bộ phận khác, số lượng càng nhiều trung thổ pháp sư, thì lại sẽ bị phân phối cho phép thuật đại lục tuổi trẻ pháp sư, trở thành linh hồn nô lệ. Leonardo sở dĩ như vậy phán đoán, là bởi vì, từ hắn quan sát, những kia trở thành nô lệ pháp sư, đối với chỉ định cho chủ nhân của chính mình, hoàn toàn sinh không nổi lòng kháng cự. Hắn kết luận, này tất là bởi vì một loại nào đó và linh hồn tương quan phép thuật. Vì lẽ đó, Tản Nở khi nghe đến thần tử câu nói kia thời điểm, liền suy đoán, cái gọi là bình màu tím, rất khả năng chính là phép thuật này. Chỉ có phá giải phép thuật này, mới có thể tránh miễn thành làm đầy tớ vận mệnh. Thú vị chính là, Tản Nở xác thực biết như vậy một loại không bên trong không ở ngoài chiếc lọ. Hắn thậm chí có ấn tượng, nó đại thể hình dạng là thế nào. Càng then chốt chính là, chân chính cờ linh bình, chỉ có thể ở 4 chiều bên trong không gian bị chế tạo ra. Mà hắn ngưng tụ tinh thần hệ thần nguyên sau, thần hải quả thật bị mở rộng thành 4 chiều. Tại quá khứ 4 tháng bên trong, Tản Nở vẫn ở thử nghiệm thế nào ở 4 chiều thần trong biển, dùng màu tím tinh thần hệ thần nguyên, xây dựng một cái cờ linh bình. Ngay khi vừa một khắc, hắn thành công. Hiện tại, một cái màu tím cờ linh bình đã sinh thành ở Tản Nở thần hải bên trong, hắn có thể cảm giác được, cái này mô hình là có thể bị phát động. Nhưng thời khắc này Tản Nở trong lòng nghi hoặc nhưng càng hơn nhiều. Thứ bảy thần tử tại sao phải giúp trợ chính mình? Hắn làm sao có thể xác định tự mình biết cờ linh bình mô hình? Còn có, liên quan với thiên quốc lấy nam cái kia vấn đề, tại sao được chính mình đáp án sau, hắn nhìn qua vui vẻ như vậy đây? Những vấn đề này e sợ đều muốn đến phép thuật đại lục mới có thể chậm rãi mở ra. Mấy ngày sau, Rui Cụ từ giữa thành về tới đây, nhìn thấy một con và Tản Nở như hình với bóng hắc miêu. Ồ, thật đáng yêu. Bán tinh linh con gái đầu tiên là vui vẻ kêu to, ngược lại lại mân mê miệng, ngươi không phải bận bịu đến theo ta đi trên bờ cắt đi một chút thời gian đều không có mà, làm sao rảnh rỗi dưỡng miêu chơi rồi? Ngươi tới được vừa vặn, ta mới vừa hết bận, đón lấy có nhiều thời gian cùng ngươi, hơn nữa, Tản Nở thần bí cười nói, này không phải là một con phổ thông miêu nha, chính là bình thường miêu mà. Rui Cụ ôm lấy tiểu hắc miêu, tò mò hỏi, có cái gì không giống nhau? Tản Nở đi tới, vượt qua nàng trong lòng đem con mèo nhỏ ôm đi, phóng tới trên bàn sách. Đây là một con có thể nghe hiểu tiếng người miêu, ta để nó làm gì, nó liền làm gì. Hừ, không tin. Không thể. Rui Cụ nhìn Tản Nở mặt, không giống như là nói dối dáng vẻ, nhưng là hắn lời nói ra, nhưng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thật sự làm sao bây giờ? Nếu như thật sự, tùy tiện ngươi làm sao bây giờ? Được, ngươi nói nha. Tản Nở xấu xác cười, sau đó xoay người, quay về con mèo nhỏ, thân tay trái, tay phải, chuyển cái quyển, ngủ dưới, miêu. Theo Tản Nở chỉ lệnh, tiểu hắc miêu thuận theo làm các loại động tác, hoặc là phát sinh tiếng kêu. Một bên, bán tinh linh con gái đã bị cảnh tượng này manh hóa rơi mất. Nha, thật đắt, ta đến thử xem, ta đến thử xem. Chậm một chút, ngươi đừng quên đánh cuộc của chúng ta nha. Cái kia, ngươi muốn thế nào mà? Có thể hay không? Đem ngươi giường vượt qua trong phòng ta rời ra ngoài. Không được. Ý của ta là, một cái giường liền được rồi. Ngươi nói cái gì? Rui Cụ đột nhiên hỏi. Không cái gì không có gì. Không được, ngươi vừa nãy rõ ràng nói rồi. Ta nói cái gì? Tản Nở cố ý nhún vai nói. Ngươi nói. Một cái giường. Liền được rồi. Ngươi nghe lầm chứ? Lưu manh. Buổi tối hôm đó, Tản Nở gian phòng một cái giường khác, quả nhiên vẫn là rời ra ngoài. Quyển thứ hai ngày mai sẽ kết thúc, chạm tiếp theo phép thuật đại lục. Chưa xong còn tiếp. Chương 174, đêm hè xuân sắc. Đầu tháng năm hạ, bóng đêm mê người. Ung dung hải triều thanh, gió thổi động cây cỏ lá cây tiếng sàn sạt. Xuyên thấu qua mở ra cửa sổ bay vào xuân sắc tiểu diễm trong phòng. Bán tinh linh thiếu nữ độc nhất mùi thơm cơ thể, uyển chuyển đáp lời ươm hóc nhỏ, ôn nhu thăm dò, triền miên đan sen, nhỏ xuống mồ hôi, trắng loãng trên giường đỏ tươi huyết. Cảm tạ ngươi. Con gái vượt qua thân, nửa người dựa vào Tản Nở, bán nghi hoặc nửa cuộc đời khí mà nhìn hắn, cảm tạ ta. Ta là nói, cảm tạ ngươi vẫn ở, nếu như không có ngươi, ta không biết mình có thể hay không kiên trì đến hiện tại. Tản Nở hai tay ôm ở sau gáy, nghiêm túc giải thích. Nếu như không có ngươi, ta cũng không biết mình có thể không có thể tiếp tục kiên trì, thế nhưng Rui Cụ đưa qua mỡ đông giống như chân bóng cánh tay, chăm chú cuốn lấy Tản Nở cổ, không cho nói cảm tạ. Ừm, ta có chút sợ. Sợ cái gì? Tản Nở cũng nghiêng người sang, đưa tay ôm chầm con gái phía sau lưng, trước ngực cảm thụ đối phương êm dịu trắng mịn da thịt. Ta sợ có một ngày, ngươi không cần ta nữa, ta sẽ như mẹ ta như thế. Sẽ không? Có thật không? Rui Cụ gò má nhìn sang, con mắt màu xanh lam như là đang phát sáng. Ừm, nếu như có một ngày ngươi đi rồi, ta nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về. Tản Nở ở nàng cái trán hôn nhẹ. Sau một khắc, con gái ôm chặt lấy Tản Nở, giống như là muốn đem mình toàn bộ hòa hợp thân thể đối phương một phần. Một hồi lâu, con gái mới buông tay ra, nàng như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nhìn Tản Nở. Ta sau đó gọi ngươi là gì? Bố Lỗ Tư. Kevin. Lão sư. Vẫn là thân ái. Kỳ thực, ta tên thật gọi Tản Nở. Tản Nở. Vậy. Rui Cụ đột nhiên cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Quê hương của ta ở Hùn Sệ Adam đại lục phía nam giàn đảo, nha, thuộc về Phẩy Mẩn Đế quốc.
Phẩy Mẩn Đế quốc?
Ngươi là Phẩy Mẩn Đế quốc Tản Nợ Bình?
Đúng vậy.
Ngươi làm sao?
Đánh bại Bùi Gai Đế quốc cái kia Tản Nợ Bình.
Ngươi làm sao sẽ biết cái này?
Bà bối, ngươi không sao chứ?
Tản Nợ ngồi dậy đến, đưa tay đi ôm Duy Củ, người sau dùng sức tránh ra hắn.
Lúc này hắn mới chú ý tới, con gái đang khóc thút thít.
Làm sao?
Hắn ôn nhu hỏi.
Ngươi ở trong chiến tranh giết chết những kia tinh linh, là mẹ ta tộc nhân.
Mụ mụ di nguyện trước khi chết, chính là để ta tìm tới bọn họ.
Duy Củ nói tới chỗ này, đem vùi đầu ở gối bên trong khóc giống lên.
Xin lỗi, ta không biết.
Ngoài ra, Tản Nợ không biết mình còn có thể nói cái gì nữa.
Duy Củ rời đi, ở nàng rời đi trong vòng một tháng, Tản Nợ thực không biết vị, mỗi ngày đều trải qua ngơ ngơ ngác ngác.
Một tháng sau, con gái đi mà phục về.
Ta nghĩ thông, này không phải lỗi của ngươi.
Nàng đứng ở cửa, cả người đều gầy đi trông thấy.
Tản Nợ nói cái gì cũng không nói, chỉ là đi lên, yên lặng ôm lấy nàng.
Bất quá, ta vẫn là sẽ không tha thứ ngươi.
Con gái giận hờn tự phải nói.
Ta biết.
Ngươi biết cái gì?
Ngươi bảo đảm quá sự tình, căn bản cũng không có làm được.
Ta bảo đảm quá sự tình.
Tản Nợ thoáng thả ra Duy Củ, nghi hoặc mà nhìn nàng.
Ngươi nói, nếu như có một ngày ta đi rồi, ngươi nhất định sẽ đem ta tìm trở về.
Kết quả đây,
người ta đợi một mình ngươi nguyện rồi.
Hừ.
Duy Củ cố ý nghiêng đầu qua một bên.
Ta.
Tản Nợ nhất thời nghẹn lời.
Muốn ta tha thứ ngươi cũng được.
Trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Trừ phi ngươi nói cho ta, con mèo nhỏ tại sao như thế nghe ngươi thoại.
Tản Nợ rốt cục cười lên, hắn nhìn thấy Duy Củ cũng đang cười.
Biết được con mèo nhỏ nghe lời bí mật sau, Duy Củ đối với cái này tinh thần hệ phép thuật biểu hiện ra mê mê luyến.
Gutter. Tản Nợ cũng không biết cái này lấy cờ lìn bình vì là mô hình tinh thần hệ phép thuật nên tên gọi là gì, chỉ có thể tạm thời đem hắn mệnh danh là linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước mô hình rất phức tạp, muốn lấy cực cao mật độ mới có thể xây dựng lên mặt con hình thái, trải qua Tản Nợ thí nghiệm, ít nhất cần 3-4 ngàn tinh thần hệ thần nguyên mới có thể hoàn thành. Nhưng để cho an toàn, hắn yêu cầu Duy Củ giống như chính mình, nhất định phải đem hết thể màu tím thần nguyên đều dùng tới, xây dựng ra một cái cấp 3 linh hồn khế ước phép thuật. Cấp bậc này là suy đoán của hắn.
Hắn nói với Duy Củ ra chính mình suy đoán. Tuyệt đại đa số đi tới phép thuật đại lục trung thổ pháp sư sẽ bị làm linh hồn khế ước phép thuật, duy nhất có thể khắc chế phép thuật này, đại khái chính là phép thuật này bản thân. Đây là hắn đối với thứ 7 thần tử trước khi chết câu nói kia giải thích. Trong vòng mấy tháng sau đó, Tản Nợ và Duy Củ đồng thời vì là phép thuật đại lục hành trình làm có đủ nhiều chuẩn bị phương án. Bởi vì hiểu rõ tư liệu quá ít quá đơn giản, bọn họ nhất định phải đem từ các loại khả năng phát sinh tình hình đều cân nhắc đi vào. Lo lắng sau khi, bọn họ sẽ ở sáng sớm tay cầm tay, chân trần đi ở trên bờ cát, sẽ ở sau giờ ngọ rót một ly trà. Ngồi ở diêm dưới trong bóng cây, sẽ ở buổi tối đầy sao dưới, nói về từng người tuổi ấu thơ. Bọn họ là như vậy quý trọng đoạn này thời gian tốt đẹp, nhưng là ai cũng không có bởi vì phép thuật đại lục hành trình tiền đồ chưa biết mà đưa ra từ bỏ.
Tản Nợ có lúc sẽ nhớ tới đệ đệ Lý Quan Sát, nhớ tới Henry, Victoria ạ cổ kỳ ổ tiên sinh, Mekel tiên sinh, Miner, cụ Isa, công chúa Lucia, cái kia từng cái đã có chút mơ hồ mặt. Hắn đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới Kelly, sau đó không thể tránh khỏi ấy nấy.
Hay là, chính mình vĩnh viễn cũng không thể vượt qua phép thuật đại lục trở về. Ngay cả như vậy, hắn ấy nấy cũng không cách nào giảm bớt.
Mỗi khi hắn rơi vào như vậy trầm tư thời điểm, bán tinh linh con gái cũng sẽ yên tĩnh lại. Thông minh như nàng, đại khái có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhưng nàng chưa bao giờ hỏi. Bắt đầu mùa đông thời điểm, Tản Nợ trở về một lần Mai Sở, lấy người xa lạ hình tượng, vượt qua nguyên nơi đó bắt được cấm thuốc phép thủy. Chờ hắn trở lại Phỉ Thúy Cảng, trở lại Duy Củ bên người thì, bầu không khí lại có biến hóa. Rốt cục có một ngày, con gái hỏi hắn, chúng ta không đi phép thuật đại lục, có được hay không?
Tản Nợ trầm mặc.
Ta không sợ chết, ta sợ mất đi ngươi.
Duy Củ nhẫn khóc không ngưng lên.
Tản Nợ đem con gái lâu đến trong lồng ngực, nửa ngày mới chậm rãi nói rằng, bà bối. Những kia trung thổ pháp sư, một đi không trở lại, luôn làm đầy tớ, những hài tử kia, ăn không đủ no cơm, tươi sống chết đói, những lão nhân kia, không chiếm được phụng dưỡng muốn đi chịu chết, hết thể những thứ này.
Ta cũng có thể mặc kệ.
Con gái ngẩng đầu lên, nước mắt nhìn hắn.
Thế nhưng, bà bối, ngươi có nghĩ tới hay không, mẹ ngươi bi kịch, là thế nào tạo thành?
Ngươi nói,
là bởi vì lòng hiếu kỳ.
Không không, không phải là bởi vì cái kia.
Nguyên nhân chân chính là hải bên kia đạo kia vách treo leo, nó đem thế giới này nhất cách vì là hai, hết thảy bi kịch đều nhân nó mà lên.
Bà bối,
Tản Nợ ngừng lại, nghiêm túc nhìn Duy Củ, chúng ta cùng đi đánh vỡ nó, có được hay không?
Duy Củ cắn cắn môi, nặng nề gật đầu, ừm.
Chúng ta cùng đi đánh vỡ nó.
Quyển thứ 2 xong, hôm nay canh 1, ngày mai khôi phục 2 canh.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 175, lên thuyền.
Tháng 12, Phỉ Thúy cảng bến tàu bỏ neo một chiếc kỳ quái thuyền lớn.
Và bến tàu trên hết thảy thuyền buồm cũng khác nhau, chiếc thuyền này thân tàu càng lớn, hơn càng lưu tuyến, đặc biệt nhất chính là thuyền nửa bộ đầu phân, toàn bộ dùng không biết tên động vật thuộc ra mưu phúc, cho tới chỉnh chiếc thuyền nhìn qua lại như một cái to lớn dũng. Không nói cũng hiểu, này thuyền chính là đến từ phép thuật đại lục. Giống như vậy ma thuyền, mỗi mấy tháng sẽ đi tới trung thổ từ các đại cảng, ngoại trừ vận chuyển hàng hóa ở ngoài, có khác một cái nhiệm vụ, chính là tiếp dẫn trung thổ thiên tài pháp sư. Tới gần mũi tàu vị trí, đứng hai tên thân mặc trường bào ma pháp sư, bọn họ sẽ đối với mỗi một cái lên thuyền tuổi trẻ pháp sư đơn giản hỏi dò vài câu. Cách thuyền so sánh địa phương xa, đứng đầy trước để đưa tiễn đám người, trong đó đại thể đều là nam trên đi xa giả cha mẹ sư trưởng. Tòa đang đối mặt bến tàu nhà hàng lầu 2, Tản Nợ nhìn trước mắt tình cảnh này, cảm thấy vừa hoang đường, lại tàn nhẫn. Thật đáng thương. Ngươi xem những kia tiếp dẫn pháp sư còn đang cười, bọn họ làm sao cười được? Rui Cù thở dài nói. Tản Nợ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên đi rồi. Cấm thuốc phép thủy ta đã uống qua, còn lại những kia, có thể hay không không muốn? Thật là ghê tởm. Con gái do dự nói. Không được. Loại dược thủy này chỉ có thể hữu hiệu 2 ngày, cũng không ai biết trên thuyền sẽ phát sinh cái gì, nói không chắc sẽ có người định kỳ kiểm tra. Ta nghe qua, ma thuyền đại khái sẽ đi tam chừng 10 ngày, hơn nữa vừa tới phép thuật đại lục thời điểm, nói không chắc sẽ có chờ đợi thời gian. Vì lẽ đó ta mới để Nguyên chuẩn bị nhiều như vậy. Tản Nợ nghiêm mặt nói. Cái kia, có thể hay không không muốn? Nhất định phải nuốt xuống, trời mới biết bọn họ có thể hay không kiểm tra món đồ tùy thân, ta đi tới được rồi, rất thuận tiện, ngươi xem. Nói, Tản Nợ đem một cái nho nhỏ túi thuốc bỏ vào trong miệng, lại uống một hớp nhỏ thủy, há mồm ra hiệu mình đã nuốt vào. Nuốt vào là không có gì, nhưng là lúc đi ra. Đi ra, ngoại trừ mỗi 2 ngày mở ra nhất tề dùng bên ngoài, cái khác liền tẩy rửa sạch sẽ lại nuốt xuống, khoảng thời gian này ăn nhiều rau dưa ăn ít thịt, sẽ không rất hôi thối. Ồ. Rui Cù làm cái ghét bỏ vẻ mặt, lại hỏi, vậy vạn nhất ở trong bụng phá tan làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Thiết sĩ ngư bong bóng cá liền chua ngả thảo chất lỏng cũng không sợ, sẽ không phá. Tản Nợ kiên trì giải thích. Được rồi. Rui Cù vẻ mặt đau khổ, vượt qua Tản Nợ trong tay tiếp nhận túi thuốc, từng cái nuốt xuống. Đến chỗ ấy, chúng ta sẽ tạm thời tách ra, còn nhớ ta nói sao? Hừm, nếu như không có nguy hiểm, ta sẽ chờ ngươi tìm đến ta, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta bỏ chạy đi tinh linh lãnh địa chờ ngươi. Đúng, người bán tinh linh thân phận sẽ rất mẫn cảm, ở xã hội loài người rất khó ẩn giấu, vì lẽ đó tuyệt đối đừng sang bậy. Vậy ngươi nhất định phải tới tìm ta. Nhất định tìm đến ngươi. Được rồi, hiện tại ta hãy đi trước, ngươi xác nhận ta không thành vấn đề tới nữa. Rui Cù gật gù. Họ tên? Bờ Dù Sơ Minh. Cái ạ ảo xì người. Nói chuyện vị này áo bảo cho pháp sư liếc mắt nhìn Tản Nợ, ánh mắt có chút ngờ vực. Ồ không, đại nhân, ta là đỏ rồng người, đến cai ạ xì mới hơn 1 năm, phụ thân ta là đỏ rồng. Đỏ rồng người, cấp 1 cấp trung. Áo bảo cho pháp sư phất tay một cái đánh gãy Tản Nợ trả lời, trên mặt vẻ mặt cũng khôi phục bình thường, vừa nãy nghi hoặc quá nửa là xuất từ Tản Nợ khẩu âm. Tản Nợ đoán không sai, đối phương căn bản không có hỏi pháp thuật của chính mình đẳng cấp, liền trực tiếp tả đi, điều này nói rõ, trước mắt cái này áo bảo cho pháp sư tối thiểu là cấp 5 pháp sư, hoặc là so với cấp 5 càng cao hơn. Nếu như không phải cấm thuốc phép thủy đem pháp thuật của chính mình đẳng cấp đệ thấp đến cấp 1 cấp trung, lấy tiếp cận thanh điểu pháp sư thực lực, nhất định sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Bao lớn? 20, đại nhân. Ta xem ngươi không giống như là chỉ có 20 mà. Dài đến sốt ruột điểm. Tản Nợ vừa làm bộ lúng túng cười, vừa đưa lên 2 viên màu cam ma tinh, hắn hiện tại vẫn không có khôi phục dung mạo, nhìn qua xác thực không giống chỉ có 20. Áo bào cho pháp sư tiếp nhận tranh tinh, vẻ mặt có chút xem thường, nhưng vẫn là bỏ vào túi áo, vào đi thôi, phòng của ngươi là số 44. Tản Nợ trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt nhưng còn duy trì cung kính nụ cười, hắn suy đoán lại một lần bị chứng thực, cái gọi là 20 tuổi giới hạn tuổi tác, kỳ thực cũng không nghiêm ngặt. Số 44, thật sự không là cái may mắn con số, hắn đi vào khoang thuyền, mới lắc lắc đầu. Bên trong khoang thuyền bị chia làm 3 cái bộ phận, trung gian to lớn nhất một khối khu vực là trang hàng, chỉ là hết thể hàng hóa đều bị chứa ở to lớn dương gỗ bên trong, không nhìn thấy cụ thể là chút gì, trong khoang hai bên, mũi tàu đuôi thuyền từ các là ở lại khu. Tản Nợ đang do dự chính mình nên đi bên kia đi thời điểm, vừa nãy cái kia áo bảo cho pháp sư dò vào đầu đến, giống lên một câu, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Đại nhân, là ở đâu một bên? Bên kia, đuôi thuyền. Áo bảo cho pháp sư nhìn Tản Nợ hướng về đuôi thuyền phương hướng chạy đi, mới lui ra khoang thuyền, quay về bên người thân mặc áo bảo trắng pháp sư, thấp giọng lầm bầm một câu, một làn sóng so với một làn sóng xuẩn. Áo bảo trắng pháp sư tựa hồ so với hắn phải cẩn thận một ít, cười dùng thẻn ngữ hồi đáp, ngươi đoán cái này sẽ đưa đi chỗ nào? Ma khí nhà xưởng. Ta xem không hẳn, tiểu tử này rất cơ linh, còn biết hối lộ ngươi. Hừ. Hai viên tranh tinh, phái xin cơm đây. Ha ha, này nói không chắc đã là hắn toàn bộ dòng dõi, lại nói, hắn nếu như cho ngươi một túi tử tinh, ngươi dám thu sao? Áo bảo cho pháp sư rốt cục không tiếp tục nói nữa, vẫn cứ duy trì ghét vẻ mặt. Tản Nợ đi tới nơi đuôi thuyền, ấn lại trình tự tìm tới thứ 44 người truyền đạt. Gian phòng rất nhỏ, ngoại trừ một cái giường bên ngoài, không còn vật gì khác. Hắn đem bên người mang theo giường ra phóng tới một bên, ngửa người nằm ngã ở trên giường, trong lòng trống rỗng. Cái kia giường ra bên trong chỉ là tính chất tượng trưng thả bên người y vật và nhất túi nhỏ tranh tinh. Cứ Tản Nợ suy đoán, nhiều nhất một tháng sau, cái này dừng ra, thì sẽ không thuộc về mình. Cũng không lâu lắm, linh tinh tiếng bước chân truyền đến, Rui Cù đi qua Tản Nợ cửa. Nàng đi đến liếc mắt một cái, nghịch ngợm nháy mắt một cái, Tản Nợ cũng đối với nàng làm cái mặt quỷ. Bất quá, hai người đều không có càng nhiều giao lưu, lên thuyền trước bọn họ liền kế hoạch được rồi, làm bộ không quen biết. Sau mấy tiếng, lại lục tục đi vào mấy vị trẻ tuổi, đón lấy, ma thuyền không có dấu hiệu nào chuyển động. Trên hành lang nhớ tới linh tinh tiếng thảo luận, tựa hồ có người cảm thấy như vậy liền xuất phát, có chút qua loa. Bất quá cũng không có người ra đưa cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý. Tản Nở đương nhiên sẽ không đi quản những này, hắn đối với mình tình cảnh bây giờ, so với những người tuổi trẻ kia, muốn rõ ràng nhiều lắm. Tới gần bữa tối thời điểm, Tản Nở bị trên hành lang tiếng cãi vã hấp dẫn. Hắn đi tới ngoài cửa, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên, Rui Cú ngay khi hắn căn phòng cách vách. Hai người lẫn nhau làm cái hiểu ý ánh mắt, mới đến xem phát sinh cãi vã đám người. Mấy vị tuổi trẻ pháp sư chính vây quanh một vị thân hình lọm khổng lao phụ nhân, người sau trước người đẩy một chiếc xe nhỏ, trên xe trang hiển nhiên là đồ ăn. Có lầm hay không? Liền cho chúng ta ăn thứ này. Quá phận quá đáng rồi. Đây là làm cho người ta ăn đồ vật sao? Một vị ăn mặc hào hoa phú quý, một con tóc quăn màu vàng kim người trẻ tuổi, đơn giản đem phân đến trong tay mình hộp đồ ăn đánh đổ trên đất. Bị mọi người vây quanh tên kia lão phụ, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ không có ý thức đến phát sinh cái gì. Chưa xong con tiếp. Chương 176, mỹ nữ. Chuyện gì xảy ra? Nói chuyện chính là trước canh giữ ở thuyền ở ngoài tên kia áo bảo cho pháp sư. Những người trẻ tuổi kia nhất thời yên tĩnh lại, đưa món ăn lão phụ cũng không có trả lời, chỉ là khó khăn ngồi xổm người xuống, thanh lý trên đất đồ ăn cho cặn. Trên đất cái này là ai vứt? Áo bảo cho pháp sư lạnh lùng hỏi. Đáp án không nói tự dụ, vì là một đoàn trong đám người, chỉ có một người trên tay không có cầm hộp đồ ăn. Tóc quan thanh niên nhìn chung quanh một chút, mới nhẹ giọng giải thích, đại nhân, những này ta ăn không quen, có thể hay không đổi những khác, ta có thể ra tiền. Ồ. Áo bảo cho pháp sư đầy hứng thú mà nhìn hắn, ngươi rất có tiền sao? Phụ thân ta là vì ổ nẹt công tước. Tóc quan thanh niên trong lời nói có thêm một tia sức lực. Rất tốt, nếu như vậy, ngươi mỗi một bữa chính mình ra tiền mua đi, 100 tranh tinh nhất hộp món ăn cơm, không tiền liền không ăn. Áo bảo cho pháp sư cười lạnh nói. Đại nhân, cái gì đồ ăn cần đắt như thế? Tóc quan thanh niên kinh hô. Cái gì đồ ăn? Đương nhiên chính là ngươi vừa nãy ném xuống loại kia. Ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn, đây là sự tự do của ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi nợ ta 100 viên tranh tinh. Áo bảo cho pháp sư lạnh lùng nhìn hắn, lại ngắm nhìn bốn phía nói, những người khác có ý kiến, cũng có thể giống như hắn. Hắn nói xong câu này, liền xoay người đi rồi. Những người khác từng người cầm chính mình hộp đồ ăn, yên lặng trở về phòng, chỉ chưa tóc quan thanh niên một người đứng ở trên hành lang, không biết làm sao. Tản Nở ánh mắt kỳ thực đã bị cái kia đưa cơm lão phụ hấp dẫn lấy. Mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm trước, nàng nói không chắc cũng là như vậy một đám người trẻ tuổi bên trong một thành viên đi. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Rui Cụ tựa hồ cũng ở xem bà lão kia, hai người ánh mắt đan xen, biểu hiện không nói ra được phức tạp. Linh đến thuộc về mình cái kia phân đồ ăn sau, Tản Nở khinh khẽ nói tiếng cảm ơn, mới đi trở về phòng. Kỳ thực, vài miếng bánh bao trắng, một bát bay thịt chưa rau dưa thang, đã so với giản trên đảo chính mình ăn 10 năm thức ăn tốt lắm rồi. Sau bữa ăn tối không lâu, bên trong khoang thuyền đèn ma thuật bị tắt, nhất thời đen kịt một màu. Mũi tàu vị trí bên trong khoang, hai vị ma pháp sư đối diện một bàn phong phú thức ăn uống soảng. Vừa mới cái kia tiểu tử, làm gì không giết chết hắn đây? Áo bảo trắng pháp sư cười nói, mà ệ đạo pháp sư, ngươi cũng đừng thăm dò ta. Ta biết đường dây này năm ngoái nhân số hàng đến có chút lợi hại. Áo bảo cho pháp sư uống một hớp rượu, cười nói, ta thừa nhận, có lúc là sẽ ra tay tàn nhẫn một điểm, thế nhưng đúng mực ta vẫn có. Luke pháp sư, ngài lo xa rồi. Áo bảo trắng pháp sư hầu như không nhúc nhích xem qua trước chén rượu, thánh viện phái ta đến, chỉ là để ta chướng chướng kiến thức mà thôi. Chướng kiến thức? Áo bảo cho pháp sư dừng một chút mới nói, này phá thuyền ngay khi lãng quên chi trên biển tới lui lui, có cái gì kiến thức thật chướng? Mà ệ đạo pháp sư, ngươi vượt qua thánh viện hạ xuống, ứng nên không thể nào không biết đường dây này là ai chứ? Thánh viện như vậy tra tới tra lui, cũng không phải một lần hai lần, có ích lợi gì? Dám quyết tâm sao? Áo bào trắng pháp sư cười lắc đầu, không nói lời nào. Vì lẽ đó a, ta đã nói với ngươi, ta căn bản là không sợ. Áo bào cho pháp sư tựa hồ có chút uống nhiều rồi, tiếng nói càng ngày càng hưởng, đến cha nha. Ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, này thuyền hàng, có một nửa đều đến không được thánh viện, đều đi chỗ nào. Ta biết, ngươi cũng biết, còn dùng cha sao? Nhưng là ai dám nói? Sau này e sợ không giống nhau rồi. Áo bào trắng pháp sư nhẹ giọng nói nhỏ. Không giống nhau. Áo bảo cho pháp sư nhìn đối phương sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên một cái giật mình, ngươi là nói. Cái kia nghe đồn là thật sự. Ta không biết thật giả, thế nhưng vị đại nhân kia xác thực rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Cái kia. Thánh viện cũng là lo lắng khoảng thời gian này, bị tra được nhược điểm gì, vạn nhất nghe đồn là thật sự, chuyện này, chuyển tới cái khác thánh viện đi. Liên thật không tốt. Chính là vì cái này, mới để ngài hạ xuống. Áo bảo cho pháp sư không tự chủ đã dùng tới kính ngữ. Chỉ là chính mình suy đoán, nói chung, áo bảo trắng pháp sư lần thứ nhất bưng chén rượu lên, dính trên môi. Khoảng thời gian này, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đúng đúng, nếu là như vậy, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Áo bào cho pháp sư liên tiếp gật đầu. Hôm sau trời vừa sáng, Tản Nở cửa phòng bị gõ mở, người đến không phải Rui Cụ, mà là một vị khuôn mặt xa lạ. Chào ngươi. Ta tên Ẹn Đỏ. Ẹn Đỏ giống như Tản Nở, cũng là tóc đen hắc đồng, so với Tản Nở hơi ải một ít, nụ cười rất có lực tương tác. Xin chào, bờ dù sờ. Đều đi ra nhận thức một chút đi, sau đó đến phép thuật đại lục, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ồ. Ẹn Đỏ tựa hồ không có để ý Tản Nở thái độ hờ hững, kế tục thúc giục, nhanh lên một chút, có đại mỹ nữ. Tản Nở kỳ thực cũng không mong muốn và những người này nhận thức, nghĩ đến bọn họ đem sẽ tao ngộ sự tình, mà chính mình lại không thể ra sức, hắn cảm thấy vẫn là tận lực giữ một khoảng cách tuyệt vời. Bất quá, mặt khác, hắn cũng không muốn ở trên thuyền này biểu hiện quá mức đặc thù. Liền, hơi hơi làm phiền một lát sau, hắn vẫn là đi tới trên hành lang. Thú vị chính là, Endor nói tới đại mỹ nữ, lại không phải rui củ. Giống như Tanner, bán tinh linh con gái cũng là làm phiền một hồi lâu, vừa mới đến trên hành lang. Trước đó, đại đa số nam sĩ đã vây quanh ở mấy vị con gái trước mặt. Mà Endor trong miệng mỹ nữ, chính là mấy vị này con gái bên trong một thành viên. Xin chào, ta tên Tín Nị Dạ. Đại mỹ nữ so với rui củ hơi ải một ít, tử sám ngắt đồng, màu trắng pháp sư bảo có ý định cắt thành thiếp thân kiểu dáng, bên hông còn quấn quýt lấy một cái sợi tơ, càng lộ vẻ vóc người thức tha. Nàng nhìn thấy rui củ, như là nhìn thấy đồng loại, ánh mắt sáng lên, rất tự nhiên về phía sau giả đưa tay ra. Rui củ. Bán tinh linh con gái giống như Tanner, cũng là hứng hở dáng vẻ. Sau đó, Tanner cũng hướng về mọi người giới thiệu thân phận của chính mình. Ngoại trừ cái kia một đêm không ăn cơm, đói bụng đến phải hốt hoảng thanh niên tóc vàng bên ngoài, mọi người phổ biến đều rất hưng phấn. Ta nghe nói, đến phép thuật đại lục, có thể lựa chọn không giống thánh viện gia nhập, các ngươi đều nghĩ được chưa? Gia nhập nhà ai thánh viện? Endor mơ hồ đã là này chi hơn 40 người tiểu đoàn đội đầu lĩnh. Nay có cái gì tốt tuyển, mình am hiểu cái nào nhất hệ phép thuật, liền gia nhập cái nào một nhà thánh viện rồi. Một vị trên mặt dài ra tàn nhang cô nương, đại khái là bởi vì không có chịu đến đám con trai có đủ nhiều quan tâm, có vẻ có chút tâm tình. Không dối gạt mọi người, ta là tam hệ pháp sư, vì lẽ đó, chọn cái nào học viện, vẫn đúng là phải cố gắng suy nghĩ một chút đây. Endor tắm rửa mọi người ánh mắt hâm mộ, đi tới hai vị mỹ nữ trước mặt. Rui củ tiểu thư, ngươi sẽ chọn cái nào học viện đây? Ta, còn chưa nghĩ ra. Rui củ trả lời có chút bối rối, đây căn bản là một cái không có ý nghĩa vấn đề. Trên thực tế, mặc kệ là nàng vẫn là Tanner, đều vì những này hăng hái người trẻ tuổi, cảm thấy có chút bi ai. Vì lẽ đó, dù cho Endor rõ ràng là ở đối với Rui củ lấy lòng, Tanner cũng không chuẩn bị cùng hắn tính toán. Chương 177, phi thuyền. Trên thuyền cũng không có cung cấp bữa sáng. Cơm chưa đưa tới thì, lại có cái kia tóc quăn thanh niên phần, lần này, hắn một điểm oán giận đều không có. Ăn được so với ai khác đều sạch sẽ. Áo bào cho pháp sư Luke đại khái là bởi vì nghe xong mà ẹ đạ pháp sư tối hôm qua cái kia một lời nói, mới tạm thời đã quên chuyện này. Cơm trưa sau, ẹ đó lại sẽ mọi người triệu tập lên. Bọn họ hiện tại cho chúng ta ăn thứ này, là bởi vì chúng ta thực lực còn chưa đủ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn tựa hồ là trời sinh lãnh tụ, nói chuyện rất có sức cuốn hút. Đúng. Một ngày nào đó để bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ít người theo đáp lời. Thế nhưng, ẹ đó nói tới chỗ này, cố ý dừng một chút, chỉ dựa vào nhất sức mạnh của cá nhân còn chưa đủ. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lên. Đúng. Đoàn kết lên. Chúng ta đều là đến từ Phỉ Thúy Cảng, không bằng liền thành lập một cái Phỉ Thúy xã. Có người đề nghị. Được, Endor lớn tiếng nói, liền gọi Phỉ Thúy xã được rồi. Không bao lâu, Phỉ Thúy xã chính thức thành lập lên, liền Tản Nở và Rui Củ đều bị nhét vào trong đó, xã trưởng người tuyển không cần phải nói, đương nhiên là Endor bản thân. Sau lần đó mấy ngày bên trong, những người này tựa hồ là tuyển ra mấy cái nòng cốt phân tử, mấy người chen ở Endor trong phòng thảo luận các loại xã đoàn chương trình, Tín Nị Dạ cũng ở trong đó. Endor bản ý là muốn đem Rui Củ phát triển trở thành nòng cốt phân tử, người sau đương nhiên sẽ không đồng ý. Hắn còn chủ động tìm tới Tanner, cố gắng một phen. Tanner sau khi nghe xong, yên lặng đóng cửa lại, sau lần đó đại đa số thời gian đều một người muộn ở bên trong phòng. Trong khoảng thời gian này, Tanner vẫn ở giường duyên dùng kiếm ngân ghi chép ngày. Ma thuyền toàn bộ bị dày đặc mông bao gia phúc, không nhìn thấy trời bên ngoài quang, hắn chỉ có thể căn cứ mỗi ngày hai món ăn cùng buổi tối tắt đèn số lần, đến tính toán thời gian. Dấu ấn bị hoa thành một đạo thiện một đạo thâm, ý đang nhắc nhở chính mình đừng quên cách ngày dùng cấm thuốc phép thủy. Tuy rằng từ khi đệ sau một ngày, cái kia hai cái pháp sư liền không lại xuất hiện quá, thế nhưng trời mới biết bọn họ lúc nào sẽ làm cái đột kích kiểm tra. Lên thuyền ngày thứ 8 buổi chiều, hắn chính ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe được Rui Củ cười trống thanh. Nguyên lai, hai người gian phòng trong lúc đó chất gỗ vách tường bính chỗ khe, bị bán tinh linh con gái móc ra một cái lỗ nhỏ. Ta nghĩ ngươi. Con gái xuyên thấu qua lỗ nhỏ, nhẹ giọng nói rằng. Tản Nở mỉm cười nở nụ cười, bất quá không nói gì, mà là thẳng vượt qua dương ra bên trong lấy ra giấy bút đến, viết một tấm, chiết tế, thông qua lỗ nhỏ nhét quá khứ. Rui Củ tiếp nhận tờ giấy, mặt trên dùng vùng phía tây ngữ viết, cẩn trọng một chút, trên thuyền vạn nhất có chúng ta không cảm giác được dò xét ma pháp trận. Con gái đem chỉ đoàn xé thành mảnh vỡ, nuốt xuống, mới tiến đến lỗ nhỏ nơi, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nàng bên người không có mang theo giấy bút, không có cách nào dùng cái này biện pháp nói chuyện với Tanner. Không bao lâu, lại một tờ giấy nhét vào lại đây, ta cũng nhớ ngươi. Phi thường muốn. Mỗi đêm ta đều sẽ dựa vào bên này tương ngủ, vì cách người gần hơn một chút. Rui Củ lần thứ hai ừ một tiếng, này ngăn ngắn một tiếng bên trong, bao hàm vô tận ngọt ngào. Liên như vậy, oanh oanh liệt liệt liên hợp hành động và tối cẩn thận lại ôn nhu nhất nói nhỏ bên trong, lưu trình từng ngày quá khứ. Ngày thứ 10, áo bào cho pháp sư lại từng xuất hiện một lần, hắn chỉ là dọc theo hành lang, lần lượt gõ mở mỗi một cánh cửa nhìn quét một vòng, liền lại trở lại, toàn bộ quá trình như là theo lệ dò xét. Hắn cách làm, gây nên ẽn đỏ các loại, chờ, người càng to lớn hơn bất mãn, bọn họ không dám làm diện biểu đạt. Nhiều nhất chỉ là sau lưng đem khẩu hiệu gọi đến càng hưởng, càng đun nóng hơn huyết. Tản Nở cũng không cảm thấy cách làm của bọn họ buồn cười, người trẻ tuổi có biểu hiện như vậy rất bình thường, nếu như mình đúng là mười mấy tuổi hải tử, nói không chắc cũng sẽ giống như bọn họ. Nhưng hắn không phải, tâm lý của hắn tuổi tác xa so với bọn họ muốn thành thục. Quan trọng hơn chính là, hắn biết, chính mình những người này, chỉ là hàng hóa mà thôi. Không quản lý muốn xa bao nhiêu lớn, mục tiêu cỡ nào hùng vĩ, thiên phú cỡ nào xuất sắc, một khi đến phép thuật đại lục, đều chỉ sẽ trở thành hàng hóa, bị phân loại, sau đó cùng người chọn. Bao nhiêu năm sau đó, nếu như số may một điểm, bọn họ cũng khó lường nhất thành ký ức chống rông trở về pháp sư, vận may thiếu một chút, khả năng sẽ như cái kia đưa món ăn lão phụ như thế. Giờ khắc này, hắn liền bảo toàn chính mình còn không chắc chắn, nơi nào còn có dư lực đi cứu vớt những người này. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ là cách bọn họ xa một chút, không đi biết bọn hắn, hiểu rõ bọn họ, chỉ có như vậy, mới sẽ thiếu một ít thống khổ. Dùi Cù nói vậy cũng là ý tưởng giống nhau. Vượt qua ngày thứ 11 lên, sóng gió lớn dần, ma thuyền cũng theo sóc này chập trùng. Đến từ trung thổ tuổi trẻ các pháp sư, ai cũng không có trải qua lớn như vậy sóng gió, say tàu không thể tránh khỏi, liên hợp nhiệt tình cũng không cao đến đâu chướng. Đối với Tản Nở và Dùi Cù tới nói, chuyện thống khổ nhất là nuốt xuống túi thuốc, thỉnh thoảng sẽ bị nôn mửa ra, vào lúc này, nhất định phải vượt qua nôn bên trong, đem chúng nó lấy ra đến, lại tìm cơ hội nuốt xuống, tuy rằng cho đến bây giờ đều không có ai tới kiểm tra hành lý và món đồ tùy thân, nhưng bọn họ vẫn là không dám mạo hiểm. Như vậy khó khăn vượt qua 2 sau 3 ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ, mọi người mới phát hiện, sóng gió lại hoàn toàn biến mất rồi. Ngoại trừ thân tàu tình cờ không quy luật run run, lại cái khác không có bất cứ gì thường nào. Tản Nở viết một tờ giấy, xuyên thấu qua trên tường lỗ nhỏ cho Dùi Cù đưa tới, ma thuyền bay lên đến rồi. Đợi lát nữa có thể sẽ lỗ thai đau, nhiều nuốt nước miếng. Tản Nở đoán được không sai, ma thuyền sắc thực bay lên, Lãng Quyên Chi Hải tới gần tuyệt cảnh chi bích vùng biển này, lãng thực sự quá cao, thuyền đã không thể ở trên biển đi. Thế nhưng, lỗ thai sẽ đau thuyết pháp này vẫn là quá bảo thủ. Sau một ngày, hết thảy đến từ trung thổ thế giới người trẻ tuổi cũng bắt đầu bị nghiêm trọng cao nguyên phản ứng dần vặt. Choáng váng đầu, ngực muộn, khó thở, Tản Nở có chút hối hận, hẳn là để bở phòng nghiên cứu lại mở phát một cái ức chế cao nguyên phản ứng dược. Ma thuyền nhưng ở lên cao không ngừng, đến tất cánh sau ngày thứ 10, cao nguyên phản ứng nhất từ đã không đủ để hình tha cho bọn họ lúc này trạng thái. Thể chất gầy yếu tuổi trẻ các pháp sư, một ngày bên trong đại đa số thời gian đều nằm ở hôn mê bên trong. Cho dù Tản Nở là cấp 1 xanh lam kỵ sĩ, Dùi Cù lại từ nhỏ bị mẫu thân huấn luyện tinh linh võ kỹ, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ở những kia tỉnh táo thời gian trong, Tản Nở vẫn nhiều lần nhắc nhở chính mình, không nên quên uống thuốc, không nên quên uống thuốc. Tình cờ, hắn cũng sẽ xuyên thấu qua trên tường lỗ nhỏ, nhẹ giọng căn dặn, không nên quên uống thuốc. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng có bảo đảm không được uống thuốc quy luật thời điểm. Có một lần, vượt qua hôn mê tỉnh lại, hắn mới phát hiện dược hiệu đã qua, thần nguyên đã hoàn toàn khôi phục. Không có cách nào, hắn chỉ có thể dùng ngón tay chụp tiết hầu, sau đó vượt qua nôn bên trong tìm tới túi thuốc, cắn phá, nuốt xuống. Sau đó bắt đến trên tường, nhẹ giọng căn dặn Dùi Cù, không muốn đã quên uống thuốc. Như vậy lại kiên trì 6, 7 ngày, thân thể mãnh liệt không khỏe mới chậm rãi thối lui. Thế nhưng bước đi thời điểm, vẫn cứ sẽ đầu nặng gốc nhẹ, loạn choa loạn choạng, bọn họ đã bay đến phép thuật đại lục đồng nhất độ cao, nơi này trọng lực chỉ có trung thổ thế giới 3/4. Thật ở thế giới này khí áp kém cũng không phải đặc biệt lớn, bằng không phép thuật đại lục cũng không thể có nhân loại bình thường sinh tồn. Chương 178, đến ly biệt. Ma thuyền như phi thuyền như thế, qua lại ở vân, đôi thuyền phun ra khí lưu, thổi tan đám mây, trên không trung tha ra thật dài quy tích. Điều khác mãn toàn bộ đáy thuyền phong hệ ma pháp trận, dạng ngời rực rỡ, chính là nó cung cấp đủ để nâng lên ma thuyền to lớn thăng lực. Xa xa nguy nga phép thuật đại lục đã như ẩn như hiện. Thế nhưng, bị phong bế ở bên trong khoang thuyền trung thổ tuổi trẻ các pháp sư, nhưng không nhìn thấy những thứ này. Đối với bọn hắn đến, đây chỉ là lữ trình bên trong bình thường một ngày. Duy nhất không phổ thông chính là, ngày đó, áo bào cho pháp sư đi tới đôi thuyền, phải đem tất cả mọi người hành lễ đều lấy đi. Lấy ẻn đỏ cầm đầu cái gọi là phỉ thúy xã các thành viên, nay một đường tới nay tích góp hàng khí, rốt cục vào đúng lúc này bạo phát, bọn họ đoàn kết lên phản kháng áo bào cho pháp sư Luke hung ác. Kết quả đương nhiên là bị trấn áp. Ngoại trừ bên người dương hành lý bên ngoài, liền ngay cả thiếp thân mang theo, tàng đang đệm chăn dưới hoặc là vách tường trong khe hở món đồ riêng tư, áo bào cho pháp sư đều có thể một chút nhìn thấu. Nói tóm lại, bất kỳ nỗ lực lừa dối hoa chiêu đều là phí công. Hắn sau khi rời đi, bao quát Tản Nở và Dùi Cù ở bên trong, số ít vài tên thuận theo phối hợp tuổi trẻ pháp sư, nên đón bị thương ngã trên mặt đất ẹn đỏ các loại, chờ, người căm hận đoán giận ánh mắt. Có mấy người căn bản không hiểu đoàn kết ý nghĩa. Ẹn đỏ hận hận nói, những người này, không xứng trở thành phỉ thúy xã một thành viên. Liền, Tản Nở, Dùi Cù và mặt khác 6 vị pháp sư, bị phỉ thúy xã khai trừ rồi, thú vị chính là, trong đó có một vị vẫn là trước nóng lòng tham dự thảo luận thành viên nòng cốt. Thân mặc áo bào trắng mỹ nữ pháp sư Tỷ Nị Dạ đỡ bị thương cánh tay, đi tới Tản Nở và Dùi Cù trước mặt, nàng hẳn là đã sớm nhìn ra Tản Nở và Dùi Cù đối với liên hợp không có hứng thú. Nhận rõ hiện thực đi, nếu như không có một viên khát vọng trở thành cường giả tâm, mọi việc chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, đi tới chỗ nào đều sẽ không được người ta tôn trọng. Vẻ mặt nàng rất có điểm chỉ tiếc mài sắc không nên kim ý vị. Tản Nở không có vì thế tranh luận, chỉ là yên lặng đi trở về phòng của mình, đóng cửa lại. Hắn vượt qua không cảm thấy chính mình tất yếu hướng về một cái người xa lạ biện giải hành vi của chính mình. Từ lúc hùn xệ Adam đại lục thì, chính là như vậy. Dùi Cù và hắn không giống, ở trở về phòng trước, nàng còn đồng tình nhìn Tỷ Nị Dạ một chút. Tỷ Nị Dạ, quên đi không có tác dụng, ẹ đỏ nỗ lực đứng lên đến, bọn họ đã liền dây thần kinh xấu hổ đều không có, làm sao có khả năng lý giải cường giả chi tâm đây. Sau một ngày, ma thuyền chậm rãi hạ xuống ở phép thuật đại lục. Được rồi, các ngươi lưu trình chấm dứt ở đây. Rời thuyền đi. Áo bào cho pháp sư Luke lớn tiếng chỉ huy nói.
Đại nhân, hành lý đi nơi nào nắm?
Hành lý, ha ha, Luke bị én đỏ vấn đề đầu. Những thứ đồ này các ngươi sau đó không dùng được, không cần rồi.
Ngài hiểu lầm ý của ta, én đỏ giải thích, ta chỉ là muốn cầm lại ta tổ phụ để cho ta nhất chiếc nhẫn, chỉ là một viên bình thường nhẫn.
Không đáng giá.
Ngu xuẩn.
Mau mau cút xuống cho ta.
Luke không nhịn được quát lên.
Én đỏ cắn răng, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, nhưng không có kế tục với hắn tranh luận, mãi đến tận đi ra khoang thuyền, hắn mới cho hạ giận bình thường thấp giọng chửi tới, một ngày nào đó, ta muốn cho hắn ở trước mặt ta run lẩy bẩy. Nhưng là đợi được hắn nhìn thấy khoang thuyền ở ngoài tình cảnh thì, trên mặt vẻ mặt càng thêm đặc sắc. Trước mắt là vô số sơn, mỗi một tòa đều cao vút trong mây, sơn và sơn trong lúc đó đều bị đường cáp treo liên tiếp lại. Mà ma thuyền giờ khắc này ngừng, chính là trong đó một tòa trên đỉnh ngọn núi, chỉ là, này toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đều bị làm người kinh sợ sức mạnh to lớn tiêu diệt, hình thành một cái to lớn bình đài. Mười mấy điều đại bất nhất ma thuyền, ở trên bình đài vây thành một vòng, ngoài vòng tròn người người nôn náo. Những này đều không phải trọng yếu nhất, tối lệnh én đỏ thất thố, là đứng ở trong những người này, thực nhân ma và long.
Ha ha, các ngươi xem, tên kia bị đầm lầy thằn lằn lớn sợ đến muốn tè ra quần rồi.
Thoại ngươi dùng chính là thuyền ngữ, én đỏ là nghe không hiểu.
Hắn cũng không có tè ra quần, chỉ là đi đứng như nhũ ra.
Cho dù biết rồi trước mắt cái kia khủng bố tên to xác không phải long, hắn cũng không nhịn được hai chân run lên, đi được loạn tròa loạn trọa, trong này cũng có đối với trọng lực không thích ứng nguyên nhân.
Tản Nở và Duy Củ hầu như là trễ nhất đi ra khoang thuyền, có phía trước cười vang nhắc nhở, biểu hiện của bọn họ muốn so với ẹn đỏ tốt hơn nhiều.
Ồ, có cái bán tinh linh.
Xem ra có người hướng về trung thổ buôn bán tinh linh tin tức là thật sự.
Bước kế tiếp bọn họ có thể hay không đem thực nhân ma cũng bán được trung thổ đi, ha ha.
Vào lúc này, các loại cười đùa thanh rốt cục dừng lại, bởi vì áo bào cho pháp sư Luke đã đi tới thuyền ở ngoài, theo sát hắn sau khi chính là áo bào trắng mà Eda.
Sau đó, chỉ nghe ầm một tiếng, mông phúc ở trên thuyền ra thú dọc theo đỉnh chóp trung tuyến, ầm ầm triển khai. Khoang thuyền rốt cục bại lộ ở bên ngoài.
Làm việc.
Theo Luke ra lệnh một tiếng, mười mấy tên thân cao đạt đến 3 mét có hơn thực nhân ma bỏ lên trên ma thuyền.
Bọn họ lại có thể thuần dưỡng thực nhân ma.
Ẹn đỏ thất thanh nói.
Tí nị dạ các loại, chờ, người đồng dạng vô cùng ngạc nhiên.
Chỉ có Tản Nở và Duy Củ, liếc mắt là đã nhìn ra mấu chốt trong đó.
Là linh hồn khế ước phép thuật.
Những này thực nhân ma lại như Tản Nở hắc miêu như thế, mà đứng ở thuyền ở ngoài tán gẫu những người kia, nhưng là linh hồn của bọn họ chủ nhân.
Còn đứng ngốc ở đó làm gì?
Lên xe. Luke thanh âm thô bạo lại vang lên, ở ngón tay hắn phương hướng trên, rõ ràng là một chiếc xe chở tù.
Bằng.
Ẹn đỏ vừa định tranh luận, thân thể đã bị cơn lốc quét trên không trung, tiếp theo ầm một tiếng, hắn bị ném vào xe chở tù bên trong một cái lồng sắt, làm môn theo tiếng đóng, mà ẹn đỏ thì thôi kinh bị cự lực chấn động đến mức ngất đi.
Ngươi làm sao có thể?
Tóc quăn màu vàng kim thanh niên đồng dạng không có xong, liền bị Luke bảo chế y theo chỉ dẫn.
Còn có ai muốn thử một chút?
Luke cười lạnh nói.
Còn lại trung thổ tuổi trẻ các pháp sư, do dự một chút, vẫn là đàng hoàng hướng đi xe chở tù. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới cảm thấy, chính mình chỉ sợ là muốn sai rồi.
Dựa theo phòng của mình hảo.
Ai muốn là không tiếp thu mấy, đừng trách ta không cho tình cảm.
Luke hô một tiếng, lại quay đầu hướng áo bào trắng pháp sư tố khổ nói.
Mà ẹ đạo pháp sư, ngươi cũng nhìn thấy, không ở trên thuyền giết chết một hai xương ngạnh, bọn họ liền không làm rõ ràng được tình hình.
Mà thiệt là phiền.
Ừm.
Khoảng thời gian này khổ cực một điểm, chịu đựng được là tốt rồi.
Mà ẹ đạo khuyên lơn.
Tản Nở đi tới xe chở tù trước, tìm tới lấy cai ạ sỉ ngự đánh dấu số 44 lồng sắt, bỏ tiến vào. Duy Củ ngay khi bên cạnh hắn kế bên, hai người ánh mắt tụ hợp thì đều vượt qua trong mắt đối phương đọc được thân thiết và bất an.
Ba cái thời điểm, ma trên thuyền hàng hóa bị vận chuyển hết sạch, thế nhưng xe chở tù nhưng hoàn toàn không ai để ý tới.
Đã đến giờ đêm khuya, Tản Nở chung quanh không người, đem bàn tay tiến vào sắt vách Duy Củ lồng sắt, nắm chặt rồi bán tinh linh con gái tay, chăm chú ngắt một thoáng, mới thả ra.
Lúc này, hạ tầng trong lồng tre, ánh lửa bắn ra bốn phía, có người nỗ lực dùng phép thuật mở ra lao tù, tự nhiên là không làm nên chuyện gì.
Tiếp theo lại là các loại kháng nghị.
Bọn họ muốn làm gì?
Chúng ta không phải tù phạm.
Đến cùng lúc nào mới có thể đưa chúng ta đi học viện?
Sau đó là tiếng khóc.
Sáng sớm ngày thứ hai, một cái khuôn mặt xa lạ, đi tới xe chở tù trước, cầm trong tay một tờ giấy.
49 hảo, ma khí nhà xưởng.
48 hảo, vận tải nơi.
Theo người kia khẩu lệnh, từng cái lồng sắt bị thực nhân ma ôm lấy đến.
Có ý gì?
Ngươi ở cái gì?
Vận tải nơi.
Cái gì vận tải nơi?
Ta không muốn đi cái gì vận tải nơi.
Không người nào để ý thải những này kháng nghị.
45 hảo, thánh viện nữ sinh bộ.
Số 44, Bích Thủy Nông Trường.
Duy Củ lồng sắt bị mang đi thì, Tản Nở ở ánh mắt của nàng bên trong nhìn thấy nước mắt, hắn cái gì cũng không thể, chỉ có thể yên lặng nhớ kỹ đối phương nơi đi, Thánh viện nữ sinh bộ.
Khẩn đón lấy, hắn chỗ ở mình lồng sắt cũng bị nâng lên.
Không bao lâu, lồng sắt bị treo ở một cái dây thường trên, hướng về không biết tên phương hướng đi vòng quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Bích Thủy Nông Trường.
Sẽ là một cái ra sao địa phương đây?
Chương 179, Ma Sủng.
Bích Thủy Nông Trường.
Nơi này là Hỏa Thánh viện khu trực thuộc tối phía nam. Lại đi về phía nam đi, qua Bích Thủy Hồ, những kia ngờ ngợ có thể thấy được dãy núi, là thánh viện bọn học sinh rèn luyện cùng với chỗ mạo hiểm, nơi đó ma thú hoành hành, người bình thường căn bản là không có cách đặt chân. Bích Thủy Hồ lấy bắc nhưng là toàn bộ ma pháp đại lục đều hiếm thấy toàn bộ chống trải bình nguyên. Nơi này sản xuất lương thực, tỷ lệ chiếm được Hỏa Thánh Viện toàn bộ khu trực thuộc bên trong lương thực sản lượng 1/10. Bích Thủy nông trường là vùng bình nguyên này mấy chục trong nông trường, tối tới gần Bích Thủy Hồ một cái. Lúc này, ánh nắng chiều chiếu vào bình tĩnh trên mặt hồ. Lấy là chính ở bên hồ thả câu, trái tim của nàng không có chút nào bình tĩnh, chẳng trách nàng ở đây ngồi non nửa thiên đô không hề thu hoạch. Lấy là toàn bộ Bích Thủy nông trường mấy trăm cái con gái bên trong xinh đẹp nhất một cái, 16 tuổi nàng và trong nông trường hết thảy cô nương cũng khác nhau, này không chỉ là chỉ bên ngoài, còn bao gồm ý nghĩ cùng với gần nhất tao ngộ. Nửa năm trước, cũng là như vậy một cái hoàng hôn, nàng ở bên hồ nhặt được một viên kỳ quái tảng đá. Lấy là một chút liền biết, đây là một viên ma thú ma hạch, bởi vì nàng gặp tương tự đồ vật. Hàng năm đều sẽ có đi phía nam rèn luyện thánh viện học sinh, đi ngang qua Bích Thủy nông trường, ở đây ta túc. Nếu như là vượt qua mặt nam trong ngọn núi trở về, bọn họ bối trong túi sẽ chứa đầy như vậy ma hạch. Thế nhưng, lấy là nhặt được này một viên, có chút không giống. Nó so với lấy là gặp hết thảy ma hạch đều phải lớn hơn nhiều, cũng đẹp đẽ nhiều lắm. Dòng dã hai cái trứng gà lớn như vậy ma hạch, làm đến làm say lòng người, đó tia sáng còn có thể nhìn thấy trong đó phức tạp hoa văn. Lấy là rất thông minh, nàng đem khối ma hạch này tàng rất khá, liền cha mẹ của nàng cũng không biết nàng có như thế một viên ma hạch. Mãi đến tận ngày 12 tháng 10, cũng chính là thánh rượu nhật một ngày kia, nàng mới thừa dịp mẫu thân dẫn nàng đi thánh sơn làm lễ thì, đem ma hạch đưa cho thần mục xem. Để ta xem một chút, a. Khối ma hạch này tối thiểu có cấp 9, xem màu sắc hẳn là thủy hệ ma thú, ngươi là ở nơi nào được nó? Thần mục đại nhân, ta là ở Bích Thủy Hồ một bên nhặt được. Nói không chắc vô số năm trước trong hồ ma thú để lại, ngươi muốn đem nó hiến cho quang minh thần sao? Thần mục đầy hứng thú mà nhìn lợi lạ. Hả, thần mục đại nhân? Ta kỳ thực muốn dùng nó đổi một cái ma sủng. Lấy là một mặt chờ mong. Ma sủng? Ngươi muốn cái gì ma sủng? Phải biết, giáo hội cũng không có ma sủng bán ra nha. Ta muốn một cái đến từ phương Bắc tội nô. Lấy là rốt cục nói ra nguyện vọng của chính mình, nàng không muốn cùng nông trường những hài tử khác như thế, đến 16 tuổi thì lĩnh một cái xấu xí thú nhân ma sủng. Những kia cẩu đầu nhân hoặc là xài lang người, ngoại trừ hỗ trợ trồng trọt bên ngoài, cái gì đều không biết. Nàng đã từng thấy một cái qua đường thánh viện học sinh. Hắn ma sủng lại là một cái ma pháp sư. Một cái người sống sờ sờ. Nếu như không phải chính mồm được báo cho, lấy là nhất định đoán không được, như vậy một cái sẽ suy nghĩ, sẽ nói, thậm chí sẽ sử dụng ma pháp người, là người học sinh kia ma sủng. Từ khi lần kia sau khi, lấy là liền muốn lấy được như vậy một cái ma pháp sư ma sủng, hơn nữa nàng đã hỏi thăm được, đó là đến từ phương Bắc tội nô. Có người nói là bởi vì phạm vào tội không thể tha thứ được, mới rơi xuống như vậy kết cục. Thần mục nghe được yêu cầu của nàng, tựa hồ cũng thật bất ngờ, đây thực sự là một cái thú vị yêu cầu, bất quá hài tử, tội nô và phổ thông ma sủng như thế, đều bất quy giáo hội quản. Thế nhưng ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút thánh viện, ta nghĩ một viên cấp 9 ma hạch, lẽ ra có thể đổi đến một cái tội nô. Từ khi lần kia làm lễ sau khi, lấy lã liền vẫn chờ đợi này đến từ thần mục đại nhân tin tức. Nhưng là dòng dã hơn 2 tháng, nàng đều không có thu được đến từ thần mục đại nhân hồi phục. Liên phụ thân cũng bắt đầu trách cứ nàng, ngươi đứa nhỏ này thực sự là hồ đồ, vốn là như vậy một viên ma hạch, nói không chắc có thể để cho ngươi đi thánh viện tiến tu, ngươi nhất định phải đổi cái gì ma sủng. Hiện tại ngược lại tốt, cái gì đều không mò đến. Lấy lã ra là gờ giả sở hoặc tờ người, là ma pháp đại lục ba loại dòng giống bên trong đê tiện nhất một loại, không có định cư đến trên núi quyền lực, chỉ có cực nhỏ gờ dạ sở hoặc tờ hải tử có thể thu được đi thánh viện tiến tu cơ hội. Thế nhưng học thành sau khi, cũng chỉ có thể trở lại bên dưới ngọn núi sinh hoạt. Tóc vàng mắt xanh là gờ dạ sở hoặc tờ người tiêu chí, bởi không cùng loại tính trong lúc đó, cũng không thông hôn, vì lẽ đó gờ dạ sở hoặc tờ người hải tử sẽ chỉ là gờ dạ sở hoặc tờ người. Ở ma pháp đại lục, dòng giống cao quý nhất chính là tóc đen hắc đồng hạ lì người. Ngoại trừ này hai loại người bên ngoài, cái khác không giống phát sắc màu da nhân chủng, toàn bộ đều làm ra đi người. Thú vị chính là, bởi vì nghiêm ngặt dòng giống thông hôn chế độ, cao quý nhất hạ lì nhân hòa gờ dạ sở hoặc tờ người vẫn duy trì thuần chủng huyết thống, mang ra đi người sẽ bị loạn đến rối tinh rối mù. Ngay khi đáng thương lợi lạ coi chính mình hy vọng đã thất bại thời điểm, quang minh thần nhưng cho nàng một cái bất ngờ kinh hỉ. 3 ngày trước, nàng được nông trường quản sự tin tức, một cái đến từ phương Bắc tội nô chính đang vận đến Bích Thủy nông trường trên đường, nương theo tội nô mà đến, đương nhiên còn có một cái ma sủng khế ước cầu. Nhận được tin tức sau, dòng dã 2 ngày bên trong, lợi lạ đều ở cụ dùng quản sự nơi đó chờ. Cho tới nông trường quản lý nơi mỗi người đều bắt nàng đùa giỡn. Lấy lạ, sau đó thú triều đến thời điểm, không cần lại đi thánh viện xin cứu viện, có người ma sủng liền được rồi, ha ha. Chúng ta tiểu lấy lạ, không muốn làm nông phụ rồi. Đáng giận nhất là chính là, cu dùng ma sủng, cái kia xài lang người lại cũng theo bọn họ đang cười. Cái này liền ngôn ngữ loài người đều khó mà nói xuất sinh, lại cũng đang cười nhạo nàng, lấy lạ rốt cục trong cơn tức giận, chạy đến Bích Thủy Hồ một bên đến rồi. Lấy lạ, đây là lấy lạ thanh âm của phụ thân. Tới sao? Đến rồi. Lấy là nhanh chân liền hướng nông trường quản lý nơi chạy đi, cần câu vứt ở bên hồ đều không lo được thu hồi đến. Đi vào nông trường quản lý nơi, lấy là phát hiện tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Không bao lâu, nàng liền phát hiện nguyên nhân. Trong lồng che giam giữ là một cái hạ ly người. Lấy là ma sủng lại là một cái hạ ly người. Kỳ thực này cũng không phải một cái trùng hợp, mặc kệ là thánh viện vẫn là những nơi khác, đều sẽ không có người đồng ý tìm một cái hạ lì người làm ma sủng. Hạ lì ma sủng, đối với giả đi người đến nói, như là một loại không thích hợp tiếng càng, mà đối với hạ lì người đến nói, sai khiến một cái đồng dạng chủng tộc cao đẳng người, tương tự sẽ khiến cho không khỏe. Vì lẽ đó, vẫn đến ma pháp đại lục hạ lì tội nô, tuyệt đại đa số đều sẽ bị xóa đi ký ức, trở thành nhà xưởng tầng thấp nhất nô công, trừ phi gặp phải lấy lạ như vậy không có bất kỳ phụ gia điều kiện nhu cầu nàng giao ra cái kia viên cấp 9 ma hạch thì không có nói bất kỳ yêu cầu gì. Lấy lạ ở cha mẹ cùng với hai cái cầu đầu người dưới sự giúp đỡ, mới đem lồng sắt kéo dài tới chính mình nông trại. Khẩn đón lấy, nàng đem tất cả mọi người đều chạy tới ngoài cửa, đóng cửa lại. Cẩn thận một chút, tội nô hung đến mức rất. Mẫu thân âm thanh có chút bất an, lấy lạ có thể sẽ không đi còn nàng. Nàng đứng ở lồng sắt ở ngoài, cẩn thận nhìn trước mắt cái này tội nô, hắn nhìn qua rất suy yếu, không giống như là sẽ có lực công kích dáng vẻ. Lấy lạ biết nói sao sử dụng ma sủng khế ước cầu, nông trường rất nhiều và nàng tuổi tác sắp xỉ hải tử, cũng đã chấp hành qua cái này nghi thức, nắm giữ chính mình thú nhân ma sủng. Nàng cẩn thận mà một tay chỉ về trong lồng tre, một tay nắm khế ước cầu, sau đó dụng lực. Âm khế ước cầu bị bóp nát trong nháy mắt, lấy lạ cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị, nàng có thể xác nhận, mình và trước mắt cái này hạ lì người đã thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Từ giờ khắc này, nàng sẽ vô điều kiện chấp hành cái này hạ lì người tất cả chỉ lệnh. Tản nở thật dài thở ra một hơi, rốt cục, cái thứ nhất trọng yếu cửa ải thuận lợi thông qua. Chương 180, hạ lì người. Ở Phỉ Thúy cảng gần thời gian một năm bên trong, Tản nở vẫn vượt qua Duy Cụ chỗ ấy, học tập ma pháp đại lục ngôn ngữ, thuật ngữ. Hắn đã có thể xem và viết thuật ngữ, nghe hiểu càng không có vấn đề, thế nhưng nói, nhưng vẫn cứ là cái vấn đề. Nói đơn giản, hắn thuật ngữ có khẩu âm. Bất quá, này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn và Lấy Lạ trong lúc đó giao lưu. Mặt khác, nhất cái linh hồn chi chủ cũng trong lúc đó chỉ có thể nắm giữ một cái linh hồn nô lệ, nói cách khác Tản nở và Lấy Lạ trong lúc đó thành lập linh hồn khế ước sau khi, con kia vẫn cư ở lại Phỉ Thúy cảng tiểu Hắc Miêu, đã khôi phục tự do. Hơn nữa, lại như Lấy Lạ bản thân nhìn thấy cái kia thánh viện học sinh ma sủng như thế, linh hồn nô lệ ngoại trừ vô điều kiện chấp hành chủ nhân mệnh lệnh bên ngoài, cái khác đều biểu hiện và người bình thường không có khác nhau. Vì lẽ đó, khi làm Lấy Lạ cao hứng linh Tản nở đi ra cửa ở ngoài thì, một điểm sơ suất đều không có lộ ra. Ta thanh minh, ngoại trừ ta ra, người khác ai cũng đừng mong muốn hắn hỗ trợ làm bất cứ chuyện gì. Lấy Lạ lớn tiếng nói. Vợ Mạn Nhỉ và em ạ, cũng chính là Lấy Lạ cha mẹ, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Nữ nhi này xưa nay thì có chính mình chủ ý, rất ít sẽ dựa theo ý nghĩ của bọn họ làm việc, điểm này, bọn họ đã quen thuộc từ lâu. Chỉ có điều, nằm ở hiếu kỳ, hai người bọn họ vẫn là vây quanh Tản nở tâm tắc lấy làm kỳ lạ, thực sự là hạ ly người a. Chúc cho bọn họ hai cái cầu đầu người, thì lại là xa xa mà nhìn, cũng không tới gần. Ở đi tới ma pháp đại lục trước, Tản nở chỉ là ở đồ lục trên gặp loại này xấu xí thú nhân chân dung, có người nói loại này thần cao so với nhân loại hơi ải, mọc ra kỳ quái đầu ra hỏa, tính cách phi thường tàn nhẫn. Chỉ là trước mắt này hai con, lại nhìn qua rất dịu ngoan, trong đó một con thậm chí còn bị hết sức trang phục một phen, có vẻ có chút nương nương khang.